Chương 335 đại lượng linh thạch, chương 335 đại lượng linh thạch, 1 vạn 5000 mai thượng phẩm linh thạch. Nếu quy đổi ra hạ phẩm linh thạch mà các tu sĩ bình thường thường dùng, thì đó là một con số kinh khủng, 150 triệu. Với lượng linh thạch khổng lồ như vậy, Tô Bạch thậm chí nhất thời không nghĩ ra nên tiêu xài thế nào. Dùng để đột phá nguyên anh thì hoàn toàn đủ. Việc bổ sung 40 thanh cực phẩm linh kiếm hệ lôi còn thiếu, đối với số linh thạch này mà nói, chỉ như mối bỏ biển. Mấy màn kịch trước đó, hoàn toàn là đáng giá. Ngoài ra, đối với hậu thiên linh bảo hỗ trợ tu luyện mà Thiên Pháp lão tổ đã hứa, Tô Bạch cũng thầm mong chờ. Đại hội luận đạo lần này, Tô Bạch có thể nói là thu hoạch phong phú, không chỉ ăn no mà còn mang về không xuể. So với những thu hoạch vật chất này, những thu hoạch về mặt thông tin cũng vô cùng dồi dào. Trong các trận chiến trúc cơ, có vài tu sĩ đã được Tô Bạch âm thầm ghi nhớ, trở thành mục tiêu sao chép thiên phú trong tương lai. Trong số kim đan thì không cần nói nhiều, trong đó thiên phú của Hứa Thanh là thứ khiến Tô Bạch cảm thấy tò mò nhất. Nhanh chóng lướt qua thông tin của những tu sĩ này trong đầu. Sau khi chắc chắn đã ghi nhớ hoàn toàn, không bỏ sót, Tô Bạch mới nhận ra, đối thủ Hứa Thanh đã rời đài, lại đang ôm quyền hành lễ với mình, biểu lộ sự tôn kính. Tô Bạch khẽ gật đầu đáp lễ, nhảy vọt xuống luận đạo đài, dáng vẻ ung dung tự tại. Khán giả bên ngoài, không ít nữ tu trúc cơ luyện khí, lập tức bị phong thái phiêu dật này của Tô Bạch thu hút, cũng bao gồm cả một số nam tu sĩ. Họ đương nhiên không thể biết được, sau khi xuống đài, Tô Bạch tưởng chừng như điềm nhiên. Thực chất, thần thức của y như chiếc cổ vươn xa 2 dặm, đang quan sát, thị gian, nghĩa là nhìn trộm một cách lộ liễu, ở đây là dò xét, một phía Nam Hải. Mấy vị nguyên anh đại năng của Nam Hải, đương nhiên sẽ không trách cứ Hứa Thanh điều gì. Thắng bại của trận này, hoàn toàn nằm trong dự liệu của họ. Chỉ là, họ hoàn toàn không ngờ rằng, Hứa Thanh trông có vẻ không mấy nổi bật này, lại có chiến lược phi phạm. Có thể đấu ngang ngửa với lục cửu kia. Phương thức phòng ngự này, ngay cả những nguyên anh đã sống mấy trăm năm như họ cũng chưa từng thấy qua sự huyền diệu như vậy. Do dự một lát, một trong số đó, một vị có khuôn mặt hiền hòa hơn, chính là nguyên anh lão tổ của khí đạo, đạo hiệu Minh Nguyên Chân Quân, mở miệng hỏi, "Hứa tiểu hữu, vừa rồi thực sự đã không làm mất mặt giới tu tiên Nam Hải chúng ta, chỉ là tại sao trước trận chiến, những pháp khí được ban tặng, ngươi lại không nhận một món nào, chẳng lẽ có bảo khí, thắng lợi không phải sẽ lớn hơn sao?" Mấy vị nguyên anh khác, trên mặt cũng lộ vẻ tò mò. Nhãn lực của họ, đương nhiên có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết nhỏ trong cuộc chiến của hai bên. Nếu không cũng không thể ra tay chính xác vào thời điểm then chốt của cuộc chiến để di chuyển người ra khỏi sân. Theo sự lý giải của họ, nếu Hứa Thanh mang theo pháp bảo linh đan, đối đầu với lục cửu của Thiên Tinh Minh này, không dám nói là dễ dàng thắng, ít nhất cũng có thể kiên trì 10 mấy hiệp, cơ hội thắng tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Hứa Thanh dường như biết họ sẽ hỏi như vậy, cũng thẳng thắn đáp, "Chư vị tiền bối không phải ta coi thường đạo luyện khí, luyện đan, sự tăng cường sức mạnh của đan khí đối với tu sĩ không thể nói là không mạnh, nhưng với con đường tu hành của ta, lại tương khắc ổn." Nguyễn nghe chi tiết, Hứa Thanh nói vậy, Minh Nguyên Chân Quân và mấy vị nguyên anh tự nhiên hứng thú. Hứa Thanh cũng không định giấu giếm, mà thẳng thắn nói, "Võ đạo chân chỉ mà ta tu hành, là không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, mỗi quyền mỗi chưởng đều xuất phát từ linh lực trong thân. Bằng sự diễn biến, khống chế linh lực của bản thân, phát huy toàn bộ sức mạnh của cảnh giới từ tiểu tu luyện khí, từng bước đạt được cảnh giới kim đan ngày nay, chân chỉ này chưa từng có một chút dao động, cho nên ta mới có năng lực như vậy. Hôm nay nếu vi phạm chân chỉ, chính là hủy diệt ta của ngày mai, cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay." Giải thích này vừa ra, tất cả các nguyên anh có mặt đều tỏ vẻ trầm tư. Hiển nhiên lý thuyết này hoàn toàn chạm đến vùng kiến thức mù mờ của họ, thật sự là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, người có thể tu luyện đến nguyên anh, nội tính tự nhiên không cần nói nhiều, rất nhanh đã hiểu ra đạo lý bên trong. Đối với những lời nói này của nữ tử và sự kiên định trên con đường tu hành của nàng, tất cả đều có chút thán phục. Ban đầu, mấy vị nguyên anh lão tổ cảm thấy kinh ngạc trước biểu hiện của Hứa Thanh trong chiến đấu, có vài vị thậm chí còn nảy sinh ý định thu đồ đệ sau khi trận chiến kết thúc. Nhưng sau khi nghe những lời của Hứa Thanh, tất cả đều từ bỏ ý định. Không nghi ngờ gì, với cách nói chuyện và tâm tính như vậy, lại đi trên con đường tu hành chưa từng nghe thấy, sư thừa phía sau không thể nào thấp hơn nguyên anh. Rất nhanh có người nhớ lại danh hiệu mà Hứa Thanh đã báo trên luận đạo đài, Vô Ngân Hạ Đạo, Trường Tán Nhân. Mấy vị nguyên anh lão già đã cắm rễ ở Nam Hải nhiều năm, sau khi lục tìm ký ức lại không thu hoạch được gì, chưa từng nghe nói đến danh hiệu này. Minh Nguyên Chân Quân thì thẳng thắn hỏi, "Không biết Hứa tiểu hữu, sư tôn của ngươi hiện đang ở đâu, tại sao chúng ta chưa từng nghe nói đến danh hiệu của vị ứng Trường Tán Nhân này?" Hứa Thanh lại tỏ vẻ ấy nấy, "Mấy vị lão tổ thực không cố ý che giấu, về tung tích của sư tôn ta không hề hay biết, chỉ biết người đã rời khỏi giới tu tiên Nam Hải từ ngàn năm trước." "Ừm." Câu trả lời này khiến tất cả nguyên anh có mặt đều ngẩn ra. "Giới Nam Hải từ ngàn năm trước, đây là ý gì? Vậy ngươi làm sao mà bái sư?" Một vị nguyên anh lão tổ nóng tính hỏi, rõ ràng là bị treo lơ lửng khiến khó chịu. "Không giấu gì chư vị tiền bối, ta ở một động phủ tại Nam Hải, đã nhận được vật chuyển thừa do tiền bối để lại. Cách mấy giới tu tiên, thông qua khảo nghiệm, hành lễ bái sư, mới may mắn trở thành đệ tử của sư tôn." Mấy vị nguyên anh nghe đến đây, nhìn nhau, dường như cùng nghĩ đến điều gì đó. Không hỏi tiếp nữa, mà do Minh Nguyên Chân Quân đánh trống làm nói, "Nếu đã vậy, mấy lão già chúng ta cũng không tiện truy hỏi đến cùng nữa. Kim đang tham gia, bất kể chiến tích đều có phần thưởng. Chiến đấu vất vả rồi, ngươi đi chữa thương nghỉ ngơi đi, nếu ngươi không cần đan dược pháp khí, Nam Hải sẽ đổi cho ngươi một loại phần thưởng khác." Hứa Thanh hành lễ rồi rời đi. Cảnh tượng này không hề bị cố ý che giấu, tự nhiên đã bị Tô Bạch dò xét được. Đối với phương pháp tu hành này, Tô Bạch cũng chưa từng nghe thấy. Đồng thời đưa Hứa Thanh này vào top 3 mục tiêu sao chép thiên phú, chỉ đứng sau Thiên Tình, Thiên Hình hai vị lão tổ. Trong cuộc đối thoại, tuy chưa từng đề cập đến khía cạnh thiên phú, nhưng rất rõ ràng, ngoài tâm tính và sư thừa nguyên anh ra, không nghi ngờ gì, thiên phú tu hành trên con đường đặc biệt này, cùng với thiên phú chiến đấu, tuyệt đối là không thể thiếu. Nếu không, nếu thực sự có thể nói đơn giản như vậy, vậy thì tuy tỷ lệ người có tâm tính kiên định trong thiên hạ là ít, nhưng tu sĩ vốn vô số. Như vậy, con đường này đã sớm được lưu truyền rộng rãi rồi. Ai còn tranh giành đan dược pháp khí gì nữa? Chương 336 Lưu Du Yêu Vương, chương 336 Lưu Du Yêu Vương. Tại nơi trung tâm của Yêu Tinh Thành, một đại điện đã phong bế từ lâu, mấy chục năm chưa từng mở cửa, giờ đây lại có mấy vị yêu vương tề tựu. Bốn bức tường đại điện khắc họa vô số bức tượng tổ tiên yêu tộc của Yêu Tinh Thành, dày đặc san sát, đều sống động như thật. Vô số ánh mắt từ các bức tượng dường như luôn dõi theo, giám sát những vị yêu vương đang ngự tại trung tâm đại điện. Giờ phút này, các vị yêu vương đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh chiếu giữa đại điện. Đó chính là cảnh tượng luận đạo đại hội tại Thương Lô đảo, cách đây vạn vạn dặm xa xôi. Góc nhìn trong hình ảnh hiển nhiên là từ một vị trí nào đó trên khán đài cao. Một sự kiện long trọng của nhân tộc hai giới như vậy, lại có mấy vị nguyên anh nhân tộc trấn giữ, liên quan đến thông tin của các thiên kiêu trúc cơ, kim đan, lẽ ra phải thiết lập vô số cấm chế để ngăn chặn việc dò xét. Thế nhưng, những cấm chế do mấy vị nguyên anh cùng nhau bố trí, đã được kiểm tra kỹ lưỡng, lại dễ dàng bị xuyên phá như tờ giấy. Toàn bộ cảnh tượng luận đạo đại hội đường hoàng hiện ra trong thiên yêu điện của Yêu Tinh Thành. Lúc này, hình ảnh chuyển sang cảnh Hứa Thanh trả lời nghi vấn của các nguyên anh Nam Hải. Các yêu vương của Thiên Tinh Thành cứ thế cách vạn vạn dặm xa xôi, do xét mấy vị nguyên anh lão làng của Nam Hải tu tiên giới. Những nguyên anh Nam Hải này lại không hề cảm thấy một chút dị thường nào. Lục cựu của Thiên Tinh Minh kia, hình như là đan sư mà ngươi. Bước không, đã ám sát thất bại mấy năm trước phải không? Thương Trúc yêu vương đột nhiên như nhớ ra điều gì, giọng nói đột ngột vang lên trong thiên yêu điện. Bước không yêu vương của Vô Quang Bất Tộc, ngay từ khi cuộc thi kim đan bắt đầu, đã chú ý đến thân ảnh của Tô Bạch. Sắc mặt hắn đã trở nên đen sạm từ lúc đó. Và khi nhìn thấy đến phút cuối cùng, Tô Bạch liên tiếp kết liễu mấy kim đan của Nam Hải tu tiên giới, sắc mặt hắn càng trở nên xanh mét. Lần ám sát một kim đan nhỏ bé thất bại, ngược lại còn bị lao già thiền tinh trọng thương, vốn đã là một trong những nỗi nhục của hắn. Nay bị người ta khơi lại chuyện cũ, hắn càng thêm khó chịu. Ngươi Thương Trúc nếu có bản lĩnh, thì hãy đến Thiên Tinh Đại thử tài lão quái thiên tinh kia xem sao. Thương Trúc yêu vương nghe vậy cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Bước không thấy lời đáp trả của mình không có tác dụng, càng thêm tức giận, nhưng lại không thể phát tiết ở đây. Hắn chỉ có thể nén giận đến mức sắc mặt đen sạm ẩn hiện màu xanh, nhìn Tô Bạch ở trung tâm màn hình, trong mắt hơi lóe lên huyết quang. Lúc này, một yêu vương khác có mặt hừ lạnh một tiếng, sao, nội đấu nhiều năm như vậy, đến thiên yêu điện này, cái miệng cũng muốn đấu một phen sao. Yêu vương này vừa lên tiếng, các yêu vương khác có mặt đều lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Thiên yêu điện im lặng một lát, vị yêu vương dường như có hy vọng lớn kia lại mở lời. Lục cựu của Thiên Tinh Minh, Hàn Trấn Uyên, Yến Xích, Lâm Hóa Sinh của Nam Hải mấy người này, chuyến này nhất định phải thanh trừ hết. Ta biết các ngươi xưa nay nội đấu đã lâu, nhưng lần này, yêu tổ từ linh giới ban thưởng thiên yêu đan kẻ nào dám hài lòng, đừng nói thiên yêu đan, đến mạng cũng đừng hòng giữ được. Giọng nói này hơi giàn mua, nhưng trong thiên yêu điện lại dường như tràn đầy uy nghiêm. Nguồn gốc của nó chính là một thân ảnh giàn mua, còng lưng, đôi tay đẩy vậy và móng đuốt đang vịn vào một cây gậy gỗ huyền bí. Ánh mắt sắc bén lại tương phản rõ rệt với thân hình còng lưng của lão. Mọi việc trong chuyến đi này đều nghe theo ý của Thương Trúc. Vừa dứt lời, thân ảnh còng lưng kia liền biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại các yêu vương bị cưỡng chế triệu tập đến thiên yêu điện, nhìn nhau. Vậy Hứa Thanh không giết sao? Một trong các yêu vương trước tiên bày tỏ nghi vấn. Thế nhưng thân ảnh còng lưng đã hoàn toàn rời đi, không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Thương Trúc yêu vương lúc này sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, mọi việc cứ theo sự sắp xếp của Lưu Du lão nhân ra mà làm. Lưu Du yêu vương, có lẽ các tu sĩ nguyên anh mới thăng cấp của hai giới thiên tinh, Nam Hải có mặt tại đây cũng chưa từng nghe qua danh hiệu này. Nhưng nếu là nguyên anh lão làng, chắc chắn sẽ bị danh hiệu này làm cho chấn động. Danh hiệu này không có cứ điểm tại Yêu Tinh Thành, càng không có hậu duệ văn bối. Nhưng từ hàng trăm năm trước, đã từng vang danh lấy lừng tại Yêu Tinh Hải, không chỉ liên tục chém giết mấy vị nguyên anh nhân tộc, ngay cả yêu vương của hải tộc cũng không tha. Hắn đã thu hút sự chú ý của yêu tổ phi thăng linh giới, từ đó trở thành một trong những yêu vương có hy vọng nhất tại Yêu Tinh Hải. Nhưng ngay năm đó, hắn đã rời khỏi Yêu Tinh Hải, đi đến các tu tiên giới khác. Khi mọi người dần quên lãng vị yêu vương này, Lưu Du lại dường như nhận được mật lệnh của yêu tổ, trở về Yêu Tinh Hải, dường như để thu thập thứ gì đó, tiện thể trấn áp mầm mống nhân tộc đang trỗi dậy. Đồng thời, hắn còn mang theo một đệ tử đã thu nhận tại các tu tiên giới khác. Và thiên yêu điện này, sở dĩ có thể hiển thị toàn bộ cảnh tượng luận đạo đại hội, chính là nhờ vào thủ đoạn của đệ tử Lưu Du yêu vương. Vốn dĩ Yêu Tinh Thành mấy năm qua, âm mưu đầu đá, bề ngoài là một thành trì thống nhất, nhưng thực chất lại bị chia cắt thành từng khu vực theo chủng tộc. Trong thiên yêu điện này, dưới sự giám sát của vị yêu vương có chiến lược kinh khủng năm xưa, lại còn có sự cám dỗ từ thiên yêu đan do yêu tổ ban thưởng, đã hơi có chút ý chí đoàn kết. Yêu tộc bình thường, cho dù nồng độ huyết mạch có cao đến đâu, nhưng vốn đã sinh ra và lớn lên ở giới này, đột phá đến yêu vương đã là cực hạn của cực hạn. Mấy ngàn năm thọ nguyên đã khiến các yêu vương này hưởng thụ mọi thứ có thể. Để đột phá nữa, hy vọng vô cùng mong manh. Số thọ nguyên còn lại, hoặc là hưởng lạc một cách vô cảm, hoặc là mưu cầu lợi ích cho khu vực chủng tộc của mình. Và ngay cả trong yêu tộc, câu nói phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, không phải chủng tộc của ta, ác có dị tâm, cũng rất hiệu quả. Thêm vào đó, thiên tinh thành của nhân tộc, những thứ có thể xâm lược và cướp đoạt đã thực sự không còn nhiều. Thế là chỉ còn lại sự tranh đấu nội bộ trong Yêu Tinh Thành. Hàng ngàn năm qua, vẫn luôn như vậy. Vì thế mới có cơ hội cho nhân tộc thiên tinh thành thở dốc, từ từ sinh ra mấy vị nguyên anh. Không nói nhiều lời vô ích nữa, Nam Hải Cửu Đảo tổng cộng có 5 vị nguyên anh, Thiên Tinh Thành chỉ có 1 nguyên anh trung kỳ, chúng ta tùy tiện xuất động 7 người, liền có thể dễ dàng chém giết mấy tiểu bối kia. Tiện thể giết 2 đầu nguyên anh, chắc hẳn cũng nhẹ nhàng. Vẫn là Bức Không Yêu Vương không ngồi yên được, chuẩn bị hành động trước. Khoan đã. Thương Trúc Yêu Vương lại trực tiếp ngắt lời Bức Không. Mang theo đội dạ hỏa mà ngươi vừa thành lập, việc giết các tiên kiêu nhân tộc, cứ giao cho bọn họ làm, chúng ta sẽ giết thêm 1-2 nguyên anh nhân tộc. Nếu thủ đoạn của bọn họ không đủ, chúng ta phân thần ra giết người cũng không mượn. Bức Không suy nghĩ một lát, lập tức thấy có lý. Nhưng nhìn Thương Trúc như vậy cầm lông gà làm lệnh tiễn, bắt đầu ra lệnh, hắn lại khá khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp rời khỏi Thiên Yêu Điện. Thương Trúc cũng mặc kệ hắn, bắt đầu từng bước giải thích kế hoạch của mình cho các yêu vương, cũng như quyết định việc lưu trú của các yêu vương yêu tinh thành. Một đám mây đen, không biết từ lúc nào, đã bao phủ trên không trung Thương Lô đảo. Chương 337 Hóa Linh Lô, chương 337 Hóa Linh Lô, chư vị nguyên anh của Luận Đạo Đại Hội, tự nhiên chẳng hay biết gì về sự sắp đặt của yêu tinh thành. Lúc này, sau 3 ngày liên tục diễn ra các trận tỷ thí của các tiểu bối trúc cơ và kim đan, cuối cùng cũng đã kết thúc. Ánh chiều tà buông xuống, không lệch một ly nào, đúng vào khoảnh khắc Tô Bạch đánh bại Hứa Thanh. Đảo Thương Lô vốn đã náo động mấy ngày, cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng trong đêm nay. Ngày hôm sau, chính là các trận tỷ thí giữa các nguyên anh sơ kỳ của hai giới. Một là để dựa vào kết quả này mà chốt hạ các điều khoản cuối cùng của Minh Ước. Hai là để các thiên kiêu nhân tộc của hai giới được tận mắt chứng kiến những trận chiến của cảnh giới nguyên anh, từ đó lĩnh ngộ đạo đồ tương lai. Đây cũng được xem là cơ duyên của Tô Bạch và những người khác. Tô Bạch cùng mọi người, sau khi hoàn thành phần của mình trong Luận Đạo Đại Hội, vẫn trở về Đạo Thiên. Phúc địa tu hành được chế tạo tinh xảo này sẽ mở ra những ngày cuối cùng cho họ. Sau đó, tất cả tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu trong đó sẽ cạn kiệt. Toàn bộ Đạo Thiên, đến lúc đó cũng sẽ trở lại trạng thái hoang vu nguyên thủy ban đầu. Các tu sĩ tham chiến, bao gồm cả Tô Bạch, tự nhiên sẽ không lãng phí mấy ngày này. Họ tận hưởng nồng độ linh khí trong Đạo Thiên, đồng thời điều dưỡng tinh lực, chuẩn bị quan sát trận chiến nguyên anh vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khác với những người khác, trước mặt Tô Bạch đặt một lư hương tử kim. Khói hương lượn lờ, thứ đang cháy lại là từng viên linh thạch dần tan chảy. Bên cạnh, không còn là linh thạch chất thành núi, mà là một pháp bảo chứa vật đặt tĩnh lặng, chứa 15.000 viên thượng phẩm linh thạch. Đó là một khối lập phương màu đen tuyền, một loại pháp bảo chứa vật cao cấp, cấm chế của nó chỉ có Tô Bạch, người đã tế luyện nó, mới có thể mở ra. Ngay cả tu sĩ nguyên anh, dù vượt qua một đại cảnh giới, cũng khó lòng mở được. Đây được xem là vật tặng kèm mà Thiên Pháp lão tổ ban cho Tô Bạch. Tại lư hương này, sau khi linh thạch trong lò bị lư hương tử kim đốt cháy, dường như đã hấp thu linh khí, không ngừng phát ra một dao động kỳ lạ. Tu luyện trong dao động này, Tô Bạch rõ ràng cảm thấy tốc độ vận hành công pháp tăng nhanh rõ rệt một thành. Hơn nữa, thần hồn còn trở nên tĩnh lặng hơn, tốc độ lĩnh ngộ thần thông cũng tăng lên không ít. Lư hương tử kim này chính là hậu thiên linh bảo phụ trợ tu luyện mà Thiên Pháp lão tổ đã hứa ban cho Tô Bạch làm phần thưởng. Hóa Linh Lô theo nhãn lực của Tô Bạch, người có chút kiến thức về luyện khí, lại hoàn toàn không thể nhìn thấu thủ pháp luyện chế của Hóa Linh Lô này. Thậm chí, ý còn chẳng hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Ngay khi nhận được chiếc lò này, Tô Bạch cũng đã thử hỏi Thiên Pháp lão tổ, nhưng câu trả lời nhận được lại nằm ngoài dự đoán của Tô Bạch. Ta cũng không biết, nó có được do ta gặp cơ duyên ngẫu nhiên vào thời trẻ, đến khi trúc cơ mới nghiên cứu ra công dụng của nó. Cho đến sau khi đạt nguyên anh, hiệu quả của nó dần suy yếu, hiện tại đối với ta đã khá mờ nhạt. Ta đoán phẩm giai của nó, đại khái là cấp bậc hậu thiên linh bảo thì không sai. Ngoài ra, ngươi tự mình tìm hiểu thêm vậy không biết thì không biết, Tô Bạch thử theo phương pháp Thiên Pháp lão tổ truyền thụ. Quả nhiên có hiệu quả, liền không còn bận tâm đến những chuyện khác. Dùng một viên thượng phẩm linh thạch, Tháp Hóa Linh Lô liền bắt đầu ôn lại trận chiến ngày hôm nay. Trong đầu, một lần nữa hiện lên cảnh tượng giao chiến với Hứa Thanh. Thủ đoạn phòng ngự huyền ảo kia, nguyên lý không phức tạp, chỉ là yêu cầu đối với người thi triển cực cao. Một thanh linh kiếm cực phẩm thuộc tính lôi được Tô Bạch lấy ra. Đồng thời, Tô Bạch từ từ ngưng tụ một luồng linh lực trong lòng bàn tay, cuối cùng hình thành một điểm trắng linh lực có vẻ hơi chói mắt trong không gian độc lập hơi tối. Tô Bạch điều khiển linh kiếm thuộc tính lôi, nhẹ nhàng đâm về phía điểm trắng đó. Đinh, một tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên. Điểm trắng linh lực kia quả nhiên đã chống đỡ được công kích của linh kiếm, lòng bàn tay chỉ bị một chút thương tổn thuộc tính lôi do linh lực tràn ra. Chỉ hai thành lực, Tô Bạch tiếp tục thử nghiệm. Một lát sau, cho đến bốn thành lực, Tô Bạch liền phát hiện điểm trắng linh lực này đã không thể chịu đựng được nữa. Nó tan rã hoàn toàn dưới mũi kiếm. Tô Bạch vận chuyển linh lực, nhanh chóng chữa trị vết thương trên lòng bàn tay. Đạo này quả nhiên yêu cầu cực cao, căn bản không phải là thứ mà ta hiện tại có thể vận dụng, Tô Bạch thầm suy tư. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là một thủ đoạn tu luyện, để từ đó tăng cường khả năng khống chế linh lực của bản thân. Không cần đạt đến trình độ của Hứa Thanh, chỉ cần tiếp cận cũng đủ để tăng cường sức mạnh của ta lên đáng kể, thậm chí cả đạo luyện đan luyện khí cũng có thể được hưởng lợi từ đó. Cần biết rằng, dù là luyện đan hay luyện khí, đều yêu cầu cực kỳ cao về việc khống chế hỏa hầu. Và nguồn gốc của hỏa hầu, tự nhiên là linh khí phát ra từ đan điền của bản thân. Tuy nhiên, con đường là con đường đó. Thực tế khi tu luyện, muốn đạt đến trình độ gần giống Hứa Thanh, nếu không có thiên phú, cũng cực kỳ khó khăn. Đừng thấy Tô Bạch hiện tại, thủ đoạn mô phỏng ra được có thể chống đỡ được bốn thành lực công kích của phi kiếm của mình. Khoảng cách giữa hai bên không phải là khoảng cách đơn giản của 6 thành lực. Tô Bạch là ngưng tụ linh lực trước, còn trong chiến đấu thực tế, Hứa Thanh là bắt đầu ngưng tụ linh lực ngay khi phán đoán được điểm rơi công kích của phi kiếm Tô Bạch. Thử nghiệm của Tô Bạch tương đương với trước bắn tên sau vẽ bia, khoảng cách giữa hai bên nói là vực sâu cũng không quá lời. Tuy nhiên, Tô Bạch không hề vội vàng. Hiện tại tu vi đã vững chắc ở Kim Đan trung kỳ, còn thời gian đột phá hậu kỳ tự nhiên tính bằng năm. sau khi sao chép thiên phú của thiên pháp lão tổ, lại tìm cơ hội sao chép thiên phú của Hứa Thanh này. Thời gian đó vô cùng sung túc. Trước đó việc dùng phương pháp này là một thủ đoạn tu luyện vẫn là khá tốt. Nghĩ đến đây, Tô Bạch bắt đầu thử dùng một luồng linh lực dày hơn, ngưng kết thành một điểm trắng. Đồng thời phi kiếm dùng ra 4.5 lực lượng. Đáng tiếc, không phải linh lực càng nhiều hiệu quả càng tốt, điểm trắng linh lực vỡ tan cảnh, da thịt nứt toát. Tô Bạch sắc mặt vẫn bình tĩnh, không nóng không nổi, tiếp tục thử nghiệm. Một đêm trôi qua rất nhanh, trong những thử nghiệm và tìm tòi đơn giản. Vì là giai đoạn đầu tu luyện phương pháp này, tiến bộ cũng khá nhanh. Tô Bạch đã có thể tùy ý ngưng tụ một điểm trắng linh lực và chặn được 5 thành lực chém của phi kiếm của mình. Cảm thấy động thiên đang di chuyển, Tô Bạch mới thoát khỏi trạng thái tu luyện. Đợi đến khi cùng hàng chục kim đan trúc cơ của Thiên Tinh Minh ra khỏi động thiên, Tô Bạch mới phát hiện, bên ngoài đã không còn là luận đạo đài của đảo Thương Nô nữa, mà đã rời xa quần đảo, đến một vùng biển bao la vô tận. Màu xanh đen vô biên, lan rộng ra xung quanh cho đến tận chân trời, không thể nhìn thấy điểm cuối. Đứng giữa vùng biển này, Tô Bạch đứng trên không trung, có chút cảm giác thân như phụ du, tựa như một con phụ du, một hạt lúa khô. Các kim đan trúc cơ bên cạnh dường như đều có cảm giác tương tự. Khoảnh khắc tiếp theo, một tu sĩ khoác chiến giáp vàng rực, thân hình to lớn như ngọn núi, giống như một ngọn núi bay đến, phi nhanh trên vùng biển mênh mông này. Uy thế của cảnh giới nguyên anh hiện rõ một, nhấc lên sóng to gió lớn của cuộn. Đồng thời, dường như có một luồng tử quang từ phía bắc bay đến, thoát cái đã tới, thân hình tuy không có uy thế đáng sợ như vậy, nhưng không nghi ngờ gì, lại là một tu sĩ nguyên anh khác. Nguyên là nhân tộc hai giới, luận đạo nguyên anh, liền ở vùng biển này. Chương 338 hiện thân, chương 338 hiện thân, hai phe nguyên anh rất nhanh đã giao chiến. Trận chiến của nguyên anh sơ kỳ, bất luận là về thanh thế hay uy năng, đều vượt xa kim đan cảnh giới. Tô Bạch cùng đoàn người đang ở trong một pháp trận phòng hộ, tĩnh lặng cảm ngộ những luồng thần thông yếu ớt tản mát xung quanh. Phía Tiên Tinh Minh, đa số là các lao tổ gia tộc xuất chiến. Với danh nghĩa luận đạo trước khi ký kết minh ước, hai giới tự nhiên không thể phái những cường giả nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn như Thiên Tinh lao tổ, hay đảo chủ Lôi đảo, đảo chủ Minh đảo ra trận. Tất cả đều là nguyên anh tiền kỳ, đại diện cho nguyên anh hai giới xuất chiến. Phía Tiên Tinh Minh, ví dụ như Tiêu gia lão tổ mà Tô Bạch từng gặp trước đây, cũng tham gia luận đạo lần này. Phía Nam Hải phái ra, đa số là các đại trưởng lão của cửu đảo. Hai bên mỗi bên 5 người. Thần thông uy năng tuy kinh thiên động địa, một quyền một trưởng đều có thể phá sơn chấn hải, nhưng cuối cùng đều dừng lại đúng lúc. Chỉ trong một ngày, trận chiến nguyên anh đã kết thúc. Thiên Tinh Minh về chất lượng và số lượng nguyên anh vẫn kém hơn một bậc, bại dưới tay giới tu tiên Nam Hải. Kết quả này kỳ thực cũng nằm trong dự liệu của đa số mọi người. Dù sao Thiên Tinh Minh sở dĩ có thể đứng vững cho đến nay, cuối cùng vẫn dựa vào vị Thiên Tinh lão tổ nguyên anh viên mãn kia. Đại hội luận đạo trong ngày này cuối cùng cũng đã hạ màn. Một ngày thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng đối với Tô Bạch, một tu sĩ chỉ mới kim đan, những cảm ngộ thu được từ việc quan sát không thể không nói là vô cùng phong phú. Cũng có những tu sĩ tại chỗ này sinh cảm ngộ, thuận thế đột phá một tiểu cảnh giới. Không ít người như vậy, cảm ngộ của Tô Bạch về kế hoạch đột phá nguyên anh sau này cũng tăng lên đáng kể. Ngay khi Tô Bạch cho rằng hẳn là nên quay về Thiên Tinh Minh lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Một luồng sáng xanh biếc không biết từ đâu xuất hiện, đồng thời vang vọng khắp cả vùng biển. Thằng nhóc nhân tộc từ lâu tới, dám đại náo trên địa bàn của lão tử. Tô Bạch nhìn theo, hóa ra là một con hải tộc mặc giáp cua, chính là cảnh giới yêu vương. Khí đảo lão tổ, Thức Minh Nguyên chân quân, nhíu mày, trước tiên bước ra. Vị huynh đệ hải tộc này, vùng biển này rõ ràng là tộc trưởng tộc tinh quỷ, cho nhân tộc chúng ta mượn 100 năm sao lại thành địa bàn của ngươi rồi? Ai là huynh đệ với ngươi? Địa bàn này là tộc tinh quỷ cướp từ tay tổ tông lão tử. Hôm nay các ngươi đã dùng địa bàn của ta. Hừ. Con yêu vương giáp cua kia ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, một vẻ sát khí ngút trời. Minh Nguyên chân quân thấy vậy, sắc mặt đột biến. Dưới vùng biển này có một mảng lớn dạng san hô, không chỉ nông cạn, linh khí cũng vô cùng mỏng manh, không sản sinh được hải linh dược, càng không có tài nguyên khoáng sản. Hoàn toàn là một vùng biển hoang vu. Nhiều năm trước, tộc Tinh Quỷ đã lợi dụng nhân tộc Nam Hải, cưỡng mua cưỡng bán mà đổi được. Yêu vương hải tộc bình thường, ai sẽ để mắt đến vùng biển hoang vu này? Yêu vương giáp cua này, không nghi ngờ gì là đến gây sự kiếm chuyện. Lập tức cũng không nói nhiều lời vô ích. Nói như vậy, ngươi muốn đấu một trận? Minh Nguyên chân quân nheo mắt lại. Mặc dù y là một luyện khí sư nguyên anh kỳ, cũng không hề sợ hai yêu vương hải tộc này. Hú hồn, hiện tại Thiên Tinh Minh và Nam Hải sắp ký kết minh ước, bên cạnh còn có hơn chục tu sĩ nguyên anh nhân tộc. Chẳng lẽ lại e ngại một yêu vương hải tộc? Binh đảo đại trưởng lão sau khi hiểu rõ tình hình, ánh mắt càng thêm sắc bén, mắt ngươi bị mù rồi sao? Mở to mắt mà nhìn cho kỹ, một mình dám đến cướp chúng ta, thật sự cho rằng nhân tộc chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Mấy vị nguyên anh quá khẽ, khí thế hùng hổ, vững vàng áp đảo yêu vương giáp cua đến gây sự. Yêu vương giáp cua kia lại không hề có ý sợ hãi lùi bước. Dường như giây tiếp theo, hai bên sẽ triển khai một trận đại chiến. Tô Bạch nhìn cảnh này, lại mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn, tình hình dường như không đơn giản như vậy. Cho dù trình độ khai hóa trung bình của yêu tộc không bằng nhân tộc, nhưng đã có thể tu luyện đến cảnh giới yêu vương, tuyệt đối sẽ không phải là kẻ ngu xuẩn. Muốn một mình đối đầu với mười mấy vị nguyên anh nhân tộc, tuyệt đối không phải là việc một yêu vương có thể làm được. Không khí gần như ngưng trệ, hai bên đối chỉ mấy hơi thở, gần như sắp ra tay. Từ xa, một giọng nói khác lại truyền đến. Nhân tộc nhỏ bé, chẳng qua là cho một chút thời gian kéo dài hơi tàn, đã dám liên tục mạo phạm uy nghiêm của yêu tộc ta. Hải tộc yêu tộc vốn là một nhà, nhân tộc dựa vào đông người thế mạnh, liền muốn ức hiếp huynh đệ hải tộc chúng ta sao? Ta, Thương Trúc của yêu tinh thành, là người đầu tiên không đồng ý. Lời lẽ chính nghĩa, như thể bao nhiêu năm qua bị ức hiếp không phải nhân tộc, mà là yêu tộc vậy. Con yêu vương hải tộc mặc giáp của kia, nghe được những lời này của yêu vương Thương Trúc không biết từ đâu đến. Toàn thân như được tiêm máu gà, yêu khí sôi trào ngút trời, uy thế của cảnh giới yêu vương bùng nổ toàn diện. Hiển nhiên là muốn khai chiến với một đám nguyên anh nhân tộc. Cùng lúc đó, khoảnh khắc lời nói của Thương Trúc vừa dứt, mấy luồng sáng từ hướng yêu tinh hải hiện ra. Toàn bộ đều là cảnh giới yêu vương đến từ yêu tinh thành. Một đám nguyên anh nam hải, lúc này cuối cùng cũng đã hiểu ra. Một vùng biển hoang vu tốt đẹp, làm sao có thể có một yêu vương đến gây sự? Rõ ràng yêu vương Thương Trúc ở tận yêu tinh hải, lang tôn của lang tộc yêu tinh thành, làm sao lại xuất hiện ở nam hải này? Thì ra đây chỉ là một cái bẫy do yêu tộc giăng ra. Cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, đối với đại hội luận đạo do nhân tộc hai giới tổ chức, đã chọn ra tay. Nguyên anh của Thiên Tinh Minh tự nhiên không phải là kẻ hồ đồ, cũng hoàn toàn phản ứng kịp. Trong đó Tiêu gia lão tổ, thậm chí còn quát lớn với một trưởng lão binh đạo. Vừa nãy bị gò bó, đánh thật không đã, chúng ta đấu thêm một trận nữa thế nào? Trưởng lão binh đạo kia cũng không phải kẻ nhát gan, nhìn Tiêu gia lão tổ, nhướng mày, đấu thế nào? Xem ai chém được con hải tộc kia trước. Trưởng lão binh đạo nghe vậy, vung vẩy thanh trường đao đầy hùng khí trong tay. Không nói một lời vô ích, cũng không đáp lời, trực tiếp phá không mà đi, hóa thành một luồng hung quang, thẳng tắp bổ một đao về phía yêu vương giáp của kia. Tiêu gia lão tổ thấy vậy sửng sốt, cười lớn một tiếng, cũng thi triển thần thông, cùng nhau oanh kích yêu vương hải tộc giáp của kia. Thậm chí không cần nói thêm lời nào, trực tiếp giao chiến. Ai cũng đã hiểu rõ, yêu tộc rõ ràng là có chuẩn bị từ trước, chính là để chặn đứng đại hội luận đạo lần này, đánh út một đám nguyên anh. Nếu đã như vậy, tự nhiên không có nguyên anh nào nói lời vô ích. Mười mấy vị nguyên anh tại chỗ đều đã tìm được đối thủ của mình. Một trận đại chiến vừa mới bắt đầu, uy thế đã như muốn hủy thiên diệt địa. Trên vùng biển hoang vu này, đột nhiên diễn ra trận đại chiến này, trong mắt một đám tu sĩ trúc cơ kim đan của hai giới, thế giới như muốn bị lật tung. Đừng nói là quan chiến cảm ngộ, thần hồn cũng như muốn bị dư chấn làm cho rời khỏi thể xác. Những người khác trong pháp trận phòng hộ, hoặc kinh hãi, hoặc kích động đồng thời. Thân thức của Tô Bạch lại cảm nhận được một số điều không giống nhau. Ngoài khí tức của yêu vương ra, còn có một mảng khí tức cảnh giới yêu tướng đang nhanh chóng bay về phía vị trí của bọn họ. Chương 339 Thiên Tinh chương 339 Thiên Tinh yêu vương Thương Trúc dẫn đầu cũng đã tìm thấy đối thủ của mình, giao chiến cùng hai vị nguyên anh sơ kỳ của Nam Hải. Mà lao tổ Thiên Pháp lại vẫn bất động, không nói một lời, khiến cho các kim đan, trúc cơ hai giới trong pháp cháo phòng hộ đều không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ đã hiểu được dụng tâm lương khổ của Thiên Pháp. Một luồng không gian ba động cực mạnh đột nhiên xuất hiện bên trong pháp cháo phòng hộ, ngay sau đó, một bóng đen khí thế khủng bố chẳng biết từ đâu xuất hiện. Một lực lượng hủy diệt đột nhiên bùng nổ trên đỉnh đầu bọn họ. Với sức mạnh kim đan, trúc cơ của bọn họ nhất định không thể chống cự. Ngay khoảnh khắc lực lượng hủy diệt này sắp giáng xuống, lão tổ Thiên Pháp lại giơ ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái lên pháp cháo phòng hộ. Trong nháy mắt, không gian ba động trong pháp cháo liền bị ngưng động. Bóng đen kia dường như lập tức chịu một lực áp chế cực mạnh. Trong chớp mắt, liền không thể động đậy, bắt đầu rẽ rùa kịch liệt. Lúc này mới hiện thân ra bên ngoài pháp cháo phòng hộ. Những người khác không nhận ra, nhưng Tô Bạch chắc chắn biết, chính là yêu vương bức không năm xưa ám sát hắn thất bại, bị lao tổ Thiên Tinh trọng thương. Hắn cũng đã đến trận chiến này, hơn nữa còn chưa ra tay trực diện, mà lựa chọn ám sát trước đám tiểu bối kim đan, trúc cơ này. Lúc này bức không hiện thân, sắc mặt vô cùng khó coi. Năm xưa ám sát thất bại, bị lao tổ Thiên Tinh phát hiện. Hắn đã bế quan tu luyện thuật pháp không gian nhiều năm, vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể bất ngờ, trực tiếp chém giết những thiên tài nhân tộc này. Không ngờ, lại một lần nữa công giá tràng. Yêu vương bức không bị buộc hiện thân, nhìn lao tổ Thiên Pháp, vẻ mặt hồ thị đán đán. Mà trong ánh mắt của lão tổ Thiên Pháp lại là một vẻ trêu tức, không hề che giấu. Không chỉ là ánh mắt nhìn bức không, mà là quét qua toàn trường, tất cả các yêu vương đang cử chiến, trong mắt đều tràn ngập vẻ trêu tức. Yêu vương bức không thấy vậy, trong lòng đột nhiên run lên, lập tức cảm thấy một luồng hàn ý khắp người, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy nguồn gốc của luồng hàn ý này. Giả thần giả quỷ, vẫn cẩn thận cảm nhận một lượng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Trong mắt bức không, Thiên Pháp này bất quá là nguyên anh trung kỳ, mà mình cũng là yêu vương trung kỳ. Cho dù Thiên Pháp có thể buộc mình từ nơi ẩn nấp không gian xuất hiện, cũng không phải không có sức chiến đấu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền phát động tấn công về phía Thiên Pháp. Một đạo hắc quang chi thứ, trực chỉ cổ học lão tổ Thiên Pháp. Tô Bạch và những người khác trong pháp cháo phòng hộ, thậm chí còn không thể bắt được dấu vết của hắc quang này, có thể thấy tốc độ của nó nhanh đến mức nào. Tô Bạch khẽ nheo mắt, trong lòng thắt lại. Từ cục diện hiện tại, số lượng yêu vương mà yêu tộc phái ra, còn nhiều hơn 5 vị so với tổng số nguyên anh mà hai giới xuất động lần này. Cơ hội chiến thắng của nguyên anh nhân tộc không lớn. Nếu lão tổ Thiên Pháp, người điều khiển động tiên, có bất kỳ sơ suất nào, đoàn người kim đan, trúc cơ của bọn họ, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng từ biểu hiện của lão tổ Thiên Pháp, dường như không hề vội vàng, thậm chí còn chưa từng có ý định đưa bọn họ vào động tiên, đảm bảo an toàn tạm thời. Ngay khi Tô Bạch cảm thấy nghi hoặc, yêu vương bức không đang giao chiến cùng lão tổ Thiên Pháp, sắc mặt đột nhiên thay đổi, như thể cảm nhận được điều gì đó kinh khủng, mở miệng lớn tiếng hét về phía các yêu vương khác. Tuy nhiên, tiếng hét của hắn dường như hoàn toàn không truyền ra ngoài, ngay cả Tô Bạch và mấy người cũng không nghe thấy. Tình huống gì vậy? Trong pháp cháo phòng hộ, Yến Xích đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ kim đan, cau mày hỏi. Tô Bạch lại nhìn khẩu hình của yêu vương bức không. Sau khi hắn liên tục lặp lại bài từ, Tô Bạch lẩm bẩm trong không trung, phục hiện lại từ đó, truyền tống pháp trận. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng không gian ba động cực mạnh, lập tức bao trùm toàn bộ hải vực hoang vu. Trong toàn bộ khu vực, tất cả các yêu vương hoặc nguyên anh đang cử chiến, động tác trong tay đều đồng loạt khựng lại. Rõ ràng cũng cuối cùng đã cảm nhận được luồng không gian ba động này. Khoảnh khắc tiếp theo, một mảnh tinh quang từ hải vực hoang vu này chẳng biết từ lúc nào đã bố trí truyền tống pháp trận, đột nhiên bay tới. Tinh quang huyền ảo, lập tức bao phủ toàn trường. Yêu Vương bức không, dường như nhìn thấy điều gì đó kinh khủng, lại quay người muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, quanh thân hắn lại lập tức phủ đầy tinh quang huyền ảo. Ngay sau đó, tinh quang bật mèo, không ngừng nào nặn trên cơ thể Yêu Vương bức không. Cho dù Yêu Vương bức không liều mạng thi triển không gian thần thông, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự cuốn lấy của lực lượng tinh quang. Cuối cùng bị hóa thành một đám huyết vụ hắc khí, chết ngay tại chỗ. Mà tất cả không gian ba động trong trường cuối cùng cũng dừng lại vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện giữa trung tâm hải vực, chính là lão tổ Thiên Tinh không nghi ngờ gì. Làm sao có thể, lão quái Thiên Tinh không phải ở Thiên Tinh thành sao, sao lại xuất hiện ở đây? Yêu Vương ngao giác, tận mắt chứng kiến thảm trạng của bức không. Vốn dĩ chỉ bị yêu tộc lợi dụng, chạy đến diễn một vở kịch, giờ phút này sắc mặt nó đột nhiên trở nên khó coi. Yêu Vương Nguyên Anh, tuy cùng một cảnh giới, nhưng cách biệt một tiểu cảnh giới, trên lệch đã vô cùng lớn. Trận chiến này lại đến một vị Nguyên Anh đại viên mãn, cục diện yêu tộc bốn chiếm ưu thế, lập tức trở nên khó lường. Đặc biệt là hắn vừa ra tay, đã trực tiếp chém giết một vị yêu vương, càng làm lung lay tâm tư nội bộ yêu tộc. Yêu Vương Thương Trúc sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Vốn dĩ những yêu vương này tập hợp đã vô cùng khó khăn, nay lại dễ dàng chết đi một người, e rằng bây giờ mỗi người đều có tâm tư riêng. Nói không chừng từng người đều chuẩn bị thấy tình hình không ổn liền rời đi ngay lập tức. Yêu tộc chỉ có thể đánh thuận lợi, lại còn bỏ qua thiên pháp kia. Không ngờ đã dễ dàng bố trí được một trận truyền tống đủ để truyền tống Nguyên Anh viên mãn. Hơn nữa lao tổ Thiên Tinh này rõ ràng lần trước chỉ có thể trọng thương bức không kia, lần này bức không lại trong chớp mắt bạo tẩu, xương cốt không còn. Rõ ràng thực lực của lão tổ Thiên Tinh này cũng đã có đột phá. Yêu Tinh Thành còn có mấy vị yêu vương hậu kỳ chưa xuất sơn tham gia hành động lần này, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không thể dễ dàng đánh bại lão tổ Thiên Tinh này, nhiều nhất cũng chỉ có thể liều mạng hòa nhau. Thương Trúc sắc mặt tuy khó coi, nhưng hắn vạn vạn không dám, là người đầu tiên rời khỏi chiến trường, chỉ đành tiếp tục liều mạng với mấy vị Nguyên Anh tu sĩ trước mặt. Tuy nhiên điều hắn không ngờ tới là lão tổ Thiên Tinh kia sau khi đến trường chém giết một vị yêu vương lại không có động tác tiếp theo. Khoảnh khắc tiếp theo, lời nói kinh người: "Tiền bối Lưu Du, khi ta thành tựu Nguyên Anh, ngài đã sớm rời khỏi yêu tinh hải, nay tiền bối trở về giới này, ta liền muốn lĩnh giáo một chút." Lời này vừa thốt ra, mấy vị yêu vương vốn đã nảy sinh ý định rời khỏi chiến trường cùng Thương Trúc đột nhiên biến sắc. Vạn vạn không ngờ Lưu Du lại ngay tại chỗ ở phía sau bọn họ giám sát. Trong không trung truyền đến tiếng trả lời giản mua, chứng thực lời nói của Thiên Tinh không phải hù dọa. "Cũng tốt, vậy thì ta sẽ cùng hậu bối nhân tộc ngươi qua hai chiêu tính mạng công luận." Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình lão tổ Thiên Tinh trên không trung liền lập tức hóa thành một đạo tinh quang, lao nhanh về phía giọng nói giản mua. Nơi này không đủ để làm chiến trường của bọn họ. Chương 340 chính diện giao chiến. Chương 340 chính diện giao chiến. Thiên Tinh lão tổ vừa đến đã bóp nát một tên yêu vương, rồi phá không mà đi, hiển nhiên là đã đổi sang một chiến trường khác. Trong trận lại chỉ còn lại một đám yêu vương cùng với các Nguyên Anh nhân tộc của Thiên Tinh Minh Nam Hải. Mười mấy vị Nguyên Anh không thể ngờ rằng phía sau những yêu vương này lại còn ẩn giấu một cường giả yêu tộc đang rình rập. Nếu không phải Thiên Pháp lão tổ đã lặng lẽ bố trận, trận chiến này e rằng thập tử vô sinh. Thế nhưng ngay sau khi Thiên Tinh lão tổ hóa thành tinh quang giao chiến với cường giả yêu tộc chưa từng lộ diện kia không lâu, Thiên Pháp lão tổ người đã bố trí pháp trận truyền tống một nước cờ then chốt, đông nhiên lại mở miệng nói: "Vùng biển này quá nhỏ, cứ để cho đám tiểu bối này rèn luyện đi, chúng ta cũng đổi một nơi khác." Dứt lời, pháp trận truyền tống lại một lần nữa kích hoạt một trận không gian chấn động cuốn theo tất cả yêu vương và Nguyên Anh. Mấy chục đạo thân ảnh cứ thế trong chớp mắt biến mất trước mặt Tô Bạch và những người khác. Có tu sĩ trúc cơ tâm tính kém hơn một chút, giọng nói đầy kinh ngạc: "Sao bọn họ lại biến mất hết rồi? Chẳng lẽ là muốn bỏ mặc chúng ta sao?" Yến Xích liếc nhìn tên trúc cơ đó, phát hiện là đệ tử của Cựu Đạo Nam Hải, liền vỗ một cái vào sau gáy: "Y thì hoảng cái gì, chưa thấy sự đời bao giờ." Đồng thời, thần thức của hắn quét về phía xa, một luồng khí tức yêu tướng không hề che giấu, không hề dùng bất kỳ thủ đoạn ẩn nấp nào, lập tức xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của hắn, đang nhanh chóng tiếp cận. "Quả nhiên, chúng ta có địch thủ khác." Yến Xích phát hiện tung tích của đám yêu tướng kia, trên mặt lập tức lộ ra chiến ý, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Đoan Tùng, người luôn theo sát hắn, vết thương nặng đã sớm lành nhờ sự trợ giúp của đan dược, giờ phút này thấy Yến Xích có dị trạng, liền hỏi: "Sư minh, có phải đã phát hiện điều gì không ổn?" Ánh mắt của Yến Xích vô tình lướt qua Tô Bạch, sau đó hạ giọng nói: "Phía đông nam có một đám yêu tướng yêu tộc đang thẳng tiến về phía chúng ta, lục cửu kia chắc là chưa phát giác, chúng ta đi trước y một bước cái gì, còn có một đám yêu tộc." Thế nhưng lời hắn còn chưa nói hết, Đoan Tùng nghe được sáu chữ "một đám yêu tộc", yêu tướng sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, lớn tiếng kêu lên. Âm thanh vang dội, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mọi người đều biến sắc, một đám kim đan vẻ mặt nghiêm trọng, hướng về phía Yến Xích ném ánh mắt. Mà trong số trúc cơ, ngoại trừ Hàn Chấn Nguyên và một vài người xuất thân từ Cửu Đạo, còn lại tất cả đều mặt không còn chút máu, như bị sét đánh. Mà Yến Xích lập tức tối sầm lại. Giật mình giật mẩy, tâm tính tu luyện ngày thường đâu hết rồi? Chẳng qua chỉ là một đám yêu tướng, mà làm ngươi sợ thành ra cái dạng này. Miệng thì chỉnh đốn Đoan Tùng xong, Yến Xích liền thấy Nam Cung Vũ Tu đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm trọng. "Đám yêu tướng kia từ đâu mà đến, còn xin Yến sư huynh chỉ rõ phương hướng, chúng ta chuẩn bị lên chiến." Yến Xích nhìn thấy Nam Cung Vũ Tu, nhớ lại biểu hiện của y trong luận đạo đại hội, liền tức giận không thôi. Nhưng nghĩ đến việc mình cũng thua không kém, lại không thể phát tác, đành phải bịt mũi lạnh lùng nói: "Phía đông nam, tự mình dùng thần thức cảm nhận là được." Nam Cung Vũ Tu thuận theo hướng đó cảm nhận một phen, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Không ổn, ít nhất có đến 60 tên yêu tướng. Yêu tộc sao lại triệu tập nhiều lực lượng thành trì đến vậy?" Các kim đan tại chỗ đều lần lượt dùng thần thức quét qua, đột nhiên phát hiện đám yêu tướng đen kia đang nhanh chóng áp sát. Khoảng cách đã chưa đến ngàn dặm. Nam Cung Vu Tu đương nhiên, thân thể hơi run rẩy, miệng lẩm bẩm, quyết tử một trận một đám ô hợp mà cũng làm ngươi sợ thành ra thế này, chỉ là yêu tướng con, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Yến Sích càng thêm bất mãn với phản ứng của Yiye, quát khẽ một tiếng. Thế nhưng Nam Cung Vu Tu nghe vậy, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi quay người đến trước mặt đám tu sĩ Thiên Tinh Minh, trực tiếp chắp tay với Tô Bạch nói, Lục Cửu đạo hữu, giờ đại địch đang ở trước mắt, còn mong Lục đạo hữu không kể hiểm khích cũ, cùng nhau chống địch. Yến Sích thấy Nam Cung hành động như vậy, cuối cùng cũng tức đến mặt tái xanh, suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây rõ ràng là coi Tô Bạch là cường giả mạnh nhất trong số các tu sĩ hiện diện, hoàn toàn không coi lời hắn Yến Sích ra gì. Nam Cung Vu Tu, ngươi. Tô Bạch nhìn Nam Cung Vu Tu, khá bất ngờ, không ngờ y lại làm ra chuyện này. Hắn sớm đã quan sát được luồng khí tức của đám yêu tướng kia. Chỉ là vốn dĩ những người có mặt đều là Nguyên Anh hoặc Yêu Vương, đương nhiên không cần phải quá chú ý, giờ Thiên Pháp lao tổ đã chuyển chiến trường Nguyên Anh đi, nhưng lại không thu họ vào đầu tiên. Có lẽ là coi đám yêu tướng này là đá mài dao cho đám hậu bối kim đan của họ để rèn luyện một phen. Nam Cung đạo hữu nói đùa rồi, hai giới đã kết minh, nào có chuyện hiếm kích cũ. Tô Bạch đã nhận ra, đám yêu tướng kia chính là dạ hỏa mà yêu tộc đã thành lập cách đây không lâu. Chỉ là không biết, mục đích thành lập lúc đó là để ám sát thiên tài nhân tộc. Tại sao bây giờ hành động lại không hề che giấu, đại trương kỳ cổ mà thẳng tiến đến? Tô Bạch và những người khác đương nhiên không biết, ở phía đối diện của họ, một đám yêu tướng, giữa chúng lại vẻ mặt khó coi. Phúc Không đại nhân sao vậy, sao vẫn chưa thi triển thuật pháp ẩn nấp không gian cho chúng ta? Đúng vậy, không phải đã nói khi tiếp cận mục tiêu 5000 dặm thì sẽ thi thuật cho chúng ta sao? Giờ đã sắp đến 3000 dặm rồi không liên lạc được với Phúc Không đại nhân rồi. Không ổn, bọn họ đã đổi một chiến trường khác. Một đám yêu tướng nhìn nhau, kế hoạch ban đầu hoàn toàn bị phá vỡ, chúng cũng không biết phải làm sao. Trong đó có một tên tinh mắt nói, không đúng, những thiên tài nhân tộc kia hình như bị bỏ lại tại chỗ, cơ hội tốt. Nhưng mà không có thuật pháp ẩn nấp không gian gia trì, thủ pháp ám sát mà chúng ta đã luyện tập vốn dĩ không thể sử dụng được. Trong đó có một tên yêu tướng gầy gò hơi do dự, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chắc hẳn Phúc Không đại nhân tự có sắp xếp của lão nhân ra người, chúng ta chỉ cần ra tay là được. Hơn nữa chúng ta đã đến trước trận, chẳng lẽ còn có thể lâm trận bỏ chạy sao? Dưới sự tranh luận kịch liệt nội bộ của đám yêu tướng, chúng vẫn không ngừng tiếp cận vùng biển hoang vu kia. Cuối cùng, khi hai bên chạm mặt, nội bộ đám yêu tướng dạ hỏa vẫn đang tranh cãi không ngừng. Cuối cùng vẫn là một tên yêu tướng hậu kỳ, cực kỳ gần cảnh giới yêu vương, thuộc tộc huyết lang, với thân phận lang tôn thế hệ mới của tộc lang, đã dẹp tan mọi dị nghị, quyết định chính diện giao chiến với cái gọi là thiên tài nhân tộc. Chúng ta cũng là thiên tài yêu tộc, sợ hại đám kim đan nhân tộc yêu đất, chẳng phải là hạ đẳng sao? Vậy thì đánh. Lời này vừa thốt ra, cộng thêm khí thế yêu tướng viên mãn đống nhiên bùng phát, nội bộ dạ hỏa cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại. Thế nhưng bên kim đan nhân tộc cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ, hai bên đã sớm nằm trong phạm vi cảm nhận của nhau. Không cần nói nhiều, theo sau mấy đạo thần thông diện rộng của kim đan nhân tộc bùng nổ, chiếm lấy thiên cơ, chiến đấu đột nhiên bùng nổ. Chương 341 sói con tôn, chương 341 sói con tôn. Tô Bạch liếc nhìn một lượt, không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Mấy vị yêu tướng quen biết thở trước ở yêu tinh thành, nay không nằm trong hàng ngũ dạ hỏa. Ngược lại, vị yêu tướng trẻ tuổi của huyết lang tộc, kẻ năm xưa rất có thể chính là người đã nhận nhiệm vụ ở thanh ngư đường, cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc tranh tài của thế hệ trẻ lang tộc, trở thành lang tôn đời mới, nay lại gia nhập dạ hỏa. Thấy hắn vừa chạm mắt với Yến Sích, liền lập tức quấn lấy nhau giao chiến, Tô Bạch cũng không còn nữa. Hắn thầm nghĩ, Yến Sích tốt nhất đừng bại dưới tay vị lang tôn tân sinh này, nếu không hôm nay Tô Bạch hắn, e rằng khó tránh khỏi việc phải tự tay sát hại kim chủ năm xưa rồi. Là kim đan tu sĩ nổi bật nhất trong luận đạo đại hội, Tô Bạch tự nhiên không thiếu kẻ khiêu chiến. Chỉ vừa chạm mặt, đã có đến 3 vị yêu tướng sơ kỳ, cùng với một vị yêu tướng trung kỳ, đồng loạt vây giết tới. Đủ thấy, hành động lần này của dạ hỏa nội bộ coi trọng mục tiêu Lục Cửu đến mức nào. Trạng thái toàn thịnh, lại vừa quan chiến trận Nguyên Anh đại chiến mà có chút thu hoạch, Tô Bạch tự nhiên không hề sợ hãi. 24 thanh kiếm sáng lấp lánh, trong nháy mắt bùng nổ, lập tức nghiền nát một vị yêu tướng sơ kỳ. 60 yêu tướng của dạ hỏa, lần đầu tiên tổn thất nhân mạng, lại xảy ra dưới kiếm của Tô Bạch. Trước sự tổn thất này, vị yêu tướng trung kỳ đang vây giết Tô Bạch lại không hề lay động, toàn thân yêu thể bành trướng, lộ ra bộ lông bầm sủ. Tô Bạch nhướng mày, Xích Hùng tộc. Xích Hùng tộc này, khi Tô Bạch ở yêu tinh thành cũng từng nghe qua. Tộc trưởng là yêu vương hậu kỳ, có địa vị cực kỳ quan trọng trong toàn bộ Thiên Tinh thành. Bốn đại yêu vương của yêu tinh thành, lão lang tôn là một, mà tộc trưởng của Xích Hùng tộc này cũng là một trong số đó. Ngươi chính là Lục Cửu của Thiên Tinh Minh kia. Yêu tướng Xích Hùng giọng nói thô kệch, vang như trung đồng, khiến Tô Bạch đứng gần cũng bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Phụ thân ta chính là Hồng Sơn yêu vương, hôm nay ta, Hồng Thạch, muốn cùng ngươi một trận. Vừa dứt lời, hắn liền một chảo hung hăng vỗ tới Tô Bạch, lực đạo kinh khủng, tựa hồ muốn một đòn liền vỗ Tô Bạch thành thịt nát. Tô Bạch đối mặt với một chảo này, cảm nhận được một luồng phong lực yêu khí mãnh liệt, không lùi mà tiến, thân kiếm du long kề bên, thân như du long, dễ dàng tránh thoát một chảo của Hồng Thạch. Trong hư thực kiếm vực, du long nhất kiếm bay ra, yêu thể vừa mới bành trướng của Hồng Thạch liền lập tức như quả bóng xì hơi, trong nháy mắt liền xẹp xuống. Cùng lúc đó, vai của Hồng Thạch lập tức phun ra một lượng lớn máu, toàn bộ cánh tay rơi xuống biển, mặt cắt phẳng như gương. Hồng Thạch dường như vẫn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi cánh tay đứt lìa khuấy động bọt máu trên mặt biển, Hồng Thạch mới giật mình tỉnh ngộ. Nhanh quá, đây là một tầng sắc bén khác. Hồng Thạch trong lòng lập tức hiểu ra, mình căn bản không phải đối thủ của Lục Cửu này, nhanh chóng nhặt lấy cánh tay đứt lìa của mình. Hắn thậm chí còn phát huy tốc độ độn quang nhanh nhất đời mình, bay xa khỏi chiến trường. Đợi đến khi hai vị yêu tướng sơ kỳ còn lại đột nhiên phản ứng kịp, Hồng Thạch đã hóa thành một chấm đen, trốn xa mấy dặm. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ cũng muốn bỏ trốn, Lôi Vân kiếm trận lại không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Cùng với hai yêu thể vỡ nát của yêu tướng sơ kỳ, rơi xuống biển, khuấy lên một trận gió canh. Trước mặt Tô Bạch đột nhiên trống rỗng. Mấy thành viên Dạ Hỏa vốn còn đang rừng rực nhìn chằm chằm, trong nháy mắt liền từ bỏ ý định đánh lén Tô Bạch. Trong chốc lát, thậm chí không có yêu tướng nào dám tùy tiện tiếp cận. Nhưng yêu tộc không chủ động, không có nghĩa là Tô Bạch sẽ không ra tay. Thực lực của yêu tộc thực ra không yếu, không phải tất cả kim đan nhân tộc đều nhẹ nhàng như Tô Bạch. Liếc mắt một cái, Tô Bạch liền thấy Lộc Minh đang bị hai yêu tộc sơ kỳ vây công, khó lòng chống đỡ. Trong tâm niệm khẽ động, Du Long kiếm bay tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai yêu tộc. Lộc Minh nhìn Tô Bạch, mặt lộ vẻ cảm kích, ngay sau đó lại cùng một yêu tộc sơ kỳ khác quấn lấy nhau giao chiến, khó phân thắng bại. Tô Bạch không ngừng tay, 24 thanh linh kiếm thuộc tính lôi bay lượn, lại có mấy vị yêu tướng sơ kỳ ngã xuống tại chỗ. Trước một kiếm tu có sức công phá bùng nổ như Tô Bạch, những kẻ tu vi không đủ, chỉ có thể mặc hắn tàn sát. E rằng không bao lâu nữa, ưu thế về số lượng của yêu tộc sẽ bị Tô Bạch nghiền nát hoàn toàn. Tiểu tử nhân tộc, chớ có ngông cuồng. Một yêu tộc cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, lao về phía Tô Bạch. Tô Bạch nhướng mày, chính là vị yêu tướng hậu kỳ của huyết lang tộc kia, đã tạm thời thoát khỏi sự quấn lấy của Yến Xích. Ba vị yêu tướng trung kỳ dường như nhận được lệnh, lập tức phối hợp ăn ý, vây Yến Xích lại. Mà vị lang tôn tự xưng của huyết lang tộc kia thì cấp tốc xông về phía Tô Bạch. Xem ra mạng này, ngươi không thể không dâng hiến. Tô Bạch không hề vội vàng, không nhanh không chậm điều khiển Du Long kiếm, tiên thủ chém một kiếm trúng tiểu lang tôn này. Tiểu lang tôn không biết là chưa kịp phản ứng, hay là căn bản không định né tránh. Du Long kiếm dễ dàng từ phía sau, lặng lẽ chém trúng. Máu bắn tung tóe trên lưng hắn, chỉ một kiếm, tuy chưa xuyên thủng, nhưng đã khiến gân cốt bị tổn thương. Tuy nhiên, tốc độ của yêu quái này lại không hề có chút ngừng trệ nào. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Bạch nhận thấy, máu trên lưng hắn đột nhiên sáng lên ánh lửa đỏ như máu. Đồng thời, khí tức của tiểu lang tôn này, trong cảm nhận của Tô Bạch, lại đột nhiên tăng lên một phần. Đây là thấy vẫn còn chút khoảng cách, Tô Bạch điều khiển Du Long kiếm, lại chém ra một kiếm nữa. Yêu quái này vẫn không né tránh, trong khoảnh khắc máu bắn tung tóe. Vết thương của hắn lại một lần nữa bốc cháy ngọn lửa huyết sắc quỷ dị, khí tức lại một lần nữa tăng lên. Là thiên phú huyết mạch của huyết lang tộc, Tô Bạch chợt hiểu ra. Bị thương ngược lại có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hẳn là có tác dụng phụ của việc thấu chi. Muốn cùng ta tốc chiến tốc thắng, vậy ta liền xem bản lĩnh của ngươi. Tô Bạch ngữ khí đạm nhiên, không còn giữ lực thăm dò. Lôi Vân kiếm trận đột nhiên bùng nổ toàn bộ uy năng, 24 đạo lôi quang trong nháy mắt bao vây lấy tiểu lang tôn huyết lang tộc này. Tiếng sấm rền vang, quanh thân tiểu lang tôn lập tức bùng nổ vô số máu. Đồng tử đỏ rực của hắn đột nhiên co rút lại, dù có thần thông huyết mạch, hắn cũng tuyệt đối không dám sử dụng như vậy. Chỉ đành mở một phần phòng ngự quanh thân, chống đỡ một phần lôi quang. Các vết thương còn lại đồng thời bốc cháy yêu hỏa huyết sắc. Tô Bạch rõ ràng cảm nhận được, đến đây, khí tức yêu lực của tiểu lang tôn này đã tăng lên một bậc lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, tiểu lang tôn cuối cùng cũng bùng nổ toàn bộ tốc độ của hắn, lao nhanh về phía Tô Bạch, một vuốt hung ác đỏ rực, vô tới với góc độ cực kỳ hiểm ác. Tô Bạch hơi kinh ngạc. Tốc độ mà tiểu lang tôn này bùng nổ lúc này, lại mơ hồ vượt trên hắn, hỏa hầu của một chảo này, vượt xa Hồng Thạch lúc nãy. Khó tránh né, Tô Bạch lấy kiếm đón đỡ. Du Long kiếm và vuốt sói huyết sắc đột nhiên va chạm vào nhau. Tô Bạch lùi nửa bước đứng vững thân hình. Tuy nhiên, thấy tiểu lang tôn kia lại chỉ lùi 5-6 bước, lại cũng đứng vững được. Sắc mặt Tô Bạch hơi ngưng trọng. Phải biết rằng, kiếm vừa rồi tuy chỉ là bị động chống đỡ, nhưng hắn cũng đã dùng đến 9 thành lực, hơn nữa còn nằm trong phạm vi của hư thực kiếm vực. Thiên phú huyết mạch này, không thể không nói là mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng để Tô Bạch nghiêm túc đối phó. Tuy nhiên, sự chấn động mà tiểu lang tôn bên này phải chịu, lại vượt xa Tô Bạch rất nhiều. Đùa cái gì vậy? Rõ ràng đã đốt nhiên huyết đến cực hạn, kim đan nhân tộc làm sao có thể mạnh đến thế? Tâm hồn của vị thủ lĩnh tương lai của lang yêu tộc này, vào lúc này đã chịu một đả kích mãnh liệt. Chương 342 diệt sát, dù yêu tộc thần thông của tên tiểu lang tệ này mạnh thật, nhưng loại thần thông bạo phát thế này không thể duy trì lâu dài. Nghĩ đến đây, Tô Bạch lấy ra một nắm linh đan hồi phục đưa vào miệng, điều động ấn ký thần thông cấp 3 trong cơ thể, thư thật kiếm vực tiếp tục triển khai, bao trùm tiểu lang tôn vào trong. 24 thanh cực phẩm lôi linh kiếm triển khai, hóa thành lôi vân kiếm trận gào thét lao xuống. Du Long kiếm ẩn hiện trong đó. Tiểu lang tôn bị áp chế đến mức không có chút sức phản kháng. Thần thông nhiên huyết càng chiến càng dũng rốt cuộc cũng có giới hạn. Trong một lần, Du Long kiếm xuyên thủng thân thể tiểu lang tôn bằng hư thật kiếm vực, sắc mặt ý hơi tái đi. Tô Bạch liền biết, thắng bại đã định. Tiểu lang tôn cũng tự biết không ổn. Thần thông bạo phát toàn lực, hóa ra một bóng lang huyết sắc dài mấy chục trượng bao bọc quanh thân, sau đó bóng lang dường như được chuyển vào thần vận, tự động gầm thét lao về phía Tô Bạch. Biết đây là đòn phản công cuối cùng của tiểu lang tôn, Tô Bạch thận trọng vừa lùi lại, vừa triệu hồi 24 thanh lôi linh kiếm hộ thể. Bóng lang huyết sắc trong lôi vân kiếm trận lật đổ mây mưa, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng lại không cách nào phá vỡ phong tỏa của lôi vân kiếm trận. Lôi vân kiếm trận không chỉ mạnh mẽ khi giết địch, mà khi vây khốn địch, 24 linh kiếm triển khai thực ra còn xuất sắc hơn nhiều. Tiểu lang tôn thấy thần thông vô hiệu, toàn thân lóe lên hồng quang, liền cấp tốc lùi về phía sau. Thần thức của Tô Bạch đã khóa chặt tiểu lang tôn, lúc này sao có thể để y trốn thoát? Thuấn lôi chết quang, môn pháp thuật cấp 2 thượng phẩm này, lúc này được Tô Bạch thi triển với tu vi kim đăng kỳ, tốc độ càng thêm kinh khủng. Chỉ thấy trên không lưu lại hàng trăm hư ảnh của Tô Bạch, bản thể đã nhanh chóng tiếp cận tiểu lang tôn. Những hư ảnh này Tô Bạch chỉ khẽ điều khiển, liền tự động lao về phía các yêu tướng dạng hỏa gần đó, tự bạo. uy lực tương đương một đòn toàn lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Hành động này đã phần nào giảm bớt áp lực cho các tu sĩ Kim Đan của Cựu Đảo Nam Hải và Thiên Tinh Minh. Tiểu Lang Tôn toàn tốc độ độ trốn, rất nhanh đã thoát ly chiến trường. Y Lệ vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tô Bạch đã đuổi theo kịp. Tô Bạch ngự kiếm mà đi, độn quang bản thân đã nhanh chóng. Hơn nữa, mỗi khi khoảng cách thần thông biến mất, liền lập tức là một đạo thuấn lôi chiết quang rút ngắn khoảng cách, trên hư không giải rác hàng trăm hư ảnh, uy thế vô cùng kinh người. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, khoảng cách giữa Tiểu Lang Tôn và Tô Bạch đã rút ngắn xuống dưới trăm trượng, ý lại một lần nữa bị hư thật kiếm vực bao phủ. Ông. Du Long kiếm biến mất dưới chân Tô Bạch, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện sau lưng Tiểu Lang Tôn. Lúc này thần thông nhiên huyết của Tiểu Lang Tôn đã gần đến hồi kết, hiệu quả thần thông không ngừng giảm sút. Kiếm này đã thực sự trọng thương ý gì chưa dừng lại ở đó. 1/3 kiếm khí âm dương ẩn chứa trong Du Long kiếm lúc này được Tô Bạch dẫn bạo, tuôn trào về phía yêu hồn của Tiểu Lang Tôn. Ong ong ong. Yêu hồn của Tiểu Lang Tôn như bị sét đánh, trong đầu một trận quang ám chớp nháy, không chỉ thân thể cứng đờ ngừng lại, suy nghĩ đình trệ, mà yêu nguyên lực trên người cũng tạm thời ngừng vận hành. Du Long kiếm thừa cơ lượn lên lượn xuống, chém nát yêu thân cường hãn của Tiểu Lang Tôn thành từng mảnh thịt, triệt để phá hủy, một đạo bản nguyên yêu tu huyết sắc bị Du Long kiếm chọn ra. Tô Bạch lướt người lên, phong ấn bản nguyên yêu tu, thu vào trong túi. Vừa hay ở Cựu Đảo Nam Hải đã lén học được không ít thuật luyện đan dị loại. Bản nguyên yêu tu này còn tinh túy hơn yêu đan của yêu thú, dùng để luyện chế linh đan tu luyện thì không gì sánh bằng. Lần này, nhiều bản nguyên yêu tu như vậy tự dâng đến cửa, há có lý nào không thu. Tô Bạch lại lấy ra một nắm linh đan hồi phục, nuốt vào bụng. Là một luyện đan sư đỉnh cấp, trên người hắn thứ không thiếu nhất chính là các loại linh đan hồi phục hiệu quả cực mạnh. Và giao chiến trường kỳ với luyện đan sư, đó chẳng phải là tìm chết sao? Tô Bạch tế lên Du Long kiếm, quay người liền tiếp tục lướt về phía chiến trường. 60 yêu tướng, chính là 60 phần bản nguyên yêu tu. Tô Bạch dường như đã thấy Nguyên Anh kỳ đang vẫy gọi hắn. Chương 343 trở về khí đảo, chương 343 trở về khí đảo. Tô Bạch ngự kiếm xuyên không, trong tiếng nổ chấn động, nhanh chóng trở lại chiến trường. Huyết ảnh thần thông cuối cùng mà Tiểu Lang Tôn ngưng tụ, sau khi bản thể y vẫn lạc, liền nhanh chóng tự bạo. Lôi Vân kiếm trận phong tỏa mà Tô Bạch để lại cũng thoáng chốc mất đi khống chế, linh kiếm bị đánh bay. Lúc này, Tô Bạch phất tay, 24 thanh lôi linh kiếm trước đó lưu lại trên chiến trường từ khắp nơi bay về trước người Tô Bạch, lần nữa hợp thành Lôi Vân kiếm trận. Lôi Vân kiếm trận của Tô Bạch bao trùm 3 tên yêu tu cùng lúc, kết hợp với hư thực kiếm vực tiến hành chém giết. 3 tên yêu tu này nào có khó nhằn như Tiểu Lang Tôn. Chỉ mười mấy hơi thở, chúng đã lần lượt bị Tô Bạch chém dưới kiếm. Tô Bạch từng tên lấy ra bản nguyên yêu tu của chúng, phong ấn bằng linh lực rồi ném vào chứa vật linh bảo. Cùng lúc đó, Tiến Xích, Lâm Hóa Sinh, Hứa Thanh của Nam Hải, Hàn Chấn Nguyên của Thiên Tinh Minh và các thiên tài Kim Đan kỳ khác cũng đại phát thần uy. Tốc độ chém giết yêu tu của bọn họ không thể sánh bằng Tô Bạch với kiếm trận, nhưng sự tồn tại của bọn họ đủ để đảo ngược cục diện. Yêu tu của Dạ Hỏa không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Một tên yêu tu lưng mọc đôi cánh, bằng thần thông không gian quỷ dị, đống chốc xuất hiện sau lưng Tô Bạch. Trong miệng y phun ra một đạo bản mệnh thần thông tựa như gai nhọn, trực tiếp lao thẳng tới đầu Tô Bạch. Ừm, nguy hiểm. Trong chớp mắt, phía sau gáy Tô Bạch ngưng tụ từng điểm linh lực tím cố hóa, chính là pháp thuật đặc trưng của Hứa Thanh. Dựa vào hậu thiên linh bảo hóa linh lô và thiên phú pháp thuật thuộc tính lôi huyền giai của mình, Tô Bạch trong thời gian ngắn đã cải tiến môn thần thông đặc biệt này, phù hợp hơn với thiên phú thuộc tính lôi của mình, nhờ đó mới lĩnh ngộ thành công. Tuy nhiên, khác với Hứa Thanh, Tô Bạch dùng linh lực thuộc tính lôi thay thế linh lực vô thuộc tính trong thần thông nguyên bản của Hứa Thanh. Việc có thể lĩnh ngộ thành công nhanh chóng như vậy, cũng bởi vì môn thần thông này khác với công pháp thần thông thông thường, môn thần thông này càng giống một kỹ xảo khống chế linh lực cực cao. Sau khi chuyển sang dùng linh lực thuộc tính lôi để cố hóa, thiên phú lôi phách cộng mình nhanh chóng phát huy uy lực, khiến tiến cảnh của Tô Bạch đạt đến tốc độ kinh người. Ầm. Thần thông của yêu tu đánh trúng các điểm linh lực tím, sau khi hủy diệt vài điểm linh lực tím, lại bị các điểm linh lực còn lại trực tiếp chặn đứng. Yêu tu trợn mắt kinh hãi, đây là thần thông phòng ngự quỷ dị gì? Bản mệnh thần thông của y có khả năng giết chết Kim Đan đỉnh phòng, lại bị chặn đứng dễ dàng đến thế. Tốc độ Tô Bạch ngưng tụ các điểm linh lực cố hóa nhanh hơn Hứa Thanh, số lượng cũng nhiều hơn, lực phòng ngự tự nhiên cũng mạnh hơn. Nhưng cùng lúc đó, mười mấy điểm linh lực cố hóa vừa ngưng tụ tuy rất nhỏ, nhưng đã tiêu hao đến 1/5 linh lực trong cơ thể Tô Bạch. Mạnh thì mạnh thật, nhưng linh lực tiêu hao cũng là hải lượng. Cho ta chết. Tô Bạch vô cớ tiêu hao nhiều linh lực như vậy, trong lòng tự nhiên nổi giận, hư thực kiếm vực mở ra, mấy chục thanh linh kiếm trong nháy mắt xé nát tên yêu tu đang ở gần đó thành từng mảnh. Lấy ra bản nguyên yêu tu của y, phong ấn rồi ném vào chứa vật linh bảo. Tô Bạch dứt khoát chặn đứng thần thông của yêu tu tập kích mình và hoàn thành phản sát. Cảnh tượng này lọt vào mắt các yêu tu khác, liền không còn tên yêu tu nào dám mưu toan tập kích cận chiến Tô Bạch nữa. Cứ thế, Tô Bạch tiếp tục đại khai sát giới. Thân ảnh y thoát ẩn thoát hiện khắp chiến trường, nơi nào có tu sĩ gặp nguy hiểm, y sẽ xuất hiện ở đó. Cứu được không ít tu sĩ kim đan của hai giới tu tiên. Sau khi Tô Bạch trở lại chiến trường, chưa đầy nửa khắc, đã tập kích giết chết gần 20 tên yêu tu Dạ Hỏa. Các yêu tu của Dạ Hỏa dù là những kẻ hung hãn được chọn lọc kỹ càng, lúc này cũng nhận ra vô lực xoay chuyển. Trong một khoảnh khắc, các yêu tu đạt được sự đồng thuận, tản ra bốn phía bỏ chạy. Thủ đoạn bỏ chạy của các yêu tu cực kỳ cao minh, chiêu thức hoa mắt. Tô Bạch cũng chỉ đuổi giết được 3 tên yêu tu, trong phạm vi thần thức bao phủ, đã mất bóng các yêu tu còn lại. Tô Bạch bay trở lại vùng biển trước đó. Các tu sĩ truy sát cũng lần lượt trở về. Lục Cửu, các lao tổ vẫn chưa trở về, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Yến Xích hóa thành hỏa diễm bay lượn, ngưng tụ bên cạnh Tô Bạch, khiêm tốn tỉnh giáo. Hứa Thanh, Lâm Hóa Sinh, Hàn Chấn Nguyên và các tu sĩ hai giới khác cũng tụ lại. Rõ ràng, Sau trận chiến này, thực lực và thủ đoạn của Tô Bạch đã hoàn toàn khiến các thiên tài kim đan đời này của hai giới tu tiên tâm phục khẩu phục. Lúc này cũng nguyện ý chủ động tụ tập bên cạnh Tô Bạch. Cảnh tượng này, nếu đổi thành bất kỳ tu sĩ kim đan nào khác trong trận, đều không thể làm được. Ví dụ như Hứa Thanh, mạnh thì mạnh thật, nhưng xuất thân thấp kém, Tiến Sích và các tu sĩ có bối cảnh sâu rộng khác chắc chắn sẽ không phục nàng. Tiến Sích, bối cảnh sâu rộng thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng tính tình kiêu ngạo, đừng nói Thiên Tinh Minh, Nam Hải Cửu Đảo cũng có rất nhiều tu sĩ không phục hắn. Trước tiên hãy kiểm kê thương vong, xử lý thi thể của các đạo hữu đã hy sinh. Tô Bạch mở lời. Các tu sĩ hai giới nghe vậy, đều tự động hành động. Tìm kiếm thi thể không còn nguyên vẹn, túi chứa vật, linh khí, tàn dư linh khí của các tu sĩ trên chiến trường này, thu thập lại rồi kiểm kê thương vong. Sau một hồi kiểm kê, các tu sĩ hai giới trên chiến trường cũng mang vẻ mặt đau buồn. 60 yêu tướng của Dạ Hỏa thực lực thực sự rất khủng bố. Hơn 100 tu sĩ của hai giới, đặc biệt là tu sĩ trúc cơ bản đều đã vẫn lạc trong trận chiến này. Tu sĩ kim đan cũng đã hy sinh gần 1/3. Trong các trận chiến với yêu tu sĩ nhân tộc sau khi tử trận cơ bản sẽ không còn thi thể, bởi vì yêu tu chỉ cần há miệng là có thể nuốt tu sĩ nhân tộc vào bụng như ăn nhân sâm. Các tu sĩ nhân tộc chết trong thần thông của yêu tu, thậm chí còn không còn một mảnh thịt vụn. Những gì có thể tìm thấy, cơ bản đều là một số tàn dư linh khí. Thông qua sự nhận diện của các tu sĩ quen biết, xác nhận thân phận chủ nhân cũ của tàn dư linh khí, Tô Bạch nhận thức sâu sắc rằng, giữa nhân tộc và yêu tu, quả thực là cục diện bất tử bất hưu. Tô Bạch phất tay, tập hợp di vật và tàn thi của các tu sĩ, phân loại chúng theo hai giới tu tiên rồi bỏ vào hai túi trữ vật. Sau đó, sẽ mang những di vật này trả lại cho những người quen biết của họ. Xong xuôi mọi việc, Tô Bạch mở lời, trận chiến giữa các nguyên anh lão tổ và yêu vương, chúng ta không thể nhúng tay vào. Mục đích hàng đầu của chúng ta là bảo toàn bản thân. Ở lại đây, khó đảm bảo yêu tộc không còn thủ đoạn khác. Trước tiên hãy trở về nơi an toàn của Cửu Đảo, chờ đợi tin tức từ các lão tổ. Một đám tu sĩ đồng tình với lời Tô Bạch. Có tu sĩ khí đạo đề nghị trước tiên trở về khí đạo. Pháp trận phòng ngự của khí đạo là mạnh nhất trong Nam Hải Cửu Đảo, sau khi pháp trận cốt lõi được kích hoạt, ngay cả yêu vương cũng khó lòng phá hủy. Các tu sĩ kim đan hai giới ngự không bay lên, hùng dũng tiến về khí đạo. Vùng biển này tuy hẻo lánh, nhưng với tốc độ độn quang của tu sĩ kim đan, chỉ mất một ngày, liền thành công đặt chân lên khí đạo. Khí đạo vẫn còn một vị nguyên anh lão tổ, nghe tin tình hình, liền lập tức kích hoạt pháp trận cốt lõi. Có pháp trận bảo vệ, thân Tô Bạch đang treo lơ lửng liền buông xuống. Cứ thế, mãi đến 3 ngày sau, các nguyên anh nhân tộc hai giới mới kết thúc trận chiến với yêu vương của yêu tộc. Thiên Tinh lão tổ không lộ diện. Thiên Pháp lão tổ điều động động thiên đến khí đảo, vẻ mặt nghiêm nghị đón các tu sĩ kim đan của Thiên Tinh Minh đi. Chương 344 kết minh sau đó biến hóa vi diệu, chương 344 kết minh sau đó biến hóa vi diệu tại Tinh La Đan Các, trong đàn các bí cảnh. Hóa linh lô bước lên những làn linh yên lượn lờ. Tô Bạch ngồi khoanh chân một bên, thân thể được linh yên bao bọc, kiên nhẫn luyện chế bản nguyên yêu đan. Bản nguyên yêu đan chính là linh đan tu luyện được luyện chế từ bản nguyên của yêu tu. Phương pháp luyện chế này, Tô Bạch đã trộm học từ đan đạo Nam Hải. Với thiên phú luyện đan của Tô Bạch, bản nguyên yêu đan hắn đã tu luyện đến mức cực kỳ thuần thục. Trong quá trình luyện chế bản nguyên yêu đan, việc luyện hóa các phụ liệu đối với Tô Bạch mà nói là đơn giản nhất. Khó nhất vẫn là phải luyện hóa hoàn toàn ấn ký yêu tu trong bản nguyên yêu tu. Điều này yêu cầu luyện đan sư phải dùng linh lực và thần thức của mình để từ từ tiêu hao. Ừm, sắp xong rồi. Tô Bạch gia tăng linh lực xuất ra, cuối cùng cũng đã xóa bỏ hoàn toàn ấn ký yêu tu trong bản nguyên yêu tu của tiểu lang tôn này, chỉ còn lại năng lượng bản nguyên thuần túy. Quá trình này, hắn đã duy trì suốt nửa tháng. Vậy thì tiếp theo là chính thức luyện chế. Tô Bạch ném bản nguyên yêu tu thuần khiết vào luyện đan lô, một loạt phụ liệu cũng được bỏ vào, sau đó hắn thăng linh hỏa, bắt đầu bước mà hắn sợ trùng nhất. 5 ngày sau, ong, luyện đan lô khẽ rung lên, một viên yêu đan màu huyết sắc trong suốt, khí tức khác biệt hoàn toàn so với linh đan thông thường, bay vào tay Tô Bạch. Đây chính là bản nguyên yêu đan được luyện chế từ bản nguyên yêu tu của tiểu lang tôn. Ước chừng đây là viên bản nguyên yêu đan có công hiệu mạnh nhất trong số những viên Tô Bạch luyện chế đợt này. Luyện chế một viên bản nguyên yêu đan, đại khái cần 20 ngày sau. Tô Bạch mân mê viên bản nguyên yêu đan trong tay, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra sau khi trở về. Thiên Pháp lao tổ sau khi đưa một đám tinh anh của Thiên Tinh Minh về Thiên Tinh Thành, liền lập tức bế quan. 3 ngày sau đó, Tô Bạch mới với tư cách là hạch tâm tu sĩ được Thiên Tinh Minh công nhận, cùng sư tôn Hạc Chân Nhân được mời đến quan tinh đài của Tinh Tháp, diện kiến Thiên Tinh lão tổ. Ngoài sư đồ Tô Bạch ra, các nguyên anh của tứ đại gia tộc, trừ những người tham chiến, cũng có nhiều bị đến, hoặc là những kim đan kế nhiệm khác. Các gia chủ của một số gia tộc tuyến đầu đều đã tề tiểu đông đủ. Thiên Tinh lão tổ cuối cùng đã kể lại một cách đơn giản về trận quyết chiến với yêu tu của yêu tinh hải lần này. Nam Hải Cửu Đảo có 2 vị nguyên anh vẫn lạc. Về phía Thiên Tinh Minh, Thiên Hình lão tổ cũng đã vẫn lạc. Nghe được tin tức này, Tô Bạch khẽ giật mình. Hắn không ngờ rằng, vị nguyên anh lão tổ mặt lạnh lòng nhiệt đã từng hộ tống hắn đến Hải Tinh Hành, lại có thể vẫn lạc trong trận chiến này. Trong lòng khẽ trùng xuống. Đồng thời Tô Bạch cũng cảnh giác trong lòng, hiện tại với sự bành trướng của Thiên Tinh Minh, nhân tộc và yêu tộc của yêu tinh hải tất yếu sẽ có một trận chiến lớn hơn đang được củ mưu. Hắn nhất định phải nhanh chóng thăng cấp nguyên anh, mới có thể có sức tự bảo vệ mình. Đương nhiên, Tô Bạch cũng có thể chọn cách lén lút biến mất, quay về thành châu tu tiên linh giới, tiềm tu dựa vào thiên linh căn, hắn còn chưa đến 50 tuổi, hoàn toàn có thể kiên trì đến nguyên anh. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là Tô Bạch hoàn toàn từ bỏ tất cả mọi thứ của Thiên Tinh Minh. Tô Bạch cũng không thể để bản thân an tâm mà thoát ly khỏi trận chiến định đoạt vận mệnh nhân tộc yêu tinh hải, trận chiến mà nhất định sẽ xảy ra. Với lời kể bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của Thiên Tinh lão tổ, các kim đan tu sĩ như Tô Bạch đã biết thêm nhiều tình hình. Về phía yêu tộc, Bức Không Yêu Vương đã bị Thiên Tinh lão tổ đánh chết. Ngoài ra còn có 3 vị yêu vương tử trận. Quan trọng nhất chính là cuộc chiến giữa Thiên Tinh lão tổ và Lưu Du Yêu Vương. Lưu Du Yêu Vương là tiền bối được yêu tộc Yêu Tinh Hải công nhận và là người đứng đầu. Trong thời đại Lưu Du Yêu Vương hoành hành, các nguyên anh của Yêu Tinh Hải luôn bị y dễ dàng cướp giết. Nhân tộc căn bản không có cơ hội ngẩng đầu. Lưu Du Yêu Vương được cho là còn có cách thức giao tiếp với yêu tộc của linh giới. Hàng trăm năm trước khi Lưu Du Yêu Vương vô cớ mất tích, các nguyên anh tu sĩ cùng thế hệ với Thiên Tinh lão tổ mới nhân cơ hội quật khởi, xây dựng Thiên Tinh Thành. Nếu Lưu Du Yêu Vương không mất tích, Thiên Tinh Thành có lẽ còn không có cơ hội được xây dựng. Theo truyền thuyết, bản thể của Lưu Du Yêu Vương là một cây yêu mục, thọ nguyên cực kỳ khủng bố. Lần này xuất hiện, may mắn thay nhân tộc đã có Thiên Tinh lão tổ tài năng xuất chúng. Lưu Du Yêu Vương, từ ngày ta xây dựng Thiên Tinh Thành, ta đã luôn đề phòng hắn, nghiên cứu cách thức chiến đấu của hắn. Yêu thức của cự mục yêu tộc cực kỳ cường đại, ta liền chủ tu thần thức thần thông tóm lại, lần này ta xem như đã ngăn chặn được vị yêu tộc sát thần này. Trong vòng 100 năm, có thể bảo đảm Thiên Tinh Thành vô ưu. Còn sau 100 năm, thì phải xem vào các ngươi. Những hậu bối tài năng, ánh mắt Thiên Tinh lão tổ dừng lại trên người Tô Bạch. Sau đó, Thiên Tinh lão tổ đã đơn giản lên kế hoạch về cách thức kết minh với Nam Hải. Liên minh giữa Thiên Tinh Minh và Nam Hải, sau trận chiến này, đã không còn trở ngại. Giữa hai vùng bắt đầu xây dựng số lượng lớn trận pháp truyền tống. Trong Thiên Tinh Thành, bắt đầu xuất hiện không ít tu sĩ của Nam Hải cửu đảo. Tinh Huy Học Cung cũng đã chiêu mộ không ít học viên Nam Hải. Sự giao lưu giữa tu sĩ hai giới trở nên thường xuyên hơn, các loại kỹ nghệ tu tiên bắt đầu va chạm, đổi mới, thăng hoa. Giữa Nam Hải Cựu Đảo vốn dĩ có tranh đấu lẫn nhau, nhưng sau khi tu sĩ Nam Hải Cựu Đảo đến Thiên Tinh Thành, vì có Thiên Tinh Minh là bên thứ ba, ngược lại đều gác lại cảnh giác. Và Yêu Tinh Hải nơi Thiên Tinh Minh tọa lạc quả thực cực kỳ phồn hoa. Sau khi kết minh, cùng với việc xây dựng hàng loạt trận pháp truyền tống, Thiên Tinh Thành đối với tu sĩ Nam Hải Cựu Đảo đang ở trạng thái hút máu. Nam Hải Cựu Đảo đều lũ lượt xây dựng cứ điểm tại Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh lão tổ cũng vô cùng cảm khái mà phân chia những khu vực rộng lớn cho Nam Hải Cựu Đảo trong Thiên Tinh Thành. Tuy nhiên, trong bóng tối, nội bộ Thiên Tinh Minh cũng dần dần xảy ra những biến hóa vi diệu. Trước đây Thiên Tinh Minh do Thiên Tinh lão tổ đứng đầu, có Thiên Pháp, Thiên Hình hai vị lão tổ phụ tá, vững vàng áp đảo các gia tộc nguyên anh lớn. Nhưng bây giờ, Thiên Pháp lão tổ trọng thương, nghe nói động thiên mà ý dựa vào cũng đang cận kề tan nữa. Thiên Tinh lão tổ tuy hoàn toàn không biểu hiện ra, nhưng ai cũng đoán được, sau trận chiến với Lưu Du Yêu Vương, ý tất nhiên bị thương không nhẹ. Thiên Hình lão tổ càng là đã bất lạc. Hạch tâm nhất mạch của Thiên Tinh lão tổ, thực lực có chút không thể áp chế được các gia tộc nguyên anh lớn. Trước tiên là có tin đồn về việc bầu chọn phó minh chủ lan truyền khắp Thiên Tinh thành. Ngay sau đó, cùng với lượng lớn tu sĩ Nam Hải Cựu Đảo tràn vào, linh nguyên mà Thiên Tinh Minh chỉ chiếm giữ một nơi rõ ràng không đủ dùng. Liền có tin đồn lan ra, ai có thể thay Thiên Tinh Minh đoạt thêm một khối linh nguyên từ tay yêu tộc, thì người đó sẽ là phó minh chủ kế nhiệm, thậm chí là minh chủ. Đối với điều này, dưới sự thống nhất ý kiến của Tô Bạch và Hạc Chân Nhân, Tinh La Đan Các vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Tinh La Đan Các hiện tại chỉ có thể nói là thế lực mới nổi của Thiên Tinh Minh, không thể so sánh với những gia tộc nguyên anh kia. Ngoài ra, cá nhân Tô Bạch đối với những gia tộc nguyên anh thiệt cận, nóng lòng tranh giành quyền lợi kia vẫn khá khinh thường. Chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra, tương lai nhân tộc và yêu tộc của Yêu Tinh Hải sẽ có một trận chiến thảm khốc hơn sao? Chưa hẳn. Sự tham lam của nhân tính khiến bọn họ đưa ra những lựa chọn có lợi cho bản thân. Sau khi ta chết, mặc kệ lũ lụt ngập trời. Đây mới là bản tính của đa số tu tiên giả. Như Thiên Tinh, Thiên Pháp, Thiên Hình, những nguyên anh tu sĩ năm xưa vì nhân tộc mà đứng ra, ôm ấp lý tưởng từ núi yêu biển máu mà giết ra, mới là trường hợp đặc biệt. Là sản phẩm đặc biệt được tạo ra dưới bối cảnh thời đại lớn. Chương 345 Kim Đan hậu kỳ, lại vào tay Hậu Thiên Linh Bảo. Chương 345 Kim Đan hậu kỳ, lại vào tay Hậu Thiên Linh Bảo. Vật liệu phụ để luyện chế yêu đan bản nguyên, không hề kém cạnh linh đan bậc trung thượng phẩm cấp 4. Mỗi khi luyện chế một phần yêu đan bản nguyên, Tô Bạch cần bỏ ra khoảng 2-3 triệu hạ phẩm linh thạch để mua linh dược. Yêu tộc vẫn đang ra sức chèn ép nhân tộc tu sĩ, trên thị trường, linh dược từ linh nguyên của yêu tộc gần như đã không còn thấy nữa. Trong tình thế này, Tô Bạch tự nhiên cũng không thể quấy rầy Mẫu Tử Bát Xích. Một khi họ bị yêu tộc phát hiện có cấu kết với nhân tộc tu sĩ, e rằng cả Nguyệt Lang tộc sẽ bị các yêu vương nổi giận nổ cỏ tận gốc. Vì vậy, Tô Bạch phải chi trả nhiều linh thạch hơn để mua những vật liệu phụ này. May mắn thay, Tô Bạch hiện giờ đã có tài sản bạc tỷ, linh thạch tạm thời vẫn đủ dùng. Dù vậy, sau khi luyện chế thành công 5 phần yêu đan bản nguyên, Tô Bạch cũng không thể gom đủ vật liệu phụ cho yêu đan bản nguyên nữa. Toàn bộ linh dược cao cấp dùng để luyện chế yêu đan bản nguyên trên thị trường đều đã bán hết sạch. 5 viên yêu đan bản nguyên cũng hoàn toàn đủ để ta đột phá Kim Đan hậu kỳ rồi. Ngay nọ, Tô Bạch ở trong bí cảnh đan các, phục dụng một viên yêu đan bản nguyên, sau đó bắt đầu bế quan. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tô Bạch ở trong bí cảnh đan các vừa ở đã là 1 năm trời. Ngay nọ, các luyện đan sư đang nghiên cứu Hải Linh đan trong bí cảnh đan các, bỗng cảm thấy linh khí trong bí cảnh quần quật đổ về nơi bế quan của Tô Bạch. Linh khí hội tụ, tạo thành một xoáy khí thái có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh tượng kéo dài trọn vẹn hơn một ngày, rồi mới tan biến. Hạc Chân Nhân biết Tô Bạch đã đột phá rồi. Tuy nhiên, Tô Bạch không xuất quan, mà lựa chọn tiếp tục bế quan. Thời gian lại trôi đi. Ngày này, Tô Bạch luyện hóa xong viên yêu đan bản nguyên cuối cùng, linh lực trong cơ thể lại tăng lên không ít. Về phần cảnh giới tu vi, sau khi luyện hóa xong 3 viên yêu đan bản nguyên, Tô Bạch đã thành công đột phá Kim Đan hậu kỳ. Giờ đây 5 viên yêu đan bản nguyên đã luyện hóa xong, Tô Bạch cách Kim Đan đỉnh phong đã tiến thêm không ít. Sau khi tấn thăng Kim Đan đỉnh phong, là có thể dẫn động thiên kiếp, dưới thiên kiếp, tấn thăng nguyên anh. Đáng tiếc linh dược trên thị trường không còn tìm được nữa. Dựa vào linh căn cổ tu, từ từ đợi, nói sao cũng phải mất mười mấy năm. Ta không thiếu bản nguyên yêu tu, chỉ thiếu vật liệu phụ, vậy thì chi bằng tự mình đi một chuyến đến linh nguyên thu thập linh dược. Đại chiến sắp đến, không thể dùng tốc độ nhanh nhất tấn thăng nguyên anh, Tô Bạch luôn cảm thấy lòng dạ bất an. Trước đó, hãy thăng cấp kiếm hồn thành kiếm phách bộ cựu tiêu kiếm phách quyết mà Tô Bạch chủ tu, nổi tiếng với việc tăng cường uy lực kiếm đạo. Sau khi tấn thăng kim đan, việc ngưng tụ kiếm phách cần một lượng lớn linh thạch để mua các bảo vật canh kim, trước đây túi tiền eo hẹp, không thể làm một bước mà thành, Tô Bạch đành tạm gác lại. Giờ đây, Tô Bạch thân mang cự khoản, ngưng tụ kiếm phách tự nhiên không thành vấn đề. Tô Bạch tìm đến chấp sự của Tinh La Đăng Các, bảo y thu mua một lượng lớn vật phẩm canh kim, chỉ cần nhanh, linh thạch không thành vấn đề. Sau khi vung ra một lượng lớn linh thạch, rất nhiều bảo vật canh kim cao cấp đã được đưa đến tay Tô Bạch. Tô Bạch cũng có thể hấp thụ một lượng lớn bảo vật canh kim, cường hóa kiếm hồn. Cứ thế, lại một năm trôi qua. Kiếm hồn trong cơ thể Tô Bạch dưới sự kích thích của lượng lớn bảo vật canh kim cao cấp, đã thành công tiến giai thành kiếm phách và trực tiếp tấn thăng thành kiếm phách cao cấp. Khi kích hoạt kiếm phách, phía sau Tô Bạch sẽ xuất hiện một hư ảnh hình người cao 3 trượng, tỏa ra khí tức sắc bén khủng bố, đó chính là kiếm phách của Tô Bạch đã thực thể hóa. Kiếm phách thực thể hóa, không chỉ có vẻ ngoài uy phong, nó có thể tăng cường đáng kể uy lực kiếm đạo, khoảng cách thi pháp của Tô Bạch. Tô Bạch thậm chí có thể dùng kiếm phách thực thể hóa thay thế bản thể thi triển kiếm đạo thần thông. Dưới sự gia trì của kiếm phách, bất kể là Lôi Vân kiếm trận, Thư Thực kiếm vực hay Âm Dương kiếm khí, uy lực ít nhất cũng tăng thêm một nửa, có thể nói là chiến lược đại tăng. Đương nhiên, sau khi liên tục luyện chế yêu đan bản nguyên, thu thập vật phẩm canh kim cao cấp, tài sản của Tô Bạch cũng không còn hơn 100 triệu, mà đã sụt giảm xuống còn 80 triệu. Cũng gần đến lúc có thể lên đường đến linh nguyên tìm kiếm linh dược rồi. Chỉ cần tìm được 3 đến 5 phần linh dược yêu đan bản nguyên, ta hẳn là có thể tấn thăng kim đan kỳ đỉnh phong. Tô Bạch xuất quan. Ý gì trước tiên gặp Hạc Chân Nhân, đích thân nói cho sư tôn biết rằng mình đã tấn thăng kim đan hậu kỳ. Hạc Chân Nhân cũng đang ở trong bí cảnh đan cát. Hiện giờ trong Thiên Tinh Thành vốn đã ngầm sóng gió, toàn bộ luyện đan sư của Tinh La Đan Các, trừ những người đi luân phiên trực ở Thiên Tinh Thành, cơ bản đều đang nghiên cứu hải linh đan trong bí cảnh đan các. Một mặt là thực sự cống hiến cho nhân tộc tu sĩ của Thiên Tinh Minh, mặt khác cũng là Hạc Chân Nhân và Tô Bạch muốn tránh xa cuộc tranh giành quyền lực nội bộ Thiên Tinh Minh. 2 năm nay, dưới sự nỗ lực của các luyện đan sư Tinh La Đan Các, đã có không ít hải linh đan ra đời và bắt đầu lưu thông trong Thiên Tinh Thành. Bên hải tộc có nguồn hải linh dược không ngừng vận chuyển đến, cung cấp cầu, kho hàng trong bí cảnh đan các đã chất đầy hải linh dược. Phương pháp luyện chế yêu đan bản nguyên này vô cùng độc đáo. Lúc này, Hạc Chân Nhân đang cầm ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế yêu đan bản nguyên do Tô Bạch tạo, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, hiện giờ y đang dồn hết tâm sức vào việc nghiên cứu Hải Linh Đan, tự nhiên không có thời gian cũng không có tinh lực để tu tập phương pháp luyện chế yêu đan bản nguyên này nữa. Ngoài ngọc giản luyện chế, Tô Bạch còn tặng Hạc Chân Nhân 3 đạo bản nguyên yêu tu. Tô Bạch biết tính cách của Hạc Chân Nhân, rất hứng thú với các loại đan vương, phương pháp luyện đan. Hiện tại không có thời gian, đợi sau này rảnh rỗi, tự nhiên sẽ có thời gian nghiên cứu tu tập. Món quà này, vi sư cũng xin nhận. Hạc Chân Nhân không khách khí nhận lấy quà tặng của đệ tử mình. Tô Bạch khẽ mỉm cười, Hạc Chân Nhân đối với ý không tệ, chút đồ này không đáng là gì. Sư tôn, chuyến xuất con này, con e rằng vẫn không thể tham gia nghiên cứu Hải Linh Đan, con phải đến Linh Nguyên tìm kiếm linh dược phụ liệu của yêu đan bản nguyên. Con muốn nhanh chóng tấn thăng Kim Đan đỉnh phong, sau đó thử đột phá Nguyên Anh. Tô Bạch mở lời. Sau khi Tô Bạch trở về từ Nam Hải, Hạc Chân Nhân vẫn luôn thúc giục Tô Bạch tham gia nghiên cứu Hải Linh Đan. Với thiên phú của Tô Bạch, nếu tham gia nghiên cứu, áp lực của Hạc Chân Nhân sẽ giảm đi đáng kể. Hải Linh Đan sau này chắc chắn sẽ là linh đan chủ yếu của nhân tộc tu sĩ yêu tinh hải. Tô Bạch tham gia vào đó, danh vọng có thể đạt được cũng tuyệt đối không ít. Tìm kiếm linh dược phụ liệu của yêu đan bản nguyên. Hạc Chân Nhân đương nhiên đã nghe nói Tô Bạch trong trận chiến Nam Hải thu hoạch được không ít bản nguyên yêu tu, nhưng không ngờ đạo tâm của Tô Bạch lại kiên cố đến vậy, lại muốn một hơi tấn thăng Nguyên Anh. Ngươi chuẩn bị đi Cao Tùng Linh Nguyên, hay là Linh Nguyên của yêu tộc? Hạc Chân Nhân tuy không nắm giữ phương pháp luyện chế yêu đan bản nguyên, nhưng tự nhiên biết những linh dược phụ liệu này trên Cao Tùng Linh Nguyên mà Thiền Tinh Minh nắm giữ é rằng không tìm được. Thật sự muốn tìm, chỉ có thể đến Linh Nguyên của yêu tộc mà tìm kiếm. Tô Bạch chắc tay, không giấu được sư tôn. Con quả thật chuẩn bị đến địa bàn của yêu tộc xem sao. Hiện giờ các yêu vương của yêu tinh thành cơ bản cũng đang dưỡng thương, con cẩn thận một chút, hẳn là không sao. Hạc Chân Nhân khẽ gật đầu, đệ tử à, ngươi bất kể là kỹ nghệ luyện đan hay thủ đoạn chiến đấu đều đã vượt xa vi sư, đã quyết định rồi, muốn làm gì thì cứ làm đi. Tuy nhiên, yêu tộc thế lực lớn mạnh, các yêu vương của yêu tinh thành chỉ là một phần của yêu tinh hải. Trong linh nguyên do yêu tộc nắm giữ, còn có không ít thế lực yêu tộc không muốn hòa nhập vào yêu tinh thành. Chuyến này nhất định phải cẩn thận hành sự. Vị sư hiện giờ không có gì có thể cho ngươi, thời gian trước đã dùng tích lũy của ta để mua cho ngươi một kiện hậu thiên linh bảo phòng ngự. Ngươi cứ nhận lấy đi. Hạc Chân Nhân phất tay, một lá cờ màu huyền hoàng xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Đây chính là hậu thiên linh bảo huyền hoàng lập địa hậu thổ kỳ. Chương 346 Lôi Vân kiếm trận toàn bộ hình thái, chương 346 Lôi Vân kiếm trận toàn bộ hình thái, đây là quá quý giá rồi, sư tôn. Đệ tử không thể nhận. Suy nghĩ đầu tiên của Tô Bạch là từ chối. Một kiện hậu thiên linh bảo, ít nhất cũng phải tốn hàng 100 triệu linh thạch mới có thể mua được. Hạc Chân Nhân tuy đã nắm giữ Tinh La Đan các nhiều năm, nhưng gia sản của y e rằng cũng không có mấy 100 triệu. Đột nhiên lấy ra một kiện hậu thiên linh bảo, Tô Bạch cảm thấy có chút hổ thẹn. Ngươi còn khách khí với sư phụ sao? Cứ nhận đi, có huyền hoàng lập địa hậu thổ kỳ trong tay, chuyến đi này của ngươi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau này đối với việc ngươi tấn thăng Nguyên Anh, vượt qua thiên kiếp cũng sẽ có ích lớn. Nếu ngươi có thể tấn thăng Nguyên Anh, Tinh La Đan các của ta mới có thể chính thức trở thành một thế lực đỉnh cấp trong Thiên Tinh Minh, không thua kém các gia tộc Nguyên Anh. Điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nghe Hạc Chân Nhân nói xong, Tô Bạch há miệng, cuối cùng vẫn nhận lấy Huyền Hoàng Kỳ, dùng linh lực luyện hóa ngay tại chỗ rồi thu vào đan điền. Đa tạ sư tôn hậu ái. Tô Bạch chắp tay cảm tạ. Đi đi, sau khi tấn thăng nguyên anh, hãy quay về đây cùng ta nghiên cứu kỹ hơn về Hải Linh Đan cấp 4, cấp 5. Tô Bạch chắp tay hành lễ, thông qua trận pháp truyền tống, rời khỏi bí cảnh đan cát. Lần nữa xuất hiện, ý đã ở trong trụ sở Tinh La Đan Các tại Thiên Tinh Thành. Tham kiến lục các chủ. Các chấp sự của Tinh La Đan Các trong trụ sở cung kính hành lễ với Tô Bạch. Ừm. Tô Bạch khẽ gật đầu, lướt thân rời đi. Đi trên đường phố Thiên Tinh Thành, Tô Bạch rõ ràng cảm nhận được lượng người qua lại ít nhất đã tăng gấp đôi. Thân thức khẽ tản ra, y có thể nghe thấy không ít tu sĩ mang khẩu âm Nam Hải đang giao lưu. Yêu Tinh Hải địa vực rộng lớn, so với chín đảo Nam Hải phân tán, quả thực dễ dàng thu hút tu sĩ Nam Hải hơn. Liên minh lần này cực kỳ có lợi cho Thiên Tinh Minh. Đối với chín đảo Nam Hải mà nói, cũng chưa hẳn không phải là một cơ hội tốt để kết thúc hòa bình sự phân chia chín đảo, từ đó hợp nhất tài nguyên giới tu tiên. Không lâu sau, Tô Bạch đã đến Huyền Đan Phường. Lúc này, Huyền Đan Phường đã có thêm hàng chục tiệm luyện đan do các luyện đan sư đến từ Nam Hải mở. Trong Huyền Đan Phường, Hải linh đan truyền thống và yêu linh đan luyện chế bằng phương pháp luyện đan yêu đan ba loại linh đan cùng tồn tại. Đối với tu sĩ yêu tinh hải mà nói, bình thường chọn linh đan cũng phải chọn đến hoa cả mắt. Trong tiệm đan của Tô Bạch, việc kinh doanh vẫn tấp nập không ngừng. Tô Bạch tuy không có thời gian tự mình luyện đan, nhưng các luyện đan sư của Tinh La Đan Các về cơ bản đều đặt một phần linh đan sở trường của mình vào tiệm luyện đan của Tô Bạch để bán. Dựa vào danh tiếng của Tô Bạch để bán linh đan, tiệm đan chỉ cần kiếm tiền chênh lệch, thu nhập hàng năm cũng có thể đạt đến hàng chục vạn. Linh thạch và sổ sách kiếm được Tô Bạch sẽ để Trương Dĩnh gửi đến Tinh La Đan Các tạm thời cất giữ, Tô Bạch chỉ cần định kỳ gửi và rút là được. Ông chủ, ngài cuối cùng cũng xuất quan rồi. Trương Dĩnh nhìn thấy Tô Bạch, lập tức vui mừng đón tới. Tu vi của nàng đã đột phá đến luyện khí tầng 8. Có lẽ do việc kinh doanh tốt, nàng cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, khuôn mặt tròn trịa càng thêm đầy đặn. Ngay cả Tô Bạch cũng không nhịn được đưa tay béo béo. Trong phạm vi bao phủ của thần thức, khắp nơi trong tiệm đan số 9, bao gồm cả tiệm trà của Y Điệp, phòng tu luyện phía sau đều được quét dọn sạch sẽ mỗi ngày, trông như mới. Tô Bạch mở miệng nói, "Ừm, làm tốt lắm, chuyện cửa hàng làm phiền ngươi trông nom nhiều hơn." "Đã rõ, ông chủ." "À đúng rồi ông chủ, có một nữ tu kim đan Nam Hải tên Hứa Thành đã nhiều lần đến tìm ngài. Tiệm đan số 9 ngoài việc bán linh đan, còn là nơi Tô Bạch nhận tin tức từ bạn bè khi bế quan." "Hứa Thanh, nàng ở đâu?" Tô Bạch khẽ giật mình. Hứa Thanh sở hữu thiên phú pháp thuật độc đáo và phương thức đấu chiến tương ứng. Theo Tô Bạch thấy, nàng là tu sĩ kim đan Nam Hải mạnh hơn cả Yến Xích trong thế hệ này. Trước đó ở khí đảo Nam Hải, Tô Bạch từng có cuộc giao lưu ngắn với nàng và để lại địa chỉ liên hệ là tiệm đan số 9 ở Huyền Đan Phường Tiên Tinh Thành. Nàng để lại một đạo khí cơ cho ngài, nói là đợi ngài trở về sẽ liên lạc lại với nàng. Trương Dĩnh đưa cho Tô Bạch một miếng ngọc giản đã cắt lấy khí tức của Hứa Thanh. Tô Bạch nhận lấy ngọc giản khẽ mân mê. Không ngờ Hứa Thanh lại thật sự đến tìm ý gì, tuy nhiên Hứa Thanh xuất thân tầng lớp thấp ở Nam Hải, cũng không có gì lưu luyến ở Nam Hải, đến Thiên Tinh Minh ngược lại là một hành động sáng suốt. Tiên phú chiếu ảnh của Tô Bạch vừa vặn đã hồi phục. Tham dò tiên phú thần thông của Hứa Thanh, sao chép nó cũng là một lựa chọn không tồi. Tô Bạch lấy ra đạo khí cơ trong ngọc giản, dùng phi tín thuật truyền ra một tin tức. Với cường độ thần thức linh lực hiện tại của Tô Bạch, khoảng cách hiệu quả của phi tín thuật có thể bao phủ hàng ngàn dặm quanh Thiên Tinh Thành. Chỉ cần Hứa Thanh còn ở gần đó, nàng sẽ nhận được. Một lát sau, Tô Bạch phát hiện phi tín thuật của mình đã được Hứa Thanh nhận. Hai người thông qua phi tín thuật đơn giản giao lưu, Hứa Thanh thẳng thắn nói, chuyến đi này là muốn gia nhập Thiên Tinh Minh. Vì nàng không hiểu rõ sự phân chia thế lực cụ thể của Thiên Tinh Minh, muốn Tô Bạch giới thiệu giúp nàng. Tô Bạch liền hẹn nàng gặp mặt tại một quán trà trong Thiên Tinh Thành. Sau đó, Tô Bạch lướt thân bay về phía Lô Gia. Trước khi bế quan lần này, Tô Bạch đã nhờ gia chủ Lô Gia, Lô Nhạc, giúp ý thu mua và luyện chế linh kiếm thuộc tính lôi. Kiếm được nhiều linh thạch như vậy, không tiêu đi sao được chứ? Môn pháp thuật tam giai thượng phẩm lôi vân kiếm trận này phải kết hợp với 64 thanh linh kiếm thuộc tính lôi mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đến lúc đó kết hợp với hư thật kiếm vực, kiếm phách vừa mở, kim đan, yêu tướng dưới trời này, ai sẽ là địch thủ một hiệp của Tô Bạch? Không lâu sau, Tô Bạch đã xuất hiện tại trụ sở Lô Gia. Với thân phận của Tô Bạch hiện tại, được Thiên Tinh lão tổ công nhận rằng chỉ cần tấn thăng nguyên anh là có thể trở thành phó minh chủ. Cùng với thiên phú đấu chiến mạnh nhất thế hệ trẻ thể hiện trong trận chiến Nam Hải, Lô Gia tự nhiên cực kỳ cung kính với Tô Bạch. Một trưởng lão của Lô Gia đích thân dẫn Tô Bạch đến phòng khách quý tiếp đãi, sau khi trò chuyện một lúc, Lô Nhạc nhận được thông báo liền lướt thân đến. "Ừm, Lục các chủ, ngài đã tấn thăng Kim Đan hậu kỳ rồi sao?" Tô Bạch không che giấu khí tức, Lô Nhạc cũng là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, tự nhiên vừa nhìn đã nhận ra cảnh giới tu vi của Tô Bạch. "Chỉ là may mắn tấn thăng thôi." Tô Bạch khẽ mỉm cười. "Không biết Lô gia chủ, lần này linh kiếm thuộc tính lôi của ta có tin tức gì không?" Lô Nhạc nghe vậy, trực tiếp lấy ra một túi trữ vật. "May mắn không phụ sứ mệnh, Tô các chủ. Kể từ khi liên minh với Nam Hải, ta đã kết giao với không ít tu sĩ khí đạo, ở nhiều thế lực Nam Hải đã thu thập được 35 thanh cực phẩm lôi linh kiếm. Ta tự mình đích thân rèn cho ngài 5 thanh cực phẩm lôi linh kiếm. Tổng cộng 40 thanh lôi linh kiếm đã hoàn toàn tập hợp đủ." Tô Bạch nghe vậy, cũng không khỏi vui mừng trong lòng, như vậy, uy lực lớn nhất của Lôi Vân kiếm trận cuối cùng cũng có thể phát huy ra rồi. "Lần này đa tạ Lô gia chủ." Tô Bạch không mặc cả, lấy ra 1200 vạn linh thạch, phần lớn giao bằng linh thạch trung phẩm, giao cho Lô Nhạc. Như vậy, tài sản trên người cũng giảm xuống còn hơn 7000 vạn. "Đa tạ Lục các chủ chiếu cố." Lô Nhạc cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy linh thạch. Một hơi tập hợp đủ 40 thanh cực phẩm lôi linh kiếm, đây ở đâu cũng là một công việc không dễ dàng, kiếm một chút tiền hoàn toàn hợp lý. Ta mới phải cảm ơn ngươi mới đúng. Tô Bạch mở lời cảm ơn, sau đó lại cùng Lỗ Nhạc giao lưu một phen về cục diện Thiên Tinh Minh hiện tại. Với tư cách là gia chủ của một gia tộc tuyến đầu dưới gia tộc Nguyên Anh đỉnh cấp của Thiên Tinh Minh, Lỗ Nhạc cũng có chút lo lắng về sự biến đổi của cục diện. Nếu Lục các chủ ngài có thể tấn thăng Nguyên Anh, trở thành phó minh chủ Thiên Tinh Minh, vậy thì tốt quá. Lỗ Nhạc thở dài nói. Tô Bạch khẽ mỉm cười, cáo từ rời đi. Nói đến tấn thăng Nguyên Anh, phần thưởng mà Thiên Tinh lão tổ đã hứa Nguyên Anh phá cảnh đàn ý vẫn chưa đi lĩnh. Lần này sẽ linh luôn. Biết đâu, chuyến đi này ý sẽ trực tiếp tìm cơ hội tấn thăng Nguyên Anh. Chương 347 phá lôi khu vọng đàn. Chương 347 phá lôi khu vọng đàn. Tô Bạch từ lâu đã được phép tự do ra vào tinh tháp, men theo tinh tháp mà lên. Chẳng mấy chốc, Tô Bạch đã đến được đài quan tinh trên đỉnh tinh tháp. Đài quan tinh vẫn như một thôn làng tự nhiên, hoa cỏ cây cối, linh thú nhảy nhót. Minh chủ, đệ tử Lục Cửu cầu kiến. Tô Bạch cúi người chắp tay trước lối vào đài quan tinh, truyền âm nói: "Vào đi." Giọng nói của Thiên Tinh lão tổ truyền vào tai Tô Bạch. Tô Bạch lúc này mới đứng thẳng người, bước tới. Càng ở lại yêu tinh hải lâu, càng bị cuốn sâu vào cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc, Tô Bạch càng thêm kính phục Thiên Tinh lão tổ. Thật ra với thực lực của y hoàn toàn có thể thoát ly yêu tinh hải, tìm một giới tu tiên an ổn, tinh tâm tu luyện đến hóa thần, trở thành tu sĩ nhân tộc đầu tiên phi thăng linh giới trong hơn ngàn năm qua. Tô Bạch bước đi, chẳng mấy chốc đã thấy Thiên Tinh lão tổ đang tọa thiền trên bồ đoàn trước căn nhà tre. Thật muốn xem giao diện thiên phú của Thiên Tinh lão tổ a, nhưng Tô Bạch vẫn nhìn xuống, hôm nay rõ ràng thiên phú trên người Hứa Thanh đã nằm trong tầm tay. Pháp thuật thiên số của Hứa Thanh thuộc loại nào cần phải khảo sát. Cơ hội khảo sát sao chép này, cứ để dành cho Hứa Thanh đi. Còn về Thiên Tinh lão tổ, dù có khảo sát, Tô Bạch hiện tại cũng không có cơ hội hợp lý để tiếp xúc với vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này. Thiên Tinh lão tổ mở mắt nhìn Tô Bạch, trong đôi mắt vẫn bao hàm bản tượng, thần thức lực khủng bố tràn ra từ đôi mắt. Có vẻ như Thiên Tinh lão tổ vẫn là vị tu sĩ Nguyên Anh cường hãn đó. Nhưng thực tế, kiếm tâm cảm ứng của Tô Bạch mơ hồ mách bảo ý đi, Thiên Tinh lão tổ hiện tại dường như nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều. Tô Bạch suy đoán, Thiên Tinh lão tổ bị thương thế hạn chế chiến lực, mới mang lại cho Tô Bạch cảm giác này. Yêu Vương Lưu Du kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trong vô số giới tu tiên này, liệu hắn có thể đứng đầu không? Tô Bạch thầm đặt Yêu Vương Lưu Du vào vị trí quan trọng nhất trong lòng. Thiên Tinh lão tổ tự nhiên biết mục đích Tô Bạch đến đây. Tô Bạch, Bạch, tâm tính thuần túy, không nhiễm bụi trần, vô vi mà trị, ẩn chứa cảnh giới siêu thoát phàm tục. Phụ thân ngươi đặt tên rất hay a. Tô Bạch thầm nghĩ, cái tên này đây là lần đầu tiên được gán cho một ý nghĩa xuất sắc đến vậy, chỉ có thể nói không hổ là Thiên Tinh lão tổ. Cha mẹ tiếp trước của y đặt tên Tô Bạch, chỉ mong y trong sạch, cuộc đời như tờ giấy trắng, bình đạm đơn giản là được. Còn về việc Yến Hoàng kiếp này đặt tên y là Bạch thì càng đơn giản hơn, vì trong lịch sử nước Yến có một Bạch tướng quân địch và người, hắn mong Tô Bạch trở thành võ tướng xuất sắc phò tá thái tử, mới đặt tên là Bạch. Hiện giờ qua sự ban tặng ý nghĩa khác của Thiên Tinh lão tổ, Tô Bạch tự cảm thấy con đường tu tiên của mình càng thêm thuận lợi. Còn về việc Thiên Tinh lão tổ sao lại biết tên thật của Tô Bạch? Tự nhiên là vì hai năm trước, trong một lần nói chuyện riêng với Tô Bạch, Thiên Tinh lão tổ đã thổ lộ tâm tình. Thiên Tinh lão tổ muốn giao Thiên Tinh Minh cho tu sĩ thế hệ mới, tự nhiên phải tìm hiểu rõ lai lịch của họ. Thân phận tán tu hải ngoại quá chung chung, không chịu nổi sự điều tra kỹ lưỡng của tu sĩ cấp bậc Thiên Tinh lão tổ. Thiên Tinh lão tổ cũng không vì thế mà không tin Tô Bạch, mà là mời Tô Bạch đến, ôn tồn trò chuyện. Cuối cùng, Tô Bạch tự mình tiết lộ lai lịch của mình đến từ Ngọc Hà Tông ở Thanh Châu. Sau khi Thiên Tinh lão tổ xác minh tính chân thực, y cũng trở thành tu sĩ duy nhất trong Thiên Tinh Minh biết được lai lịch của Tô Bạch. Người đến đây lần này, là vì đan dược đột phá Nguyên Anh mà ta đã hứa phải không? Thiên Tinh lão tổ nói thẳng. Tô Bạch gật đầu hành lễ, lão tổ thấu suốt mọi điều, đệ tử quả thật muốn thỉnh cầu lão tổ ban cho đan dược đột phá Nguyên Anh. Ừm. Thiên Tinh lão tổ khẽ gật đầu. Y liền phất tay, một bình ngọc rơi vào tay Tô Bạch. Đây là linh đan chuẩn cấp 5 phá lôi khu vọng đan xuất xứ từ Cản Nguyên giới tu tiên, là một viên đan dược đột phá Nguyên Anh phẩm chất thượng giai. Năm xưa ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới đổi được viên đan dược đột phá Nguyên Anh này. Nay giao cho ngươi, mong ngươi sớm ngày thăng cấp Nguyên Anh, sau này thay lão tổ ta chia sẻ ưu phiền. Thiên Tinh lão tổ nói. Trước khi Tô Bạch thăng cấp Nguyên Anh, ý tuyệt đối sẽ không để Tô Bạch tham gia vào cuộc đấu tranh nội bộ Thiên Tinh Minh. Đợi đến khi Tô Bạch thăng cấp Nguyên Anh, bản thân ý cùng Tinh La Đan các phía sau tự nhiên sẽ khiến ý bị cuốn vào cuộc đấu tranh của Thiên Tinh Minh. Hơn nữa Tô Bạch không có thế lực gia tộc phía sau, tổ chức tán tu lỏng lẻo như Tinh La Đan các bản thân cũng tương tự với ý định ban đầu của Thiên Tinh Minh. Tô Bạch tự nhiên sẽ trở thành phe phái của Thiên Tinh lão tổ. Thiên Tinh lão tổ không nói rõ, nhưng Tô Bạch có thể lĩnh hội được ý của Thiên Tinh lão tổ. Tô Bạch nhận lấy bình ngọc, cất vào Hóa Linh Lô, cung kính cảm tạ. "Ừm, lão tổ, Càn Nguyên giới tu tiên mà ngài nói, có phải là nơi khởi nguồn của tổ chức Ma Đạo Tiên Cung không?" Càn Nguyên giới tu tiên, tổng hợp thực lực được cho là rất mạnh, là một trong những giới tu tiên có lịch sử lâu đời nhất trong giới này. Có lẽ nguyên liệu linh dược để luyện chế bản nguyên yêu đan, ở Càn Nguyên giới tu tiên có thể trực tiếp mua bằng linh thạch cũng không chừng. Nếu có thể trực tiếp dùng linh thạch giải quyết tự nhiên là tốt nhất, Tô Bạch cũng không cần mạo hiểm đến linh nguyên do yêu tộc ở Yêu Tinh Hải kiểm soát nữa. Tuy nhiên, Tô Bạch không biết Yêu Tinh Hải có trận pháp truyền tống đến Càn Nguyên giới tu tiên hay không. Càn Nguyên giới tu tiên cách Yêu Tinh Hải quá xa, đi về một chuyến tính bằng thập niên, nếu không có trận pháp truyền tống thì Tô Bạch tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc đi Càn Nguyên. Trừ khi có thể từ Thiên Tinh lão tổ thăm dò được tin tức về trận pháp truyền tống tương ứng. Không sai, ngươi đã giao thiệp với Tiên Cung. Thiên Tinh lão tổ hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của Tiên Cung. Nhưng khi nói đến, ngữ khí bình thường, hiển nhiên tổ chức ma đạo dị loại như tiên cung trong mắt ý chẳng là gì. Tu sĩ tiên cung đa số là những người có thiên phú pháp thuật xuất chúng, linh căn thấp kém, dù có khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, cũng chỉ có số ít thăng cấp đến kim đan. Huống chi là Nguyên Anh. Thiên Tinh lão tổ là một trong những tu sĩ Nguyên Anh mạnh nhất, tiên cung tự nhiên không lọt vào mắt ý liền Nguyên Anh đánh kim đan, dù kim đan ngươi mạnh đến đâu, cũng chỉ có phần bị miểu sát. Đã giao thiệp một chút, nhưng ý của đệ tử không phải tiên cung mà là ta muốn biết, cả nguyên giới tu tiên có tài nguyên phong phú không? Đệ tử muốn mua một số linh dược luyện chế bản nguyên yêu đan. Thiên Tinh lão tổ nghe vậy, khẽ gật đầu, đưa danh sách linh dược cho ta xem qua. Tô Bạch trực tiếp sao chép một miếng ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế bản nguyên yêu đan đã được ý cải tiến, giao cho Thiên Tinh lão tổ. Một lát sau, Thiên Tinh lão tổ nói, nếu là những linh dược này, ngươi đến Càn Nguyên, rất có thể mua đủ trên thị trường. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng khẽ mừng rỡ, minh chủ, ngài có lộ trình đến Càn Nguyên giới tu tiên không? Thiên Tinh lão tổ cười nhạt, có, nhưng yêu tinh hải cách Càn Nguyên giới tu tiên quá xa, giới này chưa có trận pháp sư nào có thể bố trí trận pháp truyền tống xa như vậy. Ngươi cần phải qua Hồng Vân giới tu tiên, Bắc Hải giới tu tiên, hai giới tu tiên trung chuyển truyền tống, mới có thể đến Càn Nguyên. Lộ trình này cùng bằng chứng truyền tống, lão tổ đều tặng ngươi một phần vậy. Thiên Tinh lão tổ phất tay, một miếng ngọc giản ghi lại lộ trình, ba miếng bằng chứng truyền tống hình thức khác nhau được đưa đến tay Tô Bạch. Bằng chứng truyền tống này phải bảo quản cẩn thận, ba thế lực này chỉ nhận bằng chứng truyền tống, không nhận cái khác. Nếu bằng chứng truyền tống bị mất, dù ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, cũng chưa chắc sẽ cho ngươi truyền tống. Tô Bạch nghe vậy, cẩn thận xem xét ba miếng bằng chứng truyền tống, sau khi cảm tạ, cất vào hóa linh lô trong đan điền. Lần này đến nhận đan dược đột phá Nguyên Anh, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, Tô Bạch trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Đi đi Lục Cửu, lão tổ có chút mệt rồi. Thiên Tinh lão tổ phất tay. Tô Bạch và Thiên Tinh lão tổ đã hẹn, chỉ cần ở Thiên Tinh Minh, ý sẽ mãi mãi là Lục Cửu của Thiên Tinh Minh. Là đệ tử nói luyên thuyên quá lâu rồi. Tô Bạch cúi người lùi lại, sau khi đến rìa đài quan tinh, mới bay đi. Sau khi Tô Bạch rời đi, trên mặt Thiên Tinh lão tổ có ánh sáng xanh quấn quýt chớp động, nhục thân lại nhanh chóng biến đổi giữa già nua và trẻ trung, thần sắc càng lộ vẻ đau khổ. Lưu Du Mục yêu, giờ khắc này, ngươi có đang đau khổ như ta không? Chương 348 Huyền Trọng Tâm Lực, xuất phát Càn Nguyên. Chương 348 Huyền Trọng Tâm Lực, xuất phát Càn Nguyên. Tô Bạch rời khỏi tinh tháp. Chuyến đi này thu hoạch không nhỏ, tâm tình hắn vô cùng phấn chấn. Nghĩ bụng, giờ này Hứa Thanh chắc hẳn cũng đã đến điểm hẹn, hắn liền lướt mình bay đi. Chẳng bao lâu sau, Tô Bạch thoát cái xuất hiện trong một gian phòng bao của tiểu lâu tại Thiên Tinh Thành. Gian phòng này tựa cửa sổ, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh phồn hoa của Thiên Tinh Thành phía dưới. Hứa Thanh đang đoan tọa một mình, tĩnh lặng chờ đợi Tô Bạch. Đã lâu không gặp, Hứa Thiên Tử. Tô Bạch khẽ lóe mình, ngồi xuống đối diện Hứa Thanh. Hứa Thanh thấy Tô Bạch, trong mắt lóe lên tia cười, "Lục đạo hữu, danh tiếng của ngươi ở Thiên Tinh Minh quả là vang dội." Sống ở Thiên Tinh Thành hơn một năm, Hứa Thanh đã nghe không ít về sự tích của Tô Bạch từ nhiều nơi. Trong lòng nàng đối với vị tu sĩ Thiên Tinh Minh đã đánh bại mình, tự nhiên càng thêm kính phục. "Tiên tử đừng trêu ghẹo gần đạo. Ngươi tìm ta chuyến này là vì việc gì?" Tô Bạch đi thẳng vào vấn đề. Đồng thời, chức năng khảo sát của Tiên Phú chiếu ảnh lặng lẽ mở ra, tiến hành khảo sát nàng. Tên: Hứa Thanh. Tiên Phú linh căn, đơn linh căn, mục: Thiên Phú pháp thuật, huyền trọng linh áp, huyền giai. Thiên Phú pháp thuật thuộc tính mục: Tam giai, huyền trọng linh áp, năng lực khống chế linh lực bản thân tăng gấp 10 lần, bẩm sinh lĩnh ngộ linh áp, sau khi đạt đến kim đan kỳ trở lên, linh áp có thể ngưng tụ thành linh áp vực trưởng, sau khi mở linh lực vực trưởng có thể tiêu hao linh lực bản thân, cưỡng chế nâng tốc độ, sức mạnh bản thân lên cùng cấp độ với mục tiêu trong vực trưởng. Thấy lời giải thích của huyền trọng linh áp, Tô Bạch lập tức hiểu rõ nguyên nhân phương thức chiến đấu của Hứa Thanh. Có thể khiến một nữ tu xuất thân từ hạ đạo đạt đến chiến lược mức này, Thiên Phú pháp thuật huyền giai quả thực nằm trong dự kiến. Một Thiên Phú pháp thuật rất tốt, hôm nay quyết định sao chép ngươi. Tô Bạch thầm nghĩ. Lúc này, Hứa Thanh cũng mở miệng đáp, sư tôn của thiếp đã tọa hóa rồi. Thiếp ở lại Nam Hải cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì vậy thiếp đã đến Thiên Tinh Minh. Một mình thế cô lập bạc, ở tu tiên giới không thể sinh tồn, thiếp muốn tìm một thế lực để gia nhập. Lục đạo huynh, ngươi đối với Thiên Tinh Minh quen thuộc hơn, thiếp muốn nhờ ngươi giúp đỡ giới thiệu một hai, tìm một thế lực phù hợp với thiếp để gia nhập. Thiếp thân xin cảm tạ Lục đạo huynh trước. Tô Bạch nghe vậy, xua tay, không sao, ta nghĩ kỹ xem, đúng rồi ngươi có yêu cầu gì đối với thế lực muốn gia nhập không? Đồng thời, Tô Bạch thầm nghĩ, hữu đạo Nam Hải ngay cả thiên tài siêu cấp như Hứa Thanh cũng không giữ được, sau này bị Thiên Tinh Minh thay thế là điều tất yếu. Hứa Thanh khẽ suy tư, mở miệng nói, không có yêu cầu đặc biệt gì, đừng có quá nhiều tranh đấu quyền lực, có thể để thiếp an tâm tu luyện là được. Tô Bạch nghĩ một lát, trong toàn bộ Thiên Tinh Minh, nơi an nhàn nhất không gì khác chính là Tinh Huy Học Cung. Tinh Huy Học Cung, cung chủ trên danh nghĩa chính là Thiên Tinh lão tổ bản thân. Nghĩ một chút, Tô Bạch lấy ra một khối lệnh bài do Thiên Tinh lão tổ ban tặng, nắm trong tay đưa qua. Khối lệnh bài này tên là Thiên Tinh lệnh, có thể giúp Tô Bạch trong thời khắc mấu chốt, tiện lợi hành sự trong Thiên Tinh Minh. Đây là Thiên Tinh lệnh, ta cho ngươi mượn dùng. Ngươi có thể chọn gia nhập Tinh Huy Học Cung, trở thành một giáo viên thậm chí là khóa chủ của Tinh Huy Học Cung. Học viên của Tinh Huy Học Cung đến từ các tầng lớp khác nhau của Thiên Tinh Minh, lại đều là tu sĩ trẻ tuổi, bầu không khí sẽ tương đối đơn điệu. Giáo viên của Tinh Huy Học Cung, đãi ngộ cũng khá tốt, dạy nhiều học viên cũng có thể nhanh chóng hòa nhập vào Thiên Tinh Minh hơn. Cầm Thiên Tinh lệnh, ngươi có thể bớt được rất nhiều phiền phức kiểm duyệt. Tô Bạch phân tích. Hứa Thanh nghe xong, không chút do dự đưa tay nhận lấy Thiên Tinh lệnh. Như vậy, thiếp thân xin nghe lời Lục đạo huynh, liền chọn gia nhập Tinh Huy Học Cung. Khoảnh khắc ngón tay hai người chạm vào nhau, Tô Bạch mở khả năng sao chép. Sao chép huyền trọng linh áp của Hứa Thanh cho ta. Tô Bạch trong lòng thầm kích hoạt khả năng sao chép của Tiên Phú chiếu ảnh. Sao chép thành công, đã sao chép thiên phú pháp thuật mục tiêu, huyền trọng linh áp. Tên: Tô Bạch, thiên phú linh căn, thiên linh căn, thủy, thiên phú kiếm đạo, kiếm tâm huyền căn, hoàng giai, điều hòa, thiên phú pháp thuật, lôi phách cộng minh, huyền giai, huyền trọng linh áp, huyền giai, khô vinh nhất niệm, hoàng giai, thiên phú pháp thuật thuộc tính băng, siêu tầng giai, thiên phú luyện đan, trúc tâm tố linh, hoàng giai, điều hòa, đan tâm hàng định, tầng giai, thiên phú luyện khí, diễm tâm hỏa cốt, hoàng giai, thiên phú huyết mạch, chiều ca thánh mạch, huyết mạch. Giao nhân tộc cấp viễn cổ, thiên diện huyền ảnh, bản lai tạm, sơn linh chi tứ, huyết mạch điểm thử cấp cận cổ, thiên phú chiếu ảnh, khảo sát không, một, sao chép không, một, cuối cùng cũng có thêm một thiên phú huyền giai. Tô Bạch trong lòng mừng rỡ. Theo tiên thuật dung nhập môn thiên phú pháp thuật này vào cơ thể Tô Bạch, Tô Bạch rõ ràng cảm nhận được khả năng khống chế linh lực trong cơ thể mình đã tăng lên không biết bao nhiêu. Lúc này, Tô Bạch nhờ vào khả năng khống chế linh lực được nâng cao bởi thiên phú huyền giai này, cũng có thể dễ dàng cố hóa linh lực vô thuộc tính trong cơ thể thành điểm linh lực. Linh áp vực trường cũng là một năng lực cực kỳ khủng bố. Về lý thuyết, chỉ cần linh lực đầy đủ, Tô Bạch hoàn toàn có thể dựa vào sự tồn tại của linh áp vực trường để đánh ngang tay với bất kỳ kẻ địch cấp bậc nào. Quan trọng nhất vẫn là khả năng khống chế linh lực tăng gấp 10 lần. Sự khống chế tinh tế như vậy, có thể khiến uy năng các loại pháp thuật của Tô Bạch đều tăng lên không ít, tiêu hao pháp thuật giảm đi. Đối với luyện đan, luyện khí và bất kỳ kỹ nghệ tu tiên nào liên quan đến linh lực, đều sẽ có không ít cải thiện. "Ừm, ngươi cứ tự mình đến Tinh Huy học cung đi, ta còn có chút việc, phải ra ngoài một chuyến." Tô Bạch nói. Hứa Thanh khẽ giật mình, "Vậy thiên tinh lệnh này cứ tạm thời để ở chỗ ngươi, đợi ta trở về, ngươi hãy trả lại ta." Tô Bạch nói. Hứa Thanh trong lòng khẽ ấm áp, thiếp thân cảm tạ đạo huynh tín nhiệm, như vậy, đợi đạo huynh trở về, thiếp thân sẽ làm chủ tiệc chiêu đãi Lục đạo huynh thật tốt. Dễ nói dễ nói. Tô Bạch đứng dậy, thân hình dần trở nên trong suốt, biến mất tại chỗ, thì ra đã rời đi. Tô Bạch vội vã đến khu truyền tống tinh hải. Khu truyền tống tinh hải hiện nay, sau khi kết minh với tu tiên giới Nam Hải, đã mở rộng hơn gấp đôi, vô cùng náo nhiệt. Ánh sáng của trận pháp truyền tống không ngừng lóe lên mỗi phút giây, một cảnh tượng thịnh vượng. Nếu thật sự có thể hấp thu tu sĩ của tu tiên giới Nam Hải, Thiên Tinh Minh thật sự có khả năng trở thành thế lực tu tiên số 1 của giới này. Tô Bạch chọn một trận pháp truyền tống không quá náo nhiệt, tốn một khối linh thạch thượng phẩm để truyền tống rời đi. Ánh sáng truyền tống kết thúc, Tô Bạch đến một vùng biển. Đây là khu vực Dĩa Yêu Tinh Hải, trận pháp truyền tống cũng là trận pháp truyền tống đơn hướng. Tô Bạch lấy ngọc giản ra xác định phương hướng, thân hình bút đi. Chẳng bao lâu sau, Tô Bạch xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ của phàm nhân. Thân thức triển khai, Tô Bạch nhanh chóng tìm thấy cứ điểm truyền tống được ghi chú trên ngọc giản của Thiên Tinh lão tổ. Cứ điểm truyền tống có một tu sĩ trúc cơ canh giữ. Ý gì không biết thuộc thế lực nào, dù Tô Bạch là tu sĩ kim đan, ý vẫn không tiêu không hèn. Sau khi xuất trình dựa vào chứng truyền tống, Tô Bạch được phép lên trận pháp truyền tống, nhờ vị tu sĩ trúc cơ này giúp truyền tống, tốn 5 khối linh thạch thượng phẩm, đi đến Hồng Vân tu tiên giới. Chương 349 đến Càn Nguyên, chương 349 đến Càn Nguyên tại Hồng Vân tu tiên giới. Sâu trong một thung lũng sông, một luồng linh quang chợt lóe. Chốc lát sau, một bóng người lướt mình từ trong nước sông bay bọt ra. Cái trận pháp truyền tống một chiều này, dấu cũng thật là kín đáo. Tô Bạch khẽ lẩm bẩm, đoạn ngự không mà đi, lướt về phía trạm kế tiếp. Hồng Vân tu tiên giới dù sao cũng là địa bàn của Ma tông Thánh Đường. Trước đây, Tô Bạch đã từng diện sát không ít tu sĩ Thánh Đường. Để tránh những phiền phức không đáng có, lúc này Tô Bạch đã vận dụng năng lực của Thiên Diện Huyền Ảnh hóa thân thành một ma tu trẻ tuổi, khí sát bao phủ khắp người. Theo thông tin trên ngọc giản, trận pháp truyền tống từ đây đến Bắc Hải tu tiên giới chính là nằm trong tay Thánh Đường. Phương tiện truyền tống mà Thiên Tinh lão tổ cung cấp, lại có liên quan đến Ma tông, Tô Bạch đông cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng nghĩ kỹ lại, khoảng cách giữa các tu tiên giới xa xôi như vậy, dù cường đại như Thiên Tinh lão tổ cũng không thể kiểm soát nhiều tu tiên giới đến thế. Trong một số sự việc đặc biệt mà có liên quan đến Ma tông, thì đó mới là chuyện bình thường. 3 ngày sau, Tô Bạch ngự không đến cứ điểm của Thánh Đường. Đây là một ngọn núi huyết sắc. Khi Tô Bạch đáp xuống ngọn núi huyết sắc, lập tức có mấy tu sĩ Thánh Đường mang khí sát bao phủ vây quanh. Kẻ nào dám tự tiện xông vào cấm địa Thánh Đường? Tô Bạch phất tay, tấm bằng chứng truyền tống hiện ra trước người. Kêu la cái gì mà kêu la, lão tử đây là nể mặt đến mượn trận pháp truyền tống. Tấm bằng chứng truyền tống do Thiên Tinh lão tổ cung cấp quả nhiên rất hữu dụng. Mấy tu sĩ Thánh Đường biến sắc, sát khí thu lại, trong đó một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong mở miệng nói, thì ra là quý khách, mời tiền bối theo ta. Tô Bạch khẽ gật đầu, cất tấm bằng chứng truyền tống, theo mấy tu sĩ trúc cơ đỉnh phong của Thánh Đường đi vào. Không lâu sau, Tô Bạch đến một đại sảnh bên trong huyết phong. Đại sảnh này trải khắp các trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống lớn nhỏ không đều, những địa danh ghi trước các trận pháp nhỏ, về cơ bản có thể biết là thuộc Hồng Vân tu tiên giới. Trong các trận pháp truyền tống lớn, Tô Bạch nhìn thấy Thanh Châu, nhìn thấy Yêu Tinh Hải và cũng nhìn thấy Bắc Hải tu tiên giới. Trận pháp truyền tống đi Bắc Hải tu tiên giới, phí tổn lên đến 15 khối thượng phẩm linh thạch, từ đó có thể biết khoảng cách truyền tống xa đến mức nào. Cũng may hiện giờ Tô Bạch tài lực hùng hậu, mới có thể gánh vác được sự tiêu hao lớn như vậy. Tiền bối, ngài xem, ngài muốn sử dụng trận pháp truyền tống nào? Đệ tử Thánh Đường cung kính mở miệng hỏi. Tô Bạch lướt mình đến khu vực trận pháp truyền tống đi Bắc Hải. Ta muốn đi Bắc Hải. Hắn phất tay, 15 khối thượng phẩm linh thạch rơi vào tay đệ tử Thánh Đường này. Mời tiền bối vào trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống này là trận pháp truyền tống 2 chiều, vậy thì cũng sẽ có đệ tử Thánh Đường chiêu đãi tiền bối, xin tiền bối đừng lo lắng. Đệ tử đây sẽ vì tiền bối khởi động truyền tống. Đệ tử Thánh Đường không nói lời thừa, khởi động trận pháp truyền tống. Ong ong ong. Ánh sáng truyền tống bao phủ Tô Bạch, kéo dài đến hơn 10 tức, Tô Bạch mới cảm thấy không gian xung quanh ngừng dao động. Khi xuất hiện trở lại, nơi hắn đến giống như đại sảnh huyết phong lúc trước, tràn ngập phong cách thánh đường nồng đậm. Đây hẳn là cứ điểm mà thánh đường thiết lập tại Bắc Hải tu tiên giới. Hoan nghênh quý khách. Mấy đệ tử thánh đường đứng một bên chắp tay chào đón Tô Bạch. Tô Bạch bước xuống từ trận pháp truyền tống, ngưng giọng nói, lối ra ở đâu? Một tu sĩ thánh đường bay vút lên, mời quý khách theo ta. Tô Bạch bay theo, sau khi xuyên qua trùng trùng tâm chế, Tô Bạch lướt mình ra từ một trận pháp trong thung lũng. Quay đầu nhìn lại, thung lũng đã trở nên bình thường, không còn thấy dị tượng. Mà bên ngoài là một vùng băng thiên tuyết địa, khí hậu đột ngột giảm xuống, đây chính là Bắc Hải tu tiên giới, vùng cực bắc của giới này. Quanh năm băng tuyết đóng băng, vì nơi đây môi trường khắc nghiệt, số lượng phàm nhân thưa thớt, dẫn đến thực lực tổng hợp của tu tiên giới không mạnh mẽ. Tuy nhiên, Bắc Hải tu tiên giới có lẽ vì địa lý đặc thù, mỗi đời đều có thể xuất hiện không ít tu sĩ cường giả dị linh căn hệ băng. Có những cường giả đỉnh cấp này, đủ để đảm bảo an toàn cho Bắc Hải tu tiên giới. Tô Bạch lấy ngọc giản ra, nhìn chặng cuối cùng của chuyến đi đến Càn Nguyên tu tiên giới Băng Cung Thánh Địa. Băng Cung Thánh Địa là tông môn tu tiên số 1 của Bắc Hải tu tiên giới. Tô Bạch khẽ suy nghĩ, thay đổi khí tức ma tu trên người, biến hóa thành một kim đan tu sĩ bình thường, rồi lướt mình đi về phía Băng Cung Thánh Địa. Theo thông tin trong ngọc giản do Thiên Tinh lão tổ cung cấp, Băng Cung Thánh Địa và tông môn đỉnh cấp của Càn Nguyên tu tiên giới là Càn Khôn Tông có mối liên hệ với nhau. Giữa hai đại tông môn bố trí trận pháp truyền tống hai chiều, đệ tử của hai đại tông môn sẽ qua lại tu tiên giới của đối phương để lịch luyện. Cũng không biết Thiên Tinh lão tổ từ đâu mà có được tấm bằng chứng truyền tống, lại có thể mượn trận pháp truyền tống ở hai đại tông môn. Chẳng mấy chốc, Tô Bạch đã đến Băng Cung Thánh Địa. Băng cung của Băng Cung Thánh Địa được xây dựng dựa trên ba ngọn băng sơn, lơ lửng giữa không trung, trong suốt tinh khiết, tiên khí mờ ảo. Dưới sự bảo hộ của Băng Cung Thánh Địa, phía dưới băng cung có hàng triệu phàm nhân sinh sống, khá náo nhiệt. Tô Bạch ngự không mà đi, thẳng tắp đáp xuống quảng trường tiếp khách trước băng cung. Có đệ tử băng cung đến hỏi thăm. Tô Bạch trực tiếp xuất trình bằng chứng truyền tống, thái độ của đệ tử băng cung cũng giống như đệ tử thánh đường trước đó, thái độ thay đổi hoàn toàn, sau đó còn có một kim đan tu sĩ của Băng Cung Thánh Địa đến tiếp đón Tô Bạch. Chính là nơi này rồi đạo hữu, đến Càn Nguyên bên kia, ngươi cứ nói là quý khách của Băng Cung Thánh Địa ta là được. Trong một mật thất truyền tống dưới lòng đất, kim đan tu sĩ băng cung này mở miệng nói, "Vân đạo đã rõ." Tô Bạch khẽ gật đầu, chắp tay cảm ơn, lướt mình vào trận pháp truyền tống. Lần này, từ Bắc Hải đến Càn Nguyên, Tô Bạch đã tiêu tốn 12 khối thượng phẩm linh thạch. Ánh sáng truyền tống bao phủ, Tô Bạch mở mắt lần nữa, khí lạnh xung quanh biến mất, hiển nhiên đã đến Càn Nguyên. Khí hậu của Càn Nguyên ngược lại không khác mấy so với Thanh Châu tu tiên giới, bốn mùa rõ rệt. Lúc này khoảng vào giao mùa xuân hè, khí hậu dễ chịu. Đây là một thung lũng gần nơi trú đóng của Càn Khôn Tông, có kim đan của Càn Khôn Tông canh giữ một bên. Thấy Tô Bạch xuất hiện, kim đan này lập tức lướt mình đến, tiến lên tra hỏi. Tô Bạch xuất trình bằng chứng truyền tống, và theo lời của kim đan băng cung, nói rõ thân phận của mình. Nếu đã là khách của Băng Cung Thánh Địa, vậy cũng là quý khách của Càn Khôn Tông chúng ta. Đạo huynh có cần Càn Khôn Tông chúng ta giúp đỡ gì không? Kim đan tu sĩ Càn Khôn Tông này nhiệt tình mở miệng nói. Vượt ngàn dặm xa xôi đến một tu tiên giới khác, không thể nào chỉ để du ngoạn. Tô Bạch khẽ suy nghĩ, Càn Khôn Tông là tông môn lớn bản địa của Càn Nguyên. Phương tiện và kênh thu thập linh dược chắc chắn nhiều hơn một tu sĩ ngoại lai như mình. Thế là Tô Bạch chắp tay mở miệng nói, "Đạo huynh, bần đạo lục hữu, chuyến này đến Càn Nguyên là để thu thập và mua sắm một số linh dược dùng để tu luyện. Nếu Càn Khôn Tông có thể giúp đỡ, thì tự nhiên không còn gì tốt hơn." "Linh dược?" Kim Đan Càn Khôn Tông khẽ gật đầu. "Thế này đi, ta sẽ đưa cho ngươi một bức thư giới thiệu, đến chỗ cửa hàng của Càn Khôn Tông tại Càn Nguyên Càn Khôn Các, ngươi có thể hưởng đãi ngộ quý khách. Đến lúc đó, linh dược ngươi muốn sẽ có quyền ưu tiên điều phối, giá mua cũng sẽ có ưu đãi tương đối. Lục hữu đạo hữu có cần không?" Tô Bạch tự nhiên gật đầu, như vậy thì còn gì bằng, dám hỏi đạo huynh xưng hô thế nào? "Bần đạo tên Mã Tu." Kim Đan tu sĩ tên Mã Tu này liền ngưng tụ ra một ngọc giản, giao cho Tô Bạch. "Như vậy, lần sau lại cùng đạo huynh phẩm linh trà." "Không khách khí." "Dễ nói dễ nói." Tô Bạch nhận lấy ngọc giản này, chắp tay cảm ơn rồi rời đi. Chương 350 mua sắm linh dược, chương 350 mua sắm linh dược rời khỏi sơn cốc truyền tống của Càn Khôn Tông. Trước mắt đống nhiên sáng mừng. Tô Bạch cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng cũng đã thuận lợi đến được Càn Nguyên tu tiên giới. Chuyến đi này ngoài việc tiêu tốn không ít linh thạch, thời gian tiêu hao lại không dài, thậm chí chưa đến 10 ngày. Đây chính là sự tiện lợi mà trận pháp truyền tống của tu tiên giới mang lại. Nếu thật sự dùng cách thông thường để gấp rút lên đường, cản lộ đi đường, dù với tu vi kim đan kỳ của Tô Bạch hiện giờ, muốn từ yêu tinh hải đến Càn Nguyên tu tiên giới, ít nhất cũng phải mất 10 năm. Một chuyến đi về ít nhất là hơn 20 năm. Tu sĩ vốn dĩ thời gian tu luyện đã quý báu, nếu thật sự lãng phí thời gian trên đường đi, thật sự là quá đau lòng. Tô Bạch nghịch ngậm ngọc giản giới thiệu Càn Khôn Các do Ma Tu, kim đan tu sĩ của Càn Khôn Tông đưa, nhưng không trực tiếp đi đến Càn Khôn Các, mà là lướt thân bay đi, một ngày sau, tìm một khu phường thị tu tiên ở Càn Nguyên tu tiên giới, ẩn giấu tu vi cảnh giới rồi tiến vào. Tô Bạch chuẩn bị tìm hiểu trước về Càn Nguyên tu tiên giới, sau đó mới hành động. Với tu vi hiện tại của Tô Bạch, muốn tìm hiểu một phương thế giới là cực kỳ dễ dàng. Tiến vào phường thị này, tìm một quán trà ngồi xuống. Thần thức triển khai, bề ngoài trông như đang ngẩn người, nhưng thực chất lại thông qua thần thức trộm nghe lời nói và hành động của vô số tu sĩ trong phạm vi. Tô Bạch nhắm mắt đọc những tin tức hữu ích. Trong một chén trà, Tô Bạch đã biết không ít thông tin về thế giới này. Ngay cả giọng điệu của Càn Nguyên tu tiên giới, ý cũng học được một cách tinh xảo. Sau đó, Tô Bạch lại đến hiệu sách mua vài cuốn sách như Càn Nguyên Liệt Truyện, Càn Nguyên Bộ Phong Lục, Càn Nguyên Thập Đại Tông Môn, Càn Nguyên Liệp Diễm Lục và những loại sách tương tự, dùng thần thức đọc nhanh. Tô Bạch liền nhanh chóng nắm rõ tình hình hiện tại của Càn Nguyên tu tiên giới. Càn Nguyên tu tiên giới, diện tích rộng lớn, chính ma song lập, có đến 8 khối linh nguyên lớn nhỏ. So với 10 linh nguyên của yêu tinh hải, cũng chỉ ít hơn 2 khối. Và ở Càn Nguyên tu tiên giới, Càn Khôn Tông có thể nói là tông môn chính đạo đệ nhất của Càn Nguyên tu tiên giới. Về phần tông môn ma đạo, tự nhiên phải lấy Tiên Cung làm đứng đầu. Tuy nhiên, những năm gần đây, Tiên Cung dưới sự trấn áp của Càn Khôn Tông đã phát triển ra bên ngoài, trở nên khiêm tốn hơn nhiều ở Càn Nguyên tu tiên giới, danh tiếng tuy còn đó, nhưng sự tồn tại đã giảm đi rất nhiều. Càn Khôn Các là chuỗi cửa hàng do Càn Khôn Tông mở ra. Dựa vào Càn Khôn Tông, trong số các cửa hàng ở Càn Nguyên tu tiên giới cũng xếp vào top 5. Ngoài ra còn có vài cửa hàng không kém cạnh Càn Khôn Các. Nếu Càn Khôn Các không thể tập hợp đủ linh dược mà Tô Bạch cần, thì đến các cửa hàng khác để mua cũng được. Phương thị nơi Tô Bạch đang ở không nhỏ, có thể xếp vào top 10 ở Càn Nguyên tu tiên giới, bởi vì cách Càn Khôn Tông chỉ một ngày đường của tu sĩ Kim Đăng Kỳ, có lời đồn rằng thế lực phía sau Phương thị chính là Càn Khôn Tông. Do đó, tại Vân phủ tu tiên Phương thị này, tự nhiên có đặt một cứ điểm của Càn Khôn Các. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Bạch liền quyết định trước tiên đi đến Càn Khôn Các, xem có thể thu thập đủ linh dược phụ liệu yêu đan bản nguyên mà mình cần hay không. Tô Bạch để lại một khối linh thạch trên bàn, sau đó lướt thân hướng đến cứ điểm Càn Khôn Các của Phương thị này. Không lâu sau, Tô Bạch đã đến Càn Khôn Các. Tô Bạch chủ động phát ra khí tức Kim Đăng Kỳ, quản sự của cứ điểm Càn Khôn Các này, một tu sĩ trung niên trúc cơ đỉnh phong liền nhanh chóng lên đón. Tiền bối ghé thăm, có thất biết nên. Mong tiền bối đừng trách, bần đạo là quản sự của cứ điểm Càn Khôn Các này, tiền bối gọi ta là Lưu Tuyền là được. Tô Bạch khẽ gật đầu, ta đến để mua một số linh dược. Tiền bối mời đi theo ta. Lưu Tuyền dẫn Tô Bạch đi đến một phòng tiếp khách quý ở phía sau Càn Khôn Các. Đây là ngọc giản do Ma Tu, Kim Đan tu sĩ của Quý Tông đưa, Lưu Tuyền quản sự hãy xem qua. Theo làn sương khói của linh trà bốc lên, Tô Bạch lấy ra ngọc giản giới thiệu, đưa cho Lưu Tuyền. Lưu Tuyền nghe vậy, thần sắc nghiêm túc tiếp nhận ngọc giản. Hắn nhanh chóng đọc xong thư giới thiệu trong ngọc giản, thì ra là quý khách Lục Cửu tiền bối của tông môn. Hắn chắp tay hành lễ, sau đó vô túi chứa vật trên người, lấy ra một lệnh bài màu tím đưa cho Tô Bạch. Đây là lệnh bài khách quý kim tím của Càn Khôn Các chúng ta, dựa vào lệnh bài này, tiền bối có thể hưởng đãi ngộ khách quý cao cấp nhất của Càn Khôn Các. Lệnh bài kim tím này có thể dùng chung ở tất cả các cứ điểm của Càn Khôn Các. Có hạn mức miễn phí 10 vạn linh thạch, vào thời khắc quan trọng có thể tùy ý rút ra, tiền bối cũng có thể gửi linh thạch vào, bất kể ở cứ điểm Càn Khôn Các nào cũng có thể tự do rút ra. Tô Bạch đưa tay nhận lấy lệnh bài này, thầm nghĩ thành ý của Càn Khôn Các này thật sự là đủ đấy. Hạn mức 10 vạn linh thạch này, không có thời hạn hoàn trả, không cần lãi suất, coi như là cho không. Nhưng nghĩ lại, Mã Tu bên kia tự nhiên biết Tô Bạch có khả năng sử dụng trận pháp truyền tống siêu xa, lợi ích có thể mang lại chắc chắn không chỉ 10 vạn. Do đó, lệnh bài kim tím này được trao tặng rất sảng khoái. Không biết tiền bối cần những linh dược nào? Lưu Tuyền thấy Tô Bạch nhận lấy lệnh bài, liền mở miệng hỏi. Tô Bạch ném ra một khối ngọc giản, đưa cho Lưu Tuyền. Linh dược mà bản tôn cần đều ở trên đó. Hãy chuẩn bị cho bần đạo ít nhất 5 phần. Tô Bạch nói. Trước đó 3 phần yêu đan bản nguyên, Tô Bạch đã từ kim đan trung kỳ đột phá đến kim đan hậu kỳ. Cộng thêm sau đó Tô Bạch lại dùng thêm 2 viên yêu đan bản nguyên để tu luyện. Tô Bạch ước tính, từ kim đan hậu kỳ đột phá đến kim đan đỉnh phong, 5 phần yêu đan bản nguyên chắc cũng không sai biệt là bao. Lưu Tuyền nghe xong, gật đầu, Lục Cửu tiền bối, ngài hãy đợi một chút. Lưu Tuyền đi sang một bên, lại lấy ra pháp khí truyền tin, liên lạc với các chi nhánh và cứ điểm của Càn Khôn Các. Bên trong Càn Khôn Các hiển nhiên có một bộ phận phương thức liên lạc nhanh chóng riêng của mình. Không để Tô Bạch đợi lâu, Lưu Tuyền liền quay lại mở miệng nói, "Tiền bối, linh dược ngài cần cơ bản đều là linh dược cấp 5, trên thị trường cực kỳ khó tìm. Tuy nhiên, ta đã liên lạc với tất cả các kho hàng của Càn Khôn Các, có thể gom đủ 3 phần cho ngài. Còn 2 phần còn lại, nếu Lục Cửu tiền bối tin tưởng, Càn Khôn Các chúng ta sẽ giúp ra mặt thu mua từ các cửa hàng khác. Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng, nhất định có thể gom đủ 5 phần linh dược vật liệu giao cho ngài." "Ồ." Tô Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu, "Càn Khôn Tông có thể thay ta thu thập tự nhiên là tốt nhất. Vậy thì, cứ như ngươi nói, chậm nhất trong vòng 2 tháng, hãy thu thập đủ 5 phần linh dược vật liệu cho ta đi. Không biết ta có cần đặt cọc không?" Lưu Tuyền lắc đầu, "Ngài là quý khách của Càn Khôn Tông, là khách quý kim tím của Càn Khôn Các, tự nhiên không cần đặt cọc. Tiền bối hãy để lại một đạo khí cơ, khi linh dược đã đủ, ta sẽ chuyển tin cho ngài là được. Về giá linh dược vật liệu này, một phần là 240 vạn linh thạch, không biết tiền bối có thể chấp nhận không?" 240 vạn sao, thấp hơn một chút so với Tô Bạch dự kiến. Trước đó ở Yêu Tinh Hải, 5 phần linh dược vật liệu thu thập được, mỗi phần đều trên 300 vạn linh thạch. Điều này có lẽ cũng liên quan đến việc 8 linh nguyên lớn của Càn Nguyên tu tiên giới đều nằm trong tay tu sĩ nhân tộc, do đó vật tư phong phú hơn. "Thiện." Tô Bạch khẽ gật đầu. Chương 351 Thủy Tam Hỏa 4 chương 351 Thủy Tam Hỏa 4 từ phân điếm Càn Khôn Các lướt ra. Tô Bạch quyết định trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi phường thị này, bởi ý cần chờ Lưu Huyền chủ động liên lạc. Tô Bạch tìm một tiểu lầu để trọ. Dù trong phường thị có cho thuê động phủ tu tiên với linh khí dồi dào hơn, nhưng ý đến đây không phải để tu luyện, nên ở tiểu lầu thoải mái hơn, lại có thể thưởng thức linh vật mỹ thực của thế giới này. Mỗi ngày, ý còn có thể dạo quanh phường thị, tìm hiểu sâu hơn về giới tu tiên Càn Nguyên. Chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Hôm đó, Tô Bạch biến hóa thành một lão đạo sĩ luyện khí kỳ, tay ôm một hồ rượu, vừa đi 3 bước lại nhấp một ngụm, lang thang trong chợ tán tu ở Vân phủ phường thị. Từ khi bước chân vào giới tu tiên, Tô Bạch chưa bao giờ được thư thái như vậy. Trong thời gian chờ đợi linh dược, nửa tháng qua, Tô Bạch mỗi ngày đều dùng thiên diện huyễn ảnh thi triển thiên diện linh cứu thể, biến hóa thành các hình dạng khác nhau để dạo chơi trong phường thị. Phải nói, thiên diện huyễn ảnh huyết mạch yêu tộc lai tạp chảy vào nhân tộc này quả thực rất hữu dụng. Biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào, dù là nữ tu, cũng đều thiên ý vô phùng. Trong giới tu tiên toàn người xa lạ này, việc buông thả linh tính khiến Tô Bạch chơi đùa vô cùng khoái hoạt. Ừm, đây là Giang Hàn. Trong tầm mắt Tô Bạch xuất hiện bóng dáng một thanh niên tu sĩ. Vị thanh niên tu sĩ này có tướng mạo khá nổi bật, nhưng trông có vẻ khá nghèo túng, đang chọn một góc chuẩn bị bày quầy hàng. Tu vi của hắn cũng được che giấu, trông chỉ như luyện khí hậu kỳ. Nhưng tu vi thực sự không thể qua mắt được kim đan kỳ như Tô Bạch, hắn đã thăng cấp trúc cơ kỳ. Tiểu tử Giang Hàn này đã thăng cấp trúc cơ, từ Thanh Châu đến Càn Nguyên sao? Tô Bạch khẽ suy tư. Nói đến, đối với các thành viên bình thường của Tiên Cung, ở Càn Nguyên quả thực thoải mái hơn nhiều so với Thanh Châu hay các nơi khác. Càn Nguyên dù sao cũng là nơi phát nguyên của Tiên Cung. Tiên Cung dù có suy tàn đến đâu, vẫn chiếm giữ một mảnh linh nguyên ở Càn Nguyên làm cơ sở. Càn Nguyên khắp nơi là cứ điểm của Tiên Cung, chỉ cần tránh né vài tông môn đỉnh cấp, việc cướp bóc cũng có thể sống khá giả. Tư niệm của Tô Bạch bay về mười mấy năm trước. Nhớ lần cuối cùng gặp Giang Hàn, Tiên Cung đang chiêu mộ đệ tử đến giới tu tiên Càn Nguyên để giao tranh với các tông môn chính đạo nơi đây. Giang Hàn lúc đó còn nói, dù chết cũng không đến Càn Nguyên. Bây giờ xem ra, cuối cùng hắn vẫn không tránh khỏi việc bị chiêu mộ từ Thanh Châu đến Càn Nguyên. Cút, cút, cút. Lão nát rượu, tránh xa quầy hàng của ta ra. Ảnh hưởng đến việc làm ăn của bổn tôn. Tô Bạch vừa dừng lại một lát, một tán tu chủ quầy luyện khí tầng 7 bên cạnh đã sốt ruột xua đuổi y y năng lực của Thiên Diện Huyền Ảnh quả thực xuất chúng. Tô Bạch nhấp một ngụm rượu, liếc xéo tên chủ quầy kia một cái, rồi chậm chậm cất bước. "Ối, còn dám liếc ta? Lão nát rượu, nếu không phải ở Vân Phù này, ở ngoài ta đã sớm dùng một đạo pháp thuật đánh chết ngươi rồi." Tô Bạch lắc lư đến bên cạnh Giang Hàn. "Tiểu huynh đệ, ta ngồi ở đây một lát có tiện không?" Giang Hàn liếc nhìn lão già này, trông chừng luyện khí tầng 4, tầng 5. Với tuổi này và tu vi này, cả đời này cơ bản khó mà đạt được luyện khí hậu kỳ. Hắn nhớ đến tiên phú tứ linh căn của mình, nay có thể trúc cơ, thực sự là may mắn, nhờ quý nhân giúp đỡ. Ngồi đi, đừng làm phiền ta bán hàng là được." Giang Hàn mở miệng nói. Tô Bạch liền dứt khoát ngồi xuống đất, nhấp nháp rượu, không đội vàng nhận ra Giang Hàn. Giang Hàn cũng bày hàng hóa của mình ra, và đều gắn giá tiền tương ứng. "Ừm, Tử Phụ Dựng Thần Hoa bán 1000 linh thạch, tiểu tử này ngốc rồi sao? Dù vật tư Càn Nguyên có phong phú đến đâu, linh dược cấp 4 này ít nhất cũng phải từ 4000 linh thạch trở lên chứ." Trên bày hàng của Giang Hàn đa số là hàng hóa bình thường, Tô Bạch thần thức lướt qua phát hiện ra cây linh dược cấp 4 nổi bật nhất trong số đó. Không đúng, với kinh nghiệm thử luyện của Giang Hàn và ta trong bí cảnh năm xưa, hắn không thể không phân biệt được giá trị của Tử Phụ Dựng Thần Hoa này, tiểu tử này đang thả mồi câu cá sao? Tô Bạch chợt nghĩ, trong lòng đã có tính toán. Rất nhanh, cây Tử Phụ Dựng Thần Hoa này đã bị các tán tu đi ngang qua phát hiện. Giang Hàn nhân cơ hội, làm cho động tĩnh bên này càng lớn hơn. Chẳng mấy chốc đã thu hút không ít tán tu đến đấu giá. Linh dược này lại giá trị như vậy sao? Vậy ta không bán nữa. Giang Hàn dường như vừa mới phát hiện ra giá trị của linh dược, liền thu Tử Phụ Dựng Thần Hoa vào túi chứa vật của mình. "Tiểu tử, ngươi bán cho ta đi, nếu không bán cho ta, với tu vi của ngươi, mang theo linh dược quý giá này chẳng khác nào đứa trẻ ôm vàng qua chợ." Một tu sĩ luyện khí tầng 10 đại viên mãn cảnh giới mở miệng khuyên nhủ. Giang Hàn ngẩn người lắc đầu, "Không bán nữa, không bán nữa, muội muội ta còn đang chờ ta ngoài phường thị, ta đi tìm muội muội thương lượng đã." Giang Hàn thu dọn quầy hàng, liền đi ra ngoài phường thị. Trong số các tán tu tụ tập gần đó, rõ ràng có một nhóm đã để mắt đến Giang Hàn. Tô Bạch dùng huyết mạch thần thông kình ca phá vọng của Triều Ca Thánh Mạch để nghe lén các cuộc truyền âm riêng tư của các tán tu gần đó. Cơ bản đều là bàn bạc theo dõi Giang Hàn, sau khi ra khỏi phường thị sẽ giết người và bảo. Nếu Giang Hàn phản sát bọn chúng, cũng coi như là cá lớn nuốt cá bé. Ừm. Đây là Tô Bạch đang định theo sau Giang Hàn. Đúng một đoạn truyền âm thu hút sự chú ý của y thì xác định rồi, tiểu tử này chính là hỏa tứ của Tiên Cung. Tiểu tử này gần đây cùng Thủy Tam xuất hiện ở các phường thị, tạo dựng hình tượng tán tu luyện khí kỳ mang theo bảo vật, thực chất hắn là tu sĩ trúc cơ, dụ dỗ tu sĩ ra khỏi phường thị rồi giết chết, giết người và bảo. Đi các phường thị khác thì thôi, dám đến Vân Phủ phường thị tu tiên của ta, đúng là tìm chết. Tu sĩ Tiên Cung chiến lược khủng bố, lệnh cho tiểu đội thứ 3 tập hợp toàn bộ, đuổi theo giết chết tiểu tử này. Kinh ca phá vọng của Tô Bạch quả thực huyền diệu, một phen nghe lén không bị bất kỳ tu sĩ nào phát hiện ra điều bất thường. Mà những tu sĩ liên lạc qua truyền âm chính là các thành viên của tiểu đội chiến tu thứ 3 của Vân Phủ phường thị. Tiểu đội này có tổng cộng 5 tu sĩ trúc cơ, nhiệm vụ hàng ngày là duy trì an toàn của phường thị. Tiểu tử này đã trở thành hỏa tứ rồi, không biết có biết mình đã bị chiến tu phường thị phát hiện không? Hay mục đích của bọn họ chính là chiến tu phường thị? Bất kể thế nào, Tô Bạch tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, liền lướt mình bay ra ngoài phường thị. Tô Bạch đến bên ngoài Vân Phủ phường thị, thân hình ẩn mình trên tầng mây. Đám tu sĩ phía dưới đang đuổi nhau, hoàn toàn lọt vào thần thức của Tô Bạch. Giang Hàn tăng tốc độ lướt đi. Chẳng mấy chốc đã đến một vùng hoang dã, quả nhiên có một nữ tu dung mạo xinh đẹp đang chờ Giang Hàn. "Tiểu tử ngươi, chạy nhanh thật. Giao linh dược ra đây." 4 tên đạo tu luyện khí kỳ từ trong phường thị đuổi ra vây quanh. Giang Hàn và nữ tu kia mặt không đổi sắc, không hề có vẻ lo lắng. "Ngươi ra tay, hay ta ra tay?" Nữ tu mở miệng hỏi. Giang Hàn xoa xoa vai, diễn kịch mệt thật, ta phải nghỉ ngơi một chút, việc giết người cứ giao cho ngươi đi. Nữ tu cũng không nói hai lời, một tay kết ấn, liền một đạo pháp thuật thủy hệ cấp 2 hóa thành một con rắn nước dài mảnh quần quật lao ra. "Tu sĩ trúc cơ, tiền bối tha mạng." 4 tên đạo tu cầu xin, nữ tu không hề lưu tình, trong chớp mắt đã nghiền nát 4 tu sĩ luyện khí thành thịt nát, chỉ còn lại vài chiếc túi chứa vật rơi trên mặt đất. Nữ tu khẽ vây tay, thu về túi chứa vật, cũng không xem bên trong chứa gì, cùng Giang Hàn mỗi người một nửa, uy củ cũ, mỗi người một nửa, tùy duyên. Giang Hàn nhận lấy túi chứa vật, đang định cùng nữ tu rời đi. năm chiến tu của Vân Phủ Phường Thị lại không biết từ lúc nào đã hình thành vòng vây bao quanh bọn họ. Thủy Tam Hỏa Tứ, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Chương 352 gia nhập vào tiên cung. Chương 352 gia nhập vào tiên cung. Giang Hàn cùng nữ tu bên cạnh mặt lộ vẻ kinh hãi, cả hai lưng tựa lưng, trông như đang đối mặt tuyệt cảnh. Thế nhưng, Tô Bạch trên tầng mây, đôi tai khẽ rung động, lại thông qua kính ca phá vọng mà lần nữa phá giải được truyền âm giữa họ. Giang Hàn, Tam tỷ, quả nhiên như tỷ nói, chiến tu của Vân Phủ Phường Thị đã đổi tới. Thủy Tam, ừm, đãi ngộ của chiến tu Vân Phủ Phường Thị không tồi, giết năm tên này, tài nguyên đủ cho chúng ta tu luyện một thời gian. Thủy Tam, trước tiên giả bộ yếu thế, sau đó tìm cơ hội diệt sát cả năm tên trong một hơi, đừng để lọt một hay. Giang Hàn, đã rõ. Lão già này vẫn âm hiểm như vậy. Tô Bạch khẽ cảm thán. Tiếp theo, Giang Hàn và Thủy Tam của Tiên Cung đã diễn cho Tô Bạch xem một màn kịch hay. Hai người trước tiên giả bộ yếu thế, sau đó tìm cơ hội, Giang Hàn dùng thần thông thuộc tính hỏa, Thủy Tam dùng thần thông thuộc tính thủy, mỗi người nhanh chóng diệt sát một chiến tu của Vân Phủ Phường Thị. Kế đó, hai người lại thi triển song tu pháp thuật. Thủy Tam trước tiên dùng thần thông thuộc tính thủy vây khốn ba người. Giang Hàn lại dùng thần thông thuộc tính hỏa dung nhập vào, hai người cùng thi pháp, thủy hỏa giao dung. Hai đạo pháp thuật có thuộc tính hoàn toàn trái ngược lại kết hợp hoàn hảo, một vụ nổ kinh hoàng lập tức tiêu diệt ba người. Ồ, không tồi, bộ hợp chiêu này có uy lực của pháp thuật chuẩn cấp 3 rồi, hai người chắc hẳn đã rèn luyện không ít thời gian. Tô Bạch bình phẩm. Ba chiến tu của Vân Phủ Phường Thị khi xuất hiện từ vụ nổ đã hấp hối, bị Giang Hàn dùng phi kiếm dễ dàng đoạt mạng, lấy đi túi chứa vật trên người. Giang Hàn và Thủy Tam lập tức chuyển trận địa, Tô Bạch đi theo một đoạn thời gian, sợ cách Phường Thị quá xa, không thể nhận được truyền tin, bèn từ trên không trung hiện thân xuống. Ai? Ừm. Tô Sư Minh. Tô Bạch ổn định khí tức ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, khôi phục dung mạo ban đầu, vì vậy Giang Hàn vừa nhìn đã nhận ra Tô Bạch, mặt đầy kinh ngạc. Thủy Tam vẫn tay niết phát ấn, dáng vẻ sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Người quen tên này? Thủy Tam cảnh giác hỏi. Giang Hàn một tay đánh tan pháp ấn của Thủy Tam, Tam tỷ mau thu pháp ấn lại, đây là sư minh của đệ. Tam tỷ. Tô Bạch trong lòng khẽ thầm đủ, nếu đổi sang kiếp trước, sư hô này nhất định sẽ khiến Thủy Tam và Giang Hàn liều mạng với nhau. Sư minh. Thủy Tam nghi hoặc buông pháp ấn, hỏa nhất đến hỏa tam ta đều gặp qua, không giống ý nghĩa. Giang Hàn trực tiếp bảo Thủy Tam chờ ở một bên, nhảy vọt đến bên Tô Bạch. Tô sư minh, sao huynh lại đến Càn Nguyên? Tô Bạch trêu chọc, ta đến đòi nợ. Giang Hàn không nói hai lời, liền lấy ra túi chứa vật, muốn góp đủ linh thạch cho Tô Bạch. Đừng, ta nói đùa thôi, ta không thiếu linh thạch. Tô Bạch ngăn cản động tác của Giang Hàn. Mấy ngàn, nhiều nhất là vạn linh thạch nợ trước đây, Tô Bạch giờ thật sự không còn để mắt tới. Giang Hàn nay đã thăng cấp trúc cơ kỳ, tự nhiên cũng biết số linh thạch đó đối với Tô Bạch hiện đang ở trúc cơ đỉnh phong mà nói, tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng viên trúc cơ đan năm xưa của Tô Bạch quả thật đã thay đổi vận mệnh tiên đồ của hắn. Ân tình này, Giang Hàn vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Hắn khẽ đỏ mắt, mở miệng nói, "Tô sư minh, ân trúc cơ đan, sư đệ vẫn luôn không dám quên. Nhiều năm trôi qua, dùng linh thạch trả nợ quả thật không xứng với ân tình này. Hay là thế này, đệ còn một suất giới thiệu, mời sư minh gia nhập tiên cung thì sao?" Tô Bạch nghe xong, hơi kinh ngạc, "Ngươi muốn ta gia nhập Ma tông?" Giang Hàn không hiểu rõ tình cảnh của Tô Bạch, còn tưởng Tô Bạch ở Yêu Tinh Hải vẫn là tán tu gì đó, hắn mở miệng nói, "Ma đạo có gì không tốt? Hơn nữa Tô sư minh, huynh cứ yên tâm, tiên cung hiện giờ tiên cung chi chủ đã vất lạc, dưới sự đàn áp của Càn Khôn Tông, số thành viên tổ chức đã giảm đi rất nhiều. Bên trên vì muốn khôi phục nguyên khí, điều kiện gia nhập tiên cung cũng đã hạ thấp rất nhiều, không còn quá nhiều ràng buộc. Với thực lực của sư minh, sau khi gia nhập tiên cung không những có thể hưởng thụ các trận pháp truyền tống của tiên cung khắp các giới tu tiên, nếu thăng cấp kim đan, trực tiếp trở thành một đạo chi chủ của tiên cung, hưởng thụ tài nguyên hỗ trợ cũng không phải là không thể. Sự chú ý của Tô Bạch đều đặt vào việc hưởng thụ các trận pháp truyền tống của tiên cung khắp các giới tu tiên. Điều này quả thật không tồi. Lần này từ Yêu Tinh Hải truyền tống đến đây, đã tiêu tốn của Tô Bạch mấy chục vạn linh thạch. Mặc dù Tô Bạch tài đại khí thô, nhưng cũng không thể lãng phí, tiết kiệm được thì tiết kiệm là tốt nhất. Hơn nữa trận pháp truyền tống của Thiên Cung trải khắp nhiều giới tu tiên, tài nguyên truyền tống còn phong phú hơn cả Thiên Tinh lão tổ, có thể mượn dùng, tự nhiên là tốt nhất. Tô Bạch độc lòng, ngươi hãy nói cho ta nghe xem, Thiên Cung hiện giờ cụ thể là tình hình gì? Thông tin mà Tô Bạch có được, dù sao cũng chỉ là tin đồn bên ngoài, xa xa không thể sánh bằng thông tin của Giang Hàn, một người nội bộ. Thế là, Giang Hàn liền ngồi khoanh chân tại chỗ, tỉ mỉ kể cho Tô Bạch nghe. Thủy Tam một bên chờ đợi khá nhàm chán, tự mình đi sang một bên xem xét các túi chứa vật mà mình đã phân chia được. Sau chén trà thời gian, Tô Bạch tiêu hóa những thông tin từ Giang Hàn, nói như vậy, điều kiện gia nhập Tiên Cung hiện giờ quả thật đã nuối lòng không ít. Tô Bạch vẫn còn nhớ, Tiên Cung trước đây, ngay cả bản thân mình lúc đó là song linh căn cũng hoàn toàn không cần, chỉ cần tu sĩ có thiên phú pháp thuật xuất chúng. Và còn một bộ tà thuyết, nói rằng tu sĩ có linh căn quá tốt, tiên độ thuận lợi thì không thể nhập ma đạo. Mà Tiên Cung hiện giờ nguyên khí đại thường, thì hoàn toàn bãi bỏ hạn chế linh căn. Ngoài ra, như khi Giang Hàn gia nhập Tiên Cung, đều bị gieo tiên chủng, không thể trái lệnh của cao tầng tiên cung. Mà hiện giờ, tiên cung tuy vẫn gieo tiên chủng, nhưng nội dung của tiên chủng cũng từ không thể trái lệnh biến thành không thể phản bội tiên cung. Độ tự do tăng lên rất nhiều, và tiên chủng chỉ nhắm vào tu sĩ dưới kim đan kỳ. Nếu tu sĩ trên kim đan kỳ gia nhập tiên cung, không cần gieo tiên chủng, không còn hạn chế linh căn, không còn tiên chủng áp chế trở thành nô bộc của tiên cung, xem ra gia nhập tiên cung cũng không phải là không thể. Tô Bạch trong lòng chậm rãi suy nghĩ. Tô sư minh, ý huynh thế nào? Với thiên phú kiếm đạo của huynh, gia nhập tiên cung kiếm đạo nhất mạch hoàn toàn dư sức. Giang Hàn mở miệng nói, Giang Hàn đương nhiên hy vọng Tô Bạch trở thành một phần của Tiên Cung, như vậy hắn sẽ có bạn đồng hành. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng khẽ động. Tiên Cung dựa vào thuộc tính pháp thuật mà thành viên sở trường, phân chia thành các chi mạch. Ví dụ như Tiên Cung chi hỏa, thủy, mộc, phong, kiếm, huyễn, lôi, v.v. Hiện tại có hơn 10 chi mạch. Sau khi thăng cấp Kim Đan, sẽ được coi là thành viên cao cấp của Tiên Cung, ví dụ như là người của kiếm đạo nhất mạch, có thể thoát khỏi con số đơn thuần, đạt được danh hiệu Tiên Cung chi 20 kiếm. Kim Đan kiếm đạo mạnh nhất thì trực tiếp được đặt tên là Tiên Cung chi kiếm, và có tư cách thu nhận các thành viên cấp dưới từ kiếm nhất đến kiếm nhị thập. Những thành viên cao cấp này đều nghe lệnh của Tiên Cung chi chủ. Dưới Tiên Cung chi chủ thiết lập tứ đại tiên sứ có thể truyền đạt dụ chỉ của Tiên Cung chi chủ, quyền lực trên các thành viên cao cấp. Hiện tại trong Tiên Cung chi chủ đã vẫn lạc, tứ đại tiên sứ đã chết 2 người. Hai người còn lại, một người mất tích, một người trọng thương đang nghỉ dưỡng ở tổng bộ. Có thể nói đây là lúc Tiên Cung yếu nhất. Nếu Tô Bạch chọn Tiên Cung kiếm đạo, với thiên phú của hắn, quả thật rất dễ dàng gia nhập. Chỉ là Tô Bạch ở Yêu Tinh Hải đã nổi tiếng với kiếm đạo, dùng đạo này gia nhập, rất dễ lộ thân phận. Tô Bạch suy nghĩ, dù có gia nhập Tiên Cung, cũng không thể dùng kiếm đạo. Gần đây không phải vừa vận phục chế được thiên phú pháp thuật huyền giai của Hứa Thanh sao? Dùng một đạo kỳ dị này gia nhập Tiên Cung, nói không chừng không những có thể trực tiếp gia nhập Tiên Cung, mà còn có thể trực tiếp sáng tạo một mạch mới. Chương 353 Kim Đan đỉnh phong, chương 353 Kim Đan đỉnh phong, nửa canh giờ sau. Tô Bạch và Giang Hàn mật ngữ ước hẹn đôi lời, rồi tạm thời chia tay. Tổng bộ Tiên Cung nằm ở cực tây của Càn Nguyên. Tuy tổng bộ có trận pháp truyền tống, nhưng việc quản lý trận pháp truyền tống ở tổng bộ Tiên Cung vô cùng nghiêm ngặt. Với thân phận và địa vị hiện tại của Giang Hàn trong Tiên Cung, y không thể sử dụng trận pháp truyền tống để đến tổng bộ. Nếu phải tự mình đi đến vùng cực tây Càn Nguyên nơi tổng bộ Tiên Cung tọa lạc, ít nhất cũng phải mất một tháng trời. Vì vậy, Tô Bạch đành phải đợi sau khi thu thập đầy đủ linh dược ở Vân Phủ phường thị này, rồi mới cùng Giang Hàn đến tổng bộ Tiên Cung. Dưới sự tiến cử của Giang Hàn, Tô Bạch sẽ gia nhập Tiên Cung. Tô Bạch trở về Vân Phủ phường thị chờ đợi, còn Giang Hàn thì ở gần đó tiêu hóa tài nguyên tu được từ việc tiêu diệt chiến tu Vân Phủ phường thị. Khi thời gian gần đủ, ý sẽ trở lại phường thị đón Tô Bạch. Cứ như vậy, Tô Bạch liền quay về phường thị trước. Một bên khác, Thủy Tam và Giang Hàn đi đến một phường thị khác xa hơn để bán tăng vật. Vị sư huynh của ngươi dường như vẫn chưa thoát ly tông môn cũ, có đáng tin không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tiến cử phản bội Tiên Cung, ngươi sẽ phải gánh một nửa trách nhiệm. Thủy Tam hiển nhiên không mấy tin tưởng vào Tô Bạch xuất hiện một cách khó hiểu. Giang Hàn khép lời, ngươi cứ yên tâm đi, với thủ đoạn của Tô sư huynh, ý sẽ cân bằng tốt các mối quan hệ. Tô sư huynh nhất định sẽ không phụ ta. Thủy Tam nhún vai, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở, còn quyết định của ngươi thì không liên quan gì đến ta. Giang Hàn cười hì hì, không đáp lời. Vân Phủ tu tiên phường thị. Sau cú sen ngang của Giang Hàn, Tô Bạch cũng dẹp bỏ ý định chơi đùa nhân sinh, lại tập trung thu thập thêm tin tức tình báo liên quan đến Tiên Cung trong phường thị. Trong thời gian đó, các chiến tu của Vân Phủ phường thị xuất động hàng loạt, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng của Kim Đan kỳ tu sĩ. Nguyên nhân, đương nhiên là vì Giang Hàn và Thủy Tam, hai thành viên của Tiên Cung. Tuy nhiên, Giang Hàn đã sớm rời xa Vân Phủ, cộng thêm thủ đoạn ẩn nấp của Tiên Cung không phải giả vờ, các chiến tu của Vân Phủ phường thị tìm kiếm một hồi, cuối cùng không thu được gì. Mãi không lâu sau, Giang Hàn và Thủy Tam chính thức bị liệt vào danh sách truy nã của các phường thị lớn trong giới tu tiên Càn Nguyên. Muốn hành động ở Càn Nguyên với bộ mặt thật, về cơ bản là không thể nữa rồi. Tốc độ thu thập linh dược của Càn Khôn Các còn nhanh hơn Tô Bạch dự kiến. Một tháng sau, Tô Bạch đang nghiên cứu pháp thuật trong tử lâu, cuối cùng cũng nhận được truyền âm của quản sự Càn Khôn Các ở Vân Phủ phường thị, Lưu Huyền. Lục Cửu tiền bối, linh dược đã đến. Tô Bạch mấy lần lóe thân, liền xuất hiện trong Càn Khôn Các, trước mặt Lưu Huyền. Tiền bối đến thật nhanh. Lưu Huyền vội vàng đứng dậy hành lễ. Tô Bạch khẽ gật đầu, Lưu quản sự, linh dược đã gom đủ chưa? Lưu Huyền phất tay, một túi chứa vật xuất hiện trước mặt Tô Bạch, linh dược đều ở trong túi chứa vật, xin tiền bối xem qua. Tô Bạch nhận lấy túi chứa vật, dùng thần thức quét qua các linh dược bên trong. Chất lượng đều ở mức trung thượng, không tệ. Có những phụ liệu này, cộng thêm bản nguyên yêu tu mà y đã bảo quản tốt, hẳn là đủ để y tấn thăng đến Kim Đan kỳ đỉnh phong. Tô Bạch cũng lấy ra một túi chứa vật giao cho Lưu Huyền, đây là 1200 vạn linh thạch. Lưu Huyền nhận lấy túi chứa vật, kiểm kê xong liền hành lễ, đa tạ Lục tiền bối đã chiếu cố. Tô Bạch khẽ gật đầu, lướt thân rời đi. Tô Bạch nhanh chóng rời khỏi Vân Phủ tu tiên phường thị. Nửa ngày sau, y đến địa điểm đã hẹn với Giang Hàn, một ngọn núi vô danh. Tô Bạch tạm thời khai phá một động phủ và bóp nát con hạc vạn giảm cấp cao mà Giang Hàn tặng lần này để truyền tin. Trong thời gian chờ đợi, Tô Bạch không lãng phí thời gian, bắt đầu luyện chế bản nguyên yêu đan. Khoảng 10 ngày sau, Giang Hàn đã giải quyết xong việc, một mình đuổi kịp đến ngọn núi vô danh. Tô sư huynh, chúng ta bây giờ khởi hành đến cực tây chứ? Tô Bạch hơi suy nghĩ, mở miệng nói, linh dược ta cần đã tập hợp đủ, hay là đợi ta luyện chế ra linh đan, nâng cao tu vi rồi hãng xuất phát đến Tiên Cung. Sau khi tấn thăng Kim Đan đỉnh phong, Tô Bạch sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi đối mặt với nguy cơ. Nếu không phải còn cần cân nhắc kỹ lưỡng các chi tiết, Tô Bạch đã muốn trực tiếp dẫn động tiên kiếp, tấn thăng nguyên anh rồi. Giang Hàn nghe xong, thầm nghĩ Tô Bạch thực lực càng tăng cao, khả năng gia nhập Tiên Cung càng lớn. Vừa hay chuyến này y cũng thu hoạch không nhỏ, liền gật đầu đồng ý, "Được, vậy ta sẽ ở đây cùng Tô sư minh ngươi tu luyện một thời gian." Thế là Giang Hàn liền khai phá một động phủ ngay cạnh Tô Bạch. Tô Bạch và Giang Hàn tạm thời bắt đầu tu luyện tại ngọn núi vô danh này. Có được huyền trọng linh áp rồi, thời gian tịnh hóa bản nguyên yêu tu cũng nhanh hơn rất nhiều. Tổng cộng mất hơn 10 ngày, Tô Bạch đã hoàn toàn tôi luyện tịnh hóa xong 5 bản nguyên yêu tu. Tiếp theo chính là chính thức luyện chế bản nguyên yêu đan. Tô Bạch phất tay, lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế bản nguyên yêu đan. Dưới huyền trọng linh áp Tô Bạch kiểm soát linh lực càng nhanh, mạnh và chuẩn xác, tốc độ và tỷ lệ thành công luyện chế linh đan đều tăng lên 2-3 thành. Đây quả là một tiên phú huyền giai không tồi. Mười mấy ngày sau, viên bản nguyên yêu đan đầu tiên ra lò. Tô Bạch không đội vàng phục dụng, lại tiếp tục luyện chế linh đan thêm hơn 1 tháng, thành công luyện chế ra cả 5 viên bản nguyên yêu đan. Sau đó, Tô Bạch lấy ra trận bàn khởi động để bảo vệ độc phủ, rồi bắt đầu phục dụng bản nguyên yêu đan để nâng cao tu vi. Đan độc của bản nguyên yêu đan, đối với Tô Bạch, người sở hữu chiều ca thánh mạch gần như không tồn tại. Đây cũng là lý do Tô Bạch có thể liên tục phục dụng bản nguyên yêu đan mà không sợ đan độc. Thoáng chốc, 3 năm đã trôi qua. Ngày nọ, Giang Hàn đang ở trong động phủ của mình phục dụng linh đan để nâng cao tu vi. Tu vi của y đã tăng lên trúc cơ trung kỳ. Kết hợp với thiên phú pháp thuật hỏa thuộc tính cấp 3, trúc cơ hậu kỳ thông thường căn bản không phải đối thủ của y, trúc cơ đỉnh phong cũng có khả năng chiến thắng. Ông. Đột nhiên, linh khí trời đất xung quanh bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Hả? Đây là? Giang Hàn đột nhiên mở mắt, nhìn lên trên. Phía trên chính là động phủ tu luyện của Tô Bạch. Động tĩnh linh khí trời đất chấn động như vậy, Tô sư huynh, ngươi đây là muốn tấn thăng kim đan kỳ sao? Biến động linh khí trời đất này kéo dài đủ 3 ngày mới tiêu tán. Sau đó, một luồng khí tức kinh khủng khiến Giang Hàn kinh hãi chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức thật đáng sợ. Tô sư huynh đây e rằng không chỉ là kim đan sơ kỳ bình thường. Chẳng lẽ trước đây ý đã che giấu tu vi? Đang suy tư, một bóng người xuất hiện trước mặt Giang Hàn, không phải Tô Bạch vừa tấn thăng thì là ai? Đi thôi, xuất phát đến cực tây. Tô Bạch phất tay, một linh khí hình thuyền hiện ra ở cửa động phủ. Đây là vật ý giữ lại sau khi giết một tu sĩ nào đó, dùng để chở người bay đường dài, không còn gì thích hợp hơn. Tô sư minh, người đã đột phá kim đan kỳ rồi sao? Giang Hàn nuốt nước bọt, mở miệng hỏi. Tô Bạch khẽ gật đầu, coi như là vậy. Lúc này Tô Bạch cảm thấy khá khó chịu, y luôn cảm thấy bên ngoài bầu trời có một ý chí nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cố gắng dùng sấm sét đánh chết y. Tô Bạch áp chế dao động tu vi, cảm giác này mới dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên Tô Bạch xác định, chỉ cần y muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn động tiên kiếp, thử tấn thăng nguyên anh. Tô sư minh lợi hại, sau này phải nhờ Tô sư minh che chở rồi. Giang Hàn bay lên linh thuyền. Tô Bạch khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, ngự sử linh lực, nhanh chóng lướt về phía cực tây. Chương 354 Tiên cung động thiên, chương 354 Tiên cung động thiên. Với linh lực của Kim Đan tu sĩ, linh thuyền lướt đi vun vút. Thời gian đến cực tây chi địa đã rút ngắn xuống còn chưa đầy 10 ngày. Thấm thoát thoi đưa, Tô Bạch đến Càn Nguyên đã hơn 3 năm. 3 năm thoáng chốc trôi qua, chẳng hay tình hình bên yêu tinh hải giờ ra sao. Lần này, Tô Bạch định nhanh chóng gia nhập tiên cung, rồi dùng trận pháp truyền tống của tiên cung để cấp tốc trở về yêu tinh hải, chuẩn bị cho việc tấn thăng nguyên anh. Tô sư minh, trong thời gian ngắn, Càn Nguyên này không còn chỗ dung thân cho ta và Thủy Tam nữa rồi. Trên linh thuyền, Giang Hàn buồn bã nói. 3 năm qua, ngoài việc bế quan cùng Tô Bạch, y cũng từng vì cạn kiệt tài nguyên mà lén lút ra ngoài hợp tác với Thủy Tam. Nói xem. Tô Bạch hờ hững hỏi. Giang Hàn cười khổ, lệnh truy nã giáng khắp nơi, thậm chí có cả chính đạo tu sĩ đã dùng khí cơ khóa chặt ta và Thủy Tam. Giờ đây ta và Thủy Tam căn bản không dám bén mảng đến những đại phường thị đó. Tiên cung chi thủy, tiên cung chi hỏa đều đã vỡ lạc, chúng ta ngay cả muốn đổi sang một tu tiên giới khác cũng không thể dùng trận truyền thống. Cứ thế này, e rằng phải dựa vào sức chân mà rời khỏi Càn Nguyên thôi. Tô Bạch nghe vậy, đáp, ta nhớ, với tu vi kim đan kỳ của ta, nếu thành công gia nhập tiên cung, hẳn là có tư cách sử dụng trận truyền tống liên tu tiên giới chứ. Đến lúc đó, ta cũng vừa hay muốn rời khỏi Càn Nguyên, bây giờ, ngươi cứ đi theo ta là được. Giang Hàn đạt được mục đích, cười toe toét, ha ha, ta biết ngay Tô sư minh vẫn là Tô sư minh đó mà, trên đời này chỉ có Tô sư minh hiểu lòng ta. Ngươi tiểu tử này linh thuyền gầm rú xé gió trong tầng mây. 8 ngày sau, vùng ngoại vi cực tây chi địa của Càn Nguyên tu tiên giới, nơi đây đã chìm vào biển cả, vô số đảo lớn nhỏ trải dài. Đi thêm nửa ngày, quần đảo đã biến mất. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy mênh mông cực tây hải vô tận. Giang Hàn thức tỉnh tiên trùng trong cơ thể, đứng ở mũi thuyền dẫn đường. Tô Bạch thì giảm tốc độ, tùy thời thay đổi hướng đi theo chỉ dẫn của Giang Hàn. Cứ thế, một ngày sau, một tòa cung điện đổ sộ sừng sững giữa trời đất hiện rõ trong mắt Tô Bạch. Đây chính là tổng bộ tiên cung, bản chất của nó là một động tiên, cung điện chỉ là sự cụ thể hóa của động tiên, có thể bị người nắm giữ ẩn giấu bất cứ lúc nào. Bởi vì nó là động tiên, có thể di chuyển khắp nơi trên vùng biển cực tây này bất cứ lúc nào, cho nên dù tiên cung chi chủ có bất lạc, chỉ cần động thiên tổng bộ này còn, tiên cung sẽ không bị tiêu diệt. Mặc dù tiên cung không đối xử tốt với Giang Hàn, nhưng lúc này nhìn thấy tòa động thiên cung điện sừng sững giữa trời đất này, Giang Hàn cũng không khỏi tự hào. Tô Bạch khẽ gật đầu, động thiên tiên cung này sừng sững giữa trời đất, chỉ nhìn bề ngoài, quả thật đã có khí phái của tiên gia. Làm sao để lên? Tô sư minh đợi một lát. Giang Hàn rời khỏi linh thuyền, kích hoạt tiên trùng, bay về phía cung điện trên không. Lát sau y đáp xuống tiên môn ở cổng chính cung điện. Hòa tứ, đến tổng bộ tiên cung có việc gì? Giống như thiên đình trong truyền thuyết, ở cổng chính cung điện tiên cung có hai tu sĩ tiên cung canh gác. Hai người mặc đạo bào màu tím của tiên cung, không đội mũ che mặt có chung gió, cả hai đều là kim đan tu sĩ, thành viên tiên cung cứ gọi họ là tiên cung tả hữu khán thủ sứ. Hai vị khán thủ sứ đại nhân, đệ tử chuyến này đến là để tiến cử một tu sĩ gia nhập tiên cung. Giang Hàn thẳng thắn nói. Ồ, lại là tu sĩ do ngươi tiến cử sao? Tả khán thủ sứ khẽ nhướng mày, nói. Cũng là kim đan tu sĩ, ý tự nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của Tô Bạch. Hơn nữa y còn nhận ra cảnh giới của Tô Bạch còn cao hơn y lìa lúc này. Tô Bạch đã thi triển năng lực thiên diện huyễn ảnh biến hóa thành một thanh niên tu sĩ có dung mạo cực kỳ bình thường, nhưng khí tức kim đan đỉnh phong lại không hề che giấu. Đúng vậy, tả khán thủ sứ, vị tiền bối này tên là Diệp Thanh Ngư, là một tán tu, ngưỡng mộ đại danh của Tiên Cung đã lâu. Trước đây sau khi biết rõ căn cơ của ta, liền luôn cầu xin ta giới thiệu y gia nhập Tiên Cung. Sau nhiều lần khảo sát, ta thấy tiền bối Diệp Thanh Ngư vẫn đáng tin cậy. Tính tình của Hữu Khán thủ sứ nóng nảy hơn nhiều, nghe vậy liền nói, ngươi biết cái quái gì? Người ta là kim đan tu sĩ lại đi thổ lộ tâm tình với ngươi sao? Đáng tin cậy hay không, tự có tiên sứ định đoạn, đến lượt ngươi sao? Giang Hàn chỉ đành cười khổ chắp tay ứng phó. Tính cách của Tả Khán thủ sứ thì ôn hòa hơn nhiều, Hữu lão, đừng quá đáng, hỏa tứ cũng là vì Tiên Cung mà suy nghĩ. Thế này đi, ngươi bảo Diệp Thanh Ngư này lên đây, ta đích thân dẫn y đi gặp tiên sứ. Có thể gia nhập Tiên Cung hay không, cứ xem ý giao tiếp với tiên sứ thế nào. Giang Hàn chắp tay cảm ơn, bay trở lại Linh Tuyển, Tô sư minh, thành rồi, Tả Khán thủ sứ bảo huynh lên, dẫn huynh đi gặp tiên sứ. Tô Bạch khẽ gật đầu, thu Linh Tuyển, cùng Giang Hàn đáp xuống dưới thiên môn. Sau khi đáp xuống thiên môn, hai vị khán thủ sứ Tả Hữu không chút che giấu, dùng thần thức cẩn thận quét qua Tô Bạch, đây vốn dĩ cũng là trách nhiệm của họ. Càng quét, hai lão càng kinh ngạc, thực lực của Diệp Thanh Ngư này quả thật thâm bất khả trắc. Thân thể cứng hãn, linh lực trong cơ thể hiển nhiên cực kỳ thâm hậu thuần khiết, vừa xa đồng giai. Trên bầu trời lờ mờ có thiên kiếp đang tuần tra đứa con này, đây chính là Kim Đan đỉnh phong không thể nghi ngờ. Hai lão đều hiểu ý nghĩa của Kim Đan đỉnh phong đối với Tiên Cung hiện tại. Sau khi nhìn nhau, Tả lão tiến lên khẽ chắp tay, Diệp Thanh Ngư đạo hữu phải không? Ta là Tả Khán thủ sứ Thiên Môn Tiên Cung, vị này là đồng bạn của ta Hữu Khán thủ sứ, ngươi có phải muốn gia nhập Tiên Cung chúng ta? Tô Bạch khẽ chắp tay, gặp hai vị đạo huynh Tả hữu, Tả lão nói đúng, vận đạo ngưỡng mộ thủ đoạn hành sự của Tiên Cung, đặc biệt tìm hỏa tứ giúp đỡ tiến cử, muốn gia nhập Tiên Cung. Tả lão nói, Tiên Cung của ta tự nhiên là phi phạm. Nếu không phải những năm gần đây xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, muốn gia nhập Tiên Cung, độ khó không đơn giản như vậy đâu. Ngươi đã muốn gia nhập Tiên Cung, ta sẽ dẫn ngươi đi tiến cử tiên sứ. Chỉ cần nhận được sự công nhận của tiên sứ, ngươi liền có thể trở thành một thành viên của Tiên Cung. Tô Bạch chắp tay, xin Tả lão dẫn đường. Tả lão gật đầu, liền dẫn Tô Bạch đi vào trong Tiên Cung. Giang Hàn thì tự nhiên ở lại Thiên Môn, nhìn chằm chằm Hữu lão. Đi theo Thiên Môn mà vào, đập vào mắt là năm cây cầu tiên ẩn mình trong mây mù. Đây là lối vào thật sự của động tiên Tiên Cung. Nếu chọn nhầm cầu tiên, sẽ bị truyền tống vào bí cảnh hung hiểm, muốn thoát ra thì khó rồi. Tả lão nhắc nhở, ra hiệu cho Tô Bạch đừng có ý đồ khác. Tô Bạch cẩn thận quan sát năm cây cầu tiên. Năm cây cầu tiên bị không gian động tiên cường hãn trói buộc, chỉ có thể đi trên cầu tiên, không thể đi vòng. Loại trói buộc không gian này, đừng nói Kim Đan tu sĩ, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng phải tốn một chút thời gian mới có thể giải trừ. Năm cây cầu tiên, rốt cuộc cây nào thông đến động tiên tiên cùng, Tô Bạch hoàn toàn không phân biệt được. Có lẽ đợi đến khi Triều Ca Thánh Mạch tiến thêm một bước, lĩnh ngộ thần thông yêu tộc cấp 3, uyên qua lắng hồn, mới có khả năng phân biệt thật giả trong đó. Đi theo ta. Tả lão trực tiếp dẫn Tô Bạch lên một cây cầu tiên, Tô Bạch đợi ý lên cầu rồi mới đi theo. Đi được một đoạn, một trận không gian chấn động, Tô Bạch và Tả lão đã được truyền tống đến bên trong động tiên như một đại điện tiên đỉnh. Trong đại điện mây trôi lững lờ, gạch lát sàn là linh vật tương tự bạch ngọc, có linh quang lấp lánh, hai bên dựng nhiều pho tượng người đá cao mười mấy trượng. Ngẩng đầu nhìn lên, là những vì sao lấp lánh gần trong tầm tay, dường như có thể với tới. Phía trước chính diện, một tu sĩ tản ra khí tức nguyên anh, thân mặc linh bào trắng, đang đứng thẳng người, ánh mắt khóa chặt Tô Bạch. Chương 355 cao giai tiên chủng, chương 355 cao giai tiên chủng Diệp Thanh Ngư, đây chính là một trong tứ đại tiên sứ của Tiên Cung chúng ta Huyền Giả. Tham kiến tiên sứ, thuộc hạ đã dẫn người đến rồi. Lão Tả vừa hành lễ, vừa mở lời giới thiệu với Tô Bạch. Tô Bạch đáp lễ, cũng như Huyền Giả khẽ cúi chào. Huyền Giả trông rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng vừa nhìn qua, liền có thể nhận ra ánh mắt của y vô cùng tăng thương, khí tức trên người y rõ ràng là một tu sĩ nguyên anh kỳ hậu kỳ chính hiệu. Tu sĩ trúc cơ có thể sống hơn 200 năm, tu sĩ kim đăng kỳ, thọ nguyên đạt đến 500 năm. Tu sĩ nguyên anh kỳ, dù là nguyên anh sơ kỳ, thọ nguyên cũng có thể đạt tới 1000 năm. Nguyên anh trung kỳ tăng thọ lên 1500, còn tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới 2000 năm. Nguyên anh đại viên mãn tuy không tăng thọ nữa, nhưng có thể tùy thời dẫn động thiên kiếp, tấn thăng hóa thần kỳ. Sau khi tấn thăng hóa thần, về lý thuyết sẽ có thọ nguyên vô hạn, chỉ cần mỗi 800 năm độ qua một lần thiên kiếp, liền sẽ thần hồn bất diệt, nhục thể bất hủ. Dựa theo thông tin Tô Bạch có được, tiên sứ Huyền Giả của Tiên Cung này là một nguyên anh hậu kỳ lão làng, có lẽ niên đại tồn tại còn lâu hơn cả Thiên Tinh lão tổ. Đối mặt với một lão cổ đồng ma đạo như vậy, Tô Bạch tự nhiên không dám chút nào lơ là, chắp tay hành lễ, tán tu Diệp Thanh Ngư, bái kiến tiên sứ các hạ. Huyền Giả khẽ gật đầu, ngươi lui xuống trước đi, ta và vị tu sĩ Diệp Thanh Ngư này cần nói chuyện riêng. Lão Tả cung kính hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại điện động tiên của Tiên Cung. Cứ thế, trong đại điện động tiên của Tiên Cung, chỉ còn lại Tô Bạch và Huyền Giả, vị tu sĩ nguyên anh này. Bất kể ngươi gia nhập Tiên Cung sau này sẽ dùng dung mạo nào để gặp người, đối mặt với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, chẳng phải nên tháo bỏ lớp ngụy trang trên mặt sao? Huyền Giả nhàn nhạt mở lời. Bị phát hiện ngụy trang trên người, Tô Bạch đã sớm đoán trước. Dù sao đối mặt không phải là nguyên anh bình thường, mà là một nguyên anh hậu kỳ. Thủ đoạn của y so với Thiên Tinh lão tổ, e rằng cũng không hề kém cạnh. Huyền Giả nói đúng. Vân đạo đây là cẩn trọng thành thói, mong tiên sứ đừng trách. Linh lực trên người Tô Bạch dâng trào, khoảnh khắc tiếp theo, chân diện mục của hắn hiển lộ. Thì ra là thiên tài số 1 yêu tinh hải, Lục Cửu. Trong mắt Huyền Giả lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Tiên Cung có lịch sử lâu đời, cứ điểm trải rộng khắp các giới tu tiên, hệ thống tình báo hoàn thiện. Danh tiếng của Tô Bạch hiện giờ, với tư cách là người đứng đầu Tiên Cung, Huyền Giả biết và nhận ra sự tồn tại của Tô Bạch, tự nhiên là điều hết sức bình thường. Người tên tiểu tử này, chạy đến gia nhập Tiên Cung của ta, rốt cuộc vì chuyện gì? Chẳng lẽ không phải là đang đùa giỡn với ta đấy chứ? Tô Bạch nghiêm mặt nói, huyền giả ngài nói đùa rồi, một tu sĩ kim đan như ta chạy đến cứ điểm tiên cung đùa giỡn với một tu sĩ nguyên anh như ngài, chẳng phải là tìm chết sao? Vân đạo thật lòng muốn gia nhập tiên cung. Huyền giả nghiêm túc đánh giá Tô Bạch, một thiên tài có linh căn thiên phú và pháp thuật thiên phú đều là đỉnh cấp như ngươi gia nhập tiên cung, trước đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sự tồn tại của tiên cung với pháp thuật, hệ thống tình báo vốn đã có sức hấp dẫn không nhỏ đối với các tu sĩ đỉnh cấp. Thực tế, không chỉ có điểm này, ta cho rằng một số quy tắc của tiên cung cần phải thay đổi rồi. Giới tu tiên hiện nay liên kết chặt chẽ, không phải chỉ dựa vào cường đoạt là có thể sinh tồn được. Tô Bạch nghiêm túc mở lời. Huyền giả khép lời, cũng có chút thú vị, trách không được tiên tinh lại liệt ngươi vào danh sách kế nhiệm. Vậy ngươi cho rằng tiên cung nên lấy hình thức nào để khôi phục nguyên khí trong giới tu tiên hiện nay? Tô Bạch chỉ là nhất thời hứng khởi, nào có phương án cụ thể gì, nhưng trên mặt Tô Bạch vẫn mở lời đáp, cái này bần đạo hiện tại vẫn chỉ là kim đan nhỏ bé, không dám bàn luận lung tung về cái cách tiên cung. Huyền giả nhìn Tô Bạch, ánh mắt lấp lánh. Một lát sau, y chuyển lời nói, hiện nay tiên cung chỉ còn lại bản tôn một tiên sứ, nguyên khí đại thường, tu sĩ kim đan đỉnh phong như ngươi muốn gia nhập tiên cung, đối với tiên cung tự nhiên là một chuyện tốt, ta sẽ không từ chối. Ngươi muốn lấy thân phận Diệp Thanh Ngư gia nhập tiên cung cũng không sao, thân phận thật của ngươi ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bản tôn thậm chí có thể cung cấp cho ngươi một pháp bảo dùng một lần để phòng bị thiên ma ngoại vực xâm nhập khi đột phá nguyên anh, giúp tỷ lệ tấn thăng nguyên anh của ngươi tăng lên đáng kể. Nghe vậy, Tô Bạch mặt lộ vẻ vui mừng, chuyến tiên cung này đến đúng lúc rồi. Lần tấn thăng nguyên anh này, thiên kiếp bình thường hắn cũng không quá lo lắng. Nhưng trong quá trình tấn thăng, những thiên ma ngoại vực thần bí khó lường kia, Tô Bạch thật sự có chút lo lắng. Dù sao linh hồn của hắn đến từ dị thế giới, ai biết sẽ chiêu dụ đến những loại thiên ma ngoại vực kỳ quái nào. Một viên nguyên anh phá cảnh đan, luôn cảm thấy không đủ an toàn. Ta cần phải trả giá gì? Tô Bạch mở lời. Bản tôn cần ngươi dung nhập tiên chủng cao cấp, đây là chứng minh thân phận, đảm bảo ngươi vĩnh viễn là một phần của tiên cung. Tiên chủng này, nó chỉ là một tiên chủng thuần túy, ngoài việc ngươi vĩnh viễn không thể chủ động hóa giải, không thể chủ động phản bội tiên cung, nó sẽ không thêm bất kỳ lời thề cấm chế nào khác. Huyền giả đưa tay ra, chỉ thấy từ sâu trong động thiên tiên cung, một vật thể tròn phát sáng màu trắng, lớn bằng quả trứng gà, rơi vào tay y thì huyền giả phất tay, tiên chủng cao cấp này liền rơi vào tay Tô Bạch. Vật này thực sự nằm trong tay, Tô Bạch mới biết, tiên chủng này chắc chắn có mối liên hệ lớn với động thiên tiên cung. Hắn dùng thần thức quan sát tiên chủng này, quả nhiên không phát hiện ra bất kỳ cấm chế nào khác được thêm vào. Cái này, ta phát đạo tâm thể không được sao? Tô Bạch vẫn không muốn tùy tiện ăn thứ gì đó. Huyền giả cười, ngươi nói đạo tâm thể với tu sĩ ma đạo, chẳng phải là đùa giỡn sao? Ngươi có thấy tu sĩ ma đạo nào sẽ thực sự đặt đạo tâm thể trong lòng không? Nói cũng đúng. Kiếm tâm của Tô Bạch cũng không cảm nhận được nguy hiểm của tiên chủng cao cấp này. Không chủ động phản bội tiên cung, điều kiện này có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Huyền giả đối với Tô Bạch quả thật rất tốt, lòng chiêu mộ không phải giả. Tô Bạch há miệng, một hơi nuốt chửng tiên chủng cao cấp này. Tiên chủng cao cấp vừa vào miệng liền tan chảy, hóa thành vô số tồn tại nhỏ bé phân tán khắp cơ thể Tô Bạch. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Bạch cảm thấy linh lực trong cơ thể mình tăng nhẹ nửa thành, thần thức cũng từ từ tăng thêm 1/15. Tiên chủng cao cấp này, về bản chất thực ra vẫn là một bảo vật đỉnh cấp. Lúc này, Tô Bạch phát hiện mình đã có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của toàn bộ động thiên tiên cung. Có thể cảm nhận được huyền giả cũng đã phục dụng tiên chủng cao cấp, có thể cảm nhận được hai vị tiên sứ canh giữ dưới thiên môn và giang hàn đều phục dụng tiên chủng cấp thấp hơn. Tiên chủng, lúc này trong mắt Tô Bạch càng giống một loại dấu hiệu tộc quần, còn có thể có được quyền cảm nhận ra vào động thiên của tộc quần này. Hoan nên ngươi gia nhập tiên cung lục cửu, không, Diệp Thanh Ngư. Huyền giả phất tay, một túi chữ vật rơi vào tay Tô Bạch. Bên trong có pháp khí đặc biệt của tiên cung, cũng có pháp bảo đã hứa cho ngươi để đối phó với thiên ma ngoại vực. Hy vọng ngươi tấn thăng nguyên anh thuận lợi, nếu không khoản đầu tư này của ta sẽ lô lớn. Tiên chủng cao cấp không phải là thứ thường có, bạn tôn muốn ngươi sau này có thể trở thành một tiên sứ khác của tiên cung, thay ta gánh vác. Tô Bạch ném túi chữ vật vào hóa linh lô, chắp tay, đa tạ huyền giả hậu ái. Được rồi, định danh hiệu của ngươi đi. Hiện nay tiên cung chi kiếm đang trống, nghe nói ngươi am hiểu kiếm pháp, ngươi có nguyện ý nhận lấy danh hiệu tiên cung chi kiếm không? Huyền giả mở lời. Ừm. Vị tiên cung chi kiếm kia, chẳng lẽ đã vẫn lạc rồi sao? Tô Bạch vẫn nhớ, tiên cung chi kiếm từng dẫn theo các thành viên kiếm thuộc hạ hành ở Thanh Châu một thời gian. Chương 356 Yếu Thủy Tông. Tô Bạch trầm ngâm một lát, đoạn từ chối danh xưng tiên cung chi kiếm. Thân phận lục cửu này vốn đã nổi danh về kiếm đạo khắp yêu tinh hải. Nếu Diệp Thanh Ngư lại trùng lập pháp thuật với lục cửu, chẳng phải sẽ bị người khác nhận ra ngay lập tức sao? Điều này bất lợi cho hành động về sau. Ta có thể tự mình sáng lập một mạch không? Tô Bạch xoa xoa mũi, cất lời. Khoe miệng huyền giả khẽ giật giật. Danh xưng tiên cung của người khác, ai nấy đều phải tranh đoạt kịch liệt, chỉ những cường giả được công nhận mới có thể đoạt được trên bổ nhiệm xuống đều vui mừng đến chết. Thằng nhóc này, thế mà còn kén cá chọn canh. Ngươi nói thử xem. Xét đến tiềm năng của Tô Bạch, cùng với hiện trạng nhân tài tiên cung đang suy tàn, huyền giả vẫn chấp thuận. Tiên cung chi linh, thế nào? Ta có một bộ pháp thuật khá phù hợp với thân phận mới Diệp Thanh Ngư này. Tô Bạch mở lời. Huyền giả khẽ to mày, nhưng vẫn gật đầu. Ngươi hãy đợi một lát. Chốc lát sau, một bộ đạo bào tiên cung màu tím, lương khắc chữ linh bay vào tay Tô Bạch. Ngoài ra còn có đạo bào của các thuộc hạ từ linh nhất đến linh nhị thập, cùng với 20 hạt tiên chủng cấp thấp. Mỗi một tu sĩ có danh xưng tiên cung đều có được quyền tự chủ rất lớn. Khu vực hoạt động của ngươi là yêu tinh hải. Huyền giả cất tiếng hỏi. Tô Bạch gật đầu, đa tạ huyền giả. Ừm, ta sẽ truyền tin tức ra ngoài. thông tin danh xưng tiên cung chi linh của ngươi, ta cũng sẽ truyền đi. Huyền giả khẽ nhắm mắt. Chốc lát sau, Tô Bạch phát hiện mình nhận được một tin tức dạng hình ảnh và chữ viết, tu sĩ danh xưng mới tiên cung chi linh, khu vực hoạt động là yêu tinh hải. Cùng lúc đó, dung mạo của Diệp Thanh Ngư chợt lóe lên trong tâm trí Tô Bạch. Đây là cách sử dụng tiên chủng cấp cao, tuy cách truyền tin đơn sơ chậm chạp, nhưng thắng ở khoảng cách xa xôi. Giữa các tiên chủng cấp cao, tin tức có thể truyền cho nhau. Tiên chủng cấp thấp thì chỉ có thể nhận tin tức đơn phương từ tiên chủng cấp cao. Huyền giả ném một viên ngọc giản tới, bên trong là cách sử dụng tiên chủng đơn giản. Tô Bạch chắp tay tạ ơn. Đừng vội tạ, ngươi đã trở thành tiên cung chi linh rồi. Vậy thì ít ra cũng phải làm vài chuyện cho tiên cung. Huyền giả nói. Tô Bạch chắp tay, đó là lẽ đương nhiên, xin Huyền giả hạ lệ. Huyền giả cất lời, tiên cung chi thủy bị Nhược Thủy Tông của Càn Nguyên tu tiên giới bắt sống, hiện đang bị giam cầm tại chú địa Nhược Thủy Tông. Ta hiện đang chấp trưởng tiên cung động tiên, không thể rời khỏi động tiên, ngươi cần tìm cách cứu nàng ra. Tô Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra trong thời gian ngắn vẫn chưa thể trở về yêu tinh hải. Nhược Thủy Tông này thực lực thế nào, có tu sĩ nguyên anh không? Huyền giả đáp, thái thượng trưởng lão Nhược Thủy Tông là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, ý từng tham gia vào hành động vây quét tiên cung. Nhưng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ý đã bị tu sĩ tiên cung của ta đánh trọng thương trong hành động đó, hiện đang bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục nguyên khí, nếu cưỡng ép ra tay, thọ nguyên chắc chắn sẽ cạn kiệt. Tô Bạch gật đầu, chỉ là nguyên anh sơ kỳ, lại còn bị trọng thương, vậy thì không phải là không có cơ hội. Huyền giả, dưới trướng ta hiện giờ không có ai có thể dùng được. Huyền giả nói, tiên cung chi kiếm cùng vài vị mạch chủ khác đã vất lạc, những người dưới trướng họ giờ rồng không đầu, ta tạm thời điều hết cho ngươi. Tô Bạch chắp tay tạ ơn, còn hỏa tứ kia, có thể điều vào biên chế tiên cung chi linh của ta không? Chuyện nhỏ. Cứ thế, Tô Bạch lĩnh mệnh rời đi, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi gia nhập tiên cung. Huyền giả tiễn Tô Bạch đi, cho đến khi động tiên trong không, thân hình ý chợt dao động như gợn sóng. Sau khi hòa nhập vào động tiên, tuy có được thọ nguyên vĩnh cửu, nhưng lại mất đi nhục thân, không thể rời khỏi nơi này nữa. Lục Cửu yêu tinh hải, một kẻ tài hoa kinh diễm, tuy không biết ngươi vì sao gia nhập tiên cung, nhưng đã đến rồi, thì không dễ dàng rời đi đâu. Tiên cung do tổ tiên sáng lập không thể bị hủy diệt trong tay ta, bất kể dưới hình thức nào, vẫn phải tiếp tục tồn tại. Minh chủ Thiên Tinh Minh lại là tiên cung chi chủ. Huyền giả chợt nghĩ đến một cảnh tượng, không tìm được bật cười ha ha. Chốc lát sau, Tô Bạch hóa thành bộ dáng Diệp Thanh Ngư, khoác trên mình bộ đạo bào tím tiên cung. Vì là bộ dáng hóa thành, tự nhiên khá tự tin không đội mũ che mặt. Tô Bạch đáp xuống dưới thiên môn, hai sứ giả trái phải tự nhiên sẽ không coi Tô Bạch là người ngoài nữa, đều khẽ chắp tay. Lên đi. Tô Bạch triệu ra Linh Chu, mang theo Giang Hàn, rời khỏi thiên môn tiên cung. Bay được một đoạn, Giang Hàn nhìn đạo bào tím của Tô Bạch, mặt đầy hưng phấn, sư minh, huynh đã thành mạch chủ rồi sao? Tô Bạch trực tiếp lấy ra một bộ đạo bào tím mới đưa cho Giang Hàn, trên ngực đạo bào viết chữ linh nhất. Mặc vào đi, ta đã nhờ tiên sứ điều ngươi về dưới trướng ta rồi. Giang Hàn tí tởn thay đạo bào mới, lần này xứng rồi, mạch chủ là sư minh của ta, vậy sau này ta chẳng phải có thể đi ngang sao? Sư minh cũng đúng, linh chủ, chúng ta đi đâu vậy? Có phải về yêu tinh hải không? Tô Bạch nói, tiên sứ giao cho ta một nhiệm vụ, tạm thời không về yêu tinh hải được. Ngươi có biết Nhược Thủy Tông không? Tiên cung chi thủy bị bọn họ giam cầm, ta cần phải giải cứu nàng ra. Giang Hàn trầm tư, chỉ hai chúng ta thôi sao? Đương nhiên không phải, trước hết hãy đến điểm tập kết gần Nhược Thủy Tông đã. Tô Bạch điều khiển linh chu, tăng tốc độ bay. Đồng thời Tô Bạch trong lòng cũng thầm suy nghĩ, lần này đến tổng bộ tiên cung, nói chung vẫn có chút liều lĩnh. Thiên diện huyễn ảnh có hiệu quả với nguyên anh bình thường, nhưng đối với lao quái nguyên anh như người giả, năng lực hóa hình hiển nhiên còn kém một chút. Lần sau cần phải cẩn thận. May mà Tô Bạch phán đoán đúng về tình hình hiện tại của tiên cung. Tiên cung đang khát khao nhân tài, sẽ không làm những chuyện không phù hợp với tu sĩ chủ động gia nhập tiên cung. Còn về tiên chủng, hiện tại xem ra toàn bộ tiên cung luyện hóa tiên chủng cấp cao chỉ còn lại hắn và Huyền giả. Tiên chủng cấp cao này không phải vật tầm thường. Sau khi luyện hóa, Tô Bạch thậm chí cảm thấy mình có thể thử liên thông tiên cung động tiên. Điều này có nghĩa là trong những trường hợp đặc biệt, Tô Bạch có cơ hội luyện hóa tiên cung động tiên. Bệnh cấp loạn đầu y y, thật sự coi ta là tiên cung tương lai bồi dưỡng sao? Tô Bạch lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ về chuyện này. Hiện tại tiên cung chi thủy không biết còn chống đỡ được mấy ngày, vẫn nên tìm cách cứu nàng ra trước đã. 9 ngày sau, Càn Nguyên tu tiên giới, tại một cứ điểm của tiên cung gần Nhược Thủy Tông nhất. Trong cứ điểm này đã tập hợp 8 tu sĩ. 8 tu sĩ này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, là thuộc hạ cũ của tiên cung chi kiếm, từ kiếm nhất đến kiếm thập, ai nấy đều mặc đạo bào tím, đội mũ che mặt, sát khí kinh người. Trước đó, bọn họ trực tiếp nhận được dụ lệnh của tiên sứ, lệnh cho bọn họ tập hợp tại đây, chờ đợi tiên cung chi linh đến, giúp y hoàn thành một nhiệm vụ. Chương 357 gặp lại Tô đánh gậy thu, chương 357 gặp lại Tô đánh gậy thu không lâu sau. Trong cứ điểm này, lại có một đội người, khoảng 6 vị trúc cơ tu sĩ lớp thần đến. Lần này, chính là bộ hạ của tiên cung chi hỏa. Đội tu sĩ cuối cùng đến, chỉ có 4 người, chính là bộ hạ của tiên cung chi lôi. Cứ thế, số lượng trúc cơ tu sĩ tụ tập tại đây đã đạt đến 18 người. 18 người này đều là trúc cơ của tiên cung, có thiên phú pháp thuật cường hãn, chiến lược phi phàm, dễ dàng miểu sát đồng cấp. Ba đội tu sĩ gật đầu chào hỏi nhau, giữ im lặng. Những năm gần đây, các mạch chủ lớn của tiên cung lần lượt ngã xuống, những thành viên tiên cung bình thường này cũng không dễ bề sinh tồn. Khó khăn lắm mới có hoạt động quy mô lớn như vậy, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng cũng hơi kích động. Đã đến đông đủ chưa? Hai bóng người chợt lóe, tiến vào cứ điểm. Người dẫn đầu, sau lưng áo bào tím thêu một chữ linh thật lớn, chính là mạch chủ tiên cung phụ trách hành động lần này, tiên cung chi linh, Diệp Thanh Ngư. Linh Nhất đi bên cạnh nàng, tự nhiên chính là Giang Hàn. Các tu sĩ tiên cung trong cứ điểm, dựa theo thông tin đã truyền xuống, đều biết vị tiên cung chi linh này là mạch chủ mới gia nhập tiên cung không lâu trong ngày hôm nay. 18 tu sĩ nhìn thấy vị mạch chủ xa lạ này, đều hơi kinh ngạc. Vị mạch chủ này lại quang minh chính đại để lộ dung mạo của mình ra ngoài. Tuy rằng dung mạo trông có vẻ bình thường, nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, tuyệt đối không dám làm ra hành động để lộ dung mạo này. Dù sao, việc thành viên tiên cung bị truy nã chính là một phiền toái lớn. Xem ra vị mạch chủ mới của tiên cung này có thực lực cực kỳ cường hãn. Tham kiến linh chủ. Kinh ngạc thì kinh ngạc, 18 trúc cơ tiên cung lập tức cung kính hành lễ. Ừm. Tô Bạch khẽ gật đầu, dùng tiên chủng cấp cao lập tức xác nhận thân phận của 18 trúc cơ tiên cung. Hành động này cực kỳ tiện lợi, có thể dễ dàng ngăn chặn khả năng phản đồ và gián điệp trà trộn vào. Mục tiêu của chuyến đi này chính là Nhược Thủy Tông. Mục đích là trợ giúp thủy chủ tiên cung trong địa lao của Nhược Thủy Tông thoát khốn. Bổ tôn đã cẩn thận thu thập thông tin liên quan đến Nhược Thủy Tông. Trong tông có một nguyên anh bị trọng thương, ngoài ra còn có 6 kim đan tu sĩ. Tiên sứ chỉ bảo ta trợ giúp thủy chủ thoát khốn là được. Tuy nhiên, đây đã là nhiệm vụ đầu tiên tiên sứ giao cho ta, ta tự nhiên phải làm cho đẹp mắt hơn mới được. Ta quyết định thay đổi mục tiêu nhiệm vụ, trực tiếp cùng bổn tôn diệt Nhược Thủy Tông. Các ngươi toàn bộ tiềm nhập Nhược Thủy Tông, chờ tín hiệu của ta mà hành sự. Trong quá trình diệt Nhược Thủy Tông, các ngươi có thể cướp được bao nhiêu vật tư thì tùy vào bản lĩnh của các ngươi. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe Tô Bạch nói những lời này, các tu sĩ tiên cung tại chỗ đều kinh hãi trong lòng. Chỉ bằng những người này diệt Nhược Thủy Tông, đây chính là đại tông có nguyên anh tu sĩ, vị linh chủ này là thật sự có thực lực hay là cuồng vọng tự đại? Kiếm Nhất lập tức chắp tay nói, linh chủ, dù ngài có mạnh đến đâu, Nhược Thủy Tông có một nguyên anh, còn có 6 kim đan, ngài xác định chúng ta có thể đối phó được không? Kiếm Nhất vừa mở miệng, Tô Bạch liền nhận ra giọng nói này không phải Tô Đoạn Thu sao? Thân thức quét qua, quả nhiên là nữ nhân này. Vẫn còn nhớ, Thiên Phú Hoàng Giai đầu tiên của Tô Bạch chính là đến từ nữ nhân này. Huyền Kiếm Ngưng Chân Quyết do nữ nhân này tặng quả thật đã giúp Tô Bạch uy phong một thời gian. Hơn 20 năm trôi qua, giờ đây Tô Bạch đã là Kim Đan đỉnh phong. Nữ nhân này lại vẫn bị kẹt ở trúc cơ đỉnh phong. E rằng là vì sau khi Tiên Cung kiếm chủ chết, không có cơ hội lấy được Kim Đan phá cảnh đan. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tốc độ thăng cấp của nàng chỉ là chậm hơn so với Tô Bạch. Với tư chất tứ linh căn của nàng, ở tuổi này mà tu thành trúc cơ đỉnh phong, theo lẽ thường, trong tông môn gần như là chuyện không thể, thậm chí cả đời cũng không thể trúc cơ. Chỉ có gia nhập Tiên Cung, nàng mới có thể thăng cấp nhanh chóng như vậy. Yên tâm đi, các ngươi tuy không phải bộ hạ của ta, nhưng ta cũng sẽ không để các ngươi mất mạng vô ích, bảy người kia do ta tự mình đối phó. Các ngươi chuyên tâm đối phó hơn 100 đệ tử trúc cơ của Nhược Thủy Tông là được. Tỷ lệ trúc cơ tu sĩ trên lệch lớn, các ngươi chớ nên sinh lòng sợ hãi mới phải. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Dưới thiên diện huyễn ảnh, khí tức, dung mạo, giọng nói, thân hình đều thay đổi, với tu vi hiện tại của Tô Đoạn Thu tự nhiên không thể nhận ra Tô Bạch. Nghe Tô Bạch nói vậy, Tô Đoạn Thu chắc tay, nếu linh chủ nói là thật, chúng ta tự nhiên nguyện xả thân cùng linh chủ. Một đám thành viên tiên cung đều lên tiếng phụ họa. Linh chủ còn dám đích thân một mình đối phó bảy người, thậm chí vượt cấp mà chiến, những thành viên tiên cung này tự nhiên không có lý do gì để nhắc gan, bọn họ chính là những ma đạo tu sĩ thiện chiến nhất thế gian này. Như vậy, vậy các ngươi hãy tự mình tiềm nhập gần Nhược Thủy Tông, ít nhất phải để ta cảm ứng được tiên chủng của các ngươi, nếu có thể trực tiếp tiềm nhập sơn môn thì càng tốt. Chờ tin tức của ta, ra tay giết chóc là được. Nghĩ đến, các ngươi không có mạch chủ che chở, mấy năm nay cũng sống rất khổ sở phải không? Vậy thì hãy chút hết những nỗi căm phẫn bị dồn nén, tất cả vào Nhược Thủy Tông đi. Thân hình Tô Bạch dần dần trở nên trong suốt, biến mất tại chỗ. Tiếp theo hắn cần phải hành động một mình. Các ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau hành động? Linh Nhất Giang Hàn cáo mượn oai hùng nói. Nhưng ai bảo người ta có mạch chủ che chở chứ, một đám tu sĩ tiên cung đều rời khỏi cứ điểm. Chỉ có Kiếm Nhất ở lại cuối cùng, ngươi tiểu tử này, làm sao mà đổi được một vị mạch chủ vậy? Tô Đoạn Thu không nhận ra Tô Bạch, nhưng Giang Hàn thì vẫn nhận ra được. Trong cứ điểm lúc này chỉ còn lại hai người, Giang Hàn cũng không còn ngụy trang nữa, cười hì hì, Tô Đoạn Thu, có muốn qua đây theo linh chủ của chúng ta không? Đừng có cười cợt, ta tu kiếm đạo, làm sao có thể nhập vào mạch tiên cung chi linh không rõ nguồn gốc này? Lần Nhược Thủy Tông này đúng là cơ hội, đại tông như vậy nhất định có kim đan phá cảnh đan tồn tại, cướp được một viên kim đan phá cảnh đan, ta liền có thể thăng cấp kim đan, tranh đoạt vị trí kiếm chủ của kiếm đạo. Tô Đoạn Thu ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên cũng có dạ tâm của riêng mình. Vậy thì quá tốt rồi, sau này trong tiên cung ta sẽ có hai vị mạch chủ che chở. Giang Hàn cười nói. Tô Đoạn Thu không nói nên lời lừa một cái, chỉ coi Giang Hàn là may mắn. Đi thôi, cùng hành động. Có Tô tiên tử ngươi dẫn ta hành động, tự nhiên là tốt nhất. Thân hình hai người biến mất trong cứ điểm. Nhược Thủy Tông, một tu sĩ trúc cơ đang từ linh nguyên tự mình săn giết trở về, sắp quay lại sơn môn. Vị tu sĩ trúc cơ này chính là trúc cơ tu sĩ của Nhược Thủy Tông, tên là Vương Quý Nguyên, thực lực khá mạnh. Ông, khi y đang ngự không mà đi, một thanh linh kiếm cực phẩm bỗng nhiên xuất hiện, xuyên qua ngực y, kiếm khí xuyên vào cơ thể lập tức nghiền nát ngũ tạng lục phủ của y, hư thật kiếm vực ngay cả kim đan tu sĩ bình thường cũng khó lòng phản ứng, huống hồ là vị trúc cơ tu sĩ này. Tô Bạch thu hồi Du Long kiếm, một tay cuốn lấy thi thể của vị tu sĩ này. Một lát sau, Tô Bạch đã hóa thành bộ dạng của Vương Quý Nguyên. Không có gì đáng giá. Lật xem túi chữ vật của Vương Quý Nguyên, Tô Bạch tùy tiện treo nó sang một bên, sau đó ngưng tụ hỏa diễm, thiêu thi thể của Vương Quý Nguyên thành hư vô. Vậy thì, Quang Minh chính đại tiến vào Nhược Thủy Tông, xem có thể đánh lén ám sát được mấy kim đan. Tô Bạch ngự không mà lên, không lâu sau liền dùng lệnh bài sơn môn, dễ dàng thông qua lối vào sơn môn Nhược Thủy Tông, tiến vào bên trong Nhược Thủy Tông. Chương 358 âm thầm tập sát, chương 358 âm thầm tập sát Nhược Thủy Tông. Bên trong sân môn, Tô Bạch đang đi trong một khu rừng hẻo lánh. Sư thúc cán lạnh, một đệ tử luyện khí kỳ cung kính hành lễ với Tô Bạch. Tô Bạch khẽ gật đầu, ngươi lại đây một chút, ta có vài việc muốn hỏi. Đệ tử luyện khí kỳ kia được sủng ái mà kinh hãi, lập tức cung kính bước tới. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Bạch mở linh áp, đệ tử luyện khí kỳ kia lập tức bị áp chế đến không thể động đậy. Tô Bạch một tay nắm lấy đầu hắn, liền bắt đầu siêu hồn. Chốc lát sau, Tô Bạch đã có được tin tức cần thiết, một mùi lửa thiêu đệ tử luyện khí kỳ kia thành cho bụi. Ừm. 6 vị kim đan của Nhược Thủy Tông, lại có 5 vị đang bế quan. Chỉ còn một vị kim đan đang chủ trì đại cục tại chủ điện Nhược Thủy Tông. Xem ra vài năm trước khi vây quét tiên cùng, Nhược Thủy Tông quả thật đã xuất lực rất nhiều, nhưng cũng vì thế mà tự tốn không ít. Thân hình Tô Bạch lướt về phía đại điện. Tại Nhược Thủy Tông, tu sĩ trúc cơ kỳ nhận nhiệm vụ vốn dĩ ở trong đại điện. Vương Quý Nguyên do Tô Bạch hóa thành bốn đã nhận nhiệm vụ săn giết trở về, việc bay về đại điện giao nộp nhiệm vụ là điều hết sức bình thường. Vì vậy, trên đường đi, Tô Bạch không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng đến được chủ điện Nhược Thủy Tông. Đệ tử Vương Quý Nguyên, đến giao nộp nhiệm vụ. Trong chủ điện, Tô Bạch chắp tay ngưng giọng nói. Một bóng người lóe lên trong đại điện, Vương Quý Nguyên à, lại đây đi. Vị tu sĩ kim đan này hiển nhiên là quen biết Vương Quý Nguyên, vị trúc cơ tinh anh này. Tô Bạch chắp tay, bước lên phía trước. Sau khi khoảng cách thích hợp, Tô Bạch đột nhiên mở hư thật kiếm vực bao phủ vị kim đan Nhược Thủy Tông kia. Hửm, ngươi là? Chưa kịp nói hết lời, Du Long kiếm lóe lên một cái, đã xuất hiện sau lưng vị tu sĩ kim đan kia, lâm thẳng vào đan điền. Vào thời khắc mấu chốt, một pháp bảo phòng ngự dùng một lần tự động phát sáng trên người vị tu sĩ kim đan này, chặn Du Long kiếm ở bên ngoài. Tuy pháp bảo lập tức bị hủy diệt, nhưng một chướng ngại này đã khiến Tô Bạch không thể hạ sát vị tu sĩ kim đan này trong nháy mắt. Kiếm đạo thần thông thật đáng sợ. Vị tu sĩ kim đan này tự biết không phải đối thủ của Tô Bạch, xoay người liền muốn bỏ chạy. Chỉ là, vị tu sĩ kim đan vừa mới lóe người ra mấy chục trượng, thấy sắp thoát khỏi phạm vi bao phủ của hư thật kiếm vực. Khoảnh khắc tiếp theo, linh áp lĩnh vực của Tô Bạch mở ra, khóa chặt thân hình của vị tu sĩ này, không tốn chút sức lực nào mà vẫn giữ được khoảng cách. Sau khi linh áp lĩnh vực mở ra, xung quanh Tô Bạch có thể tự động hình thành các điểm linh lực bất cứ lúc nào, duy trì phòng ngự tuyệt đối. Đồng thời, khi linh áp lĩnh vực khóa chặt một người, có thể dựa vào mối liên hệ này để duy trì khoảng cách giữa hai người. Đây quả thật là kỹ năng cần thiết để truy đuổi và tiêu hao đối thủ. Tuy nhiên, vị tu sĩ kim đan này còn chưa đủ tư cách để Tô Bạch tiêu hao. Hư thật kiếm vực mở ra, lần này là mười mấy thanh pháp kiếm đồng thời xuất hiện xung quanh hắn trong mấy mắt. Vị tu sĩ kim đan này lần này lại tế ra một kiện linh khí phòng ngự. Chỉ là bị mười mấy thanh pháp kiếm này đồng thời chém tới. Có linh áp lĩnh vực khóa chặt, bùm. Kiện linh khí phòng ngự này vậy mà bị chém nổ tung trực tiếp. Vị tu sĩ kim đan này càng bị chém thành từng mảnh thịt. Một luồng thần hồn muốn chạy trốn, vị Tô Bạch trực tiếp túm lấy ra một cái bình phong lớn lại. Tô Bạch hành động dứt khoát, vị tu sĩ kim đan này không có cơ hội thi triển pháp thuật thần thông, vì vậy tự nhiên không có dao động pháp thuật nào bị lộ ra ngoài. Bên ngoài chủ điện, Nhược Thủy Tông vẫn một mảnh yên bình, cuộc tập kích này coi như đã thành công mỹ mãn. Quay tay lấy túi chữ vật của vị tu sĩ kim đan này, Tô Bạch lướt người đi về phía vị tu sĩ kim đan tiếp theo. Vị tu sĩ kim đan này đang bế quan trong động phủ của mình. Bên ngoài động phủ có bố trí pháp trận, làm sao để phá trận mà không kinh động người khác là một vấn đề khó. Không lâu sau, Tô Bạch đã đến bên ngoài động phủ của vị tu sĩ kim đan này. Động phủ này nằm trên một đỉnh núi trong sơn môn Nhược Thủy Tông, nếu cưỡng ép phá trận, lại có cảnh tượng pháp thuật kim đan kỳ truyền ra, sẽ nhanh chóng lan khắp toàn tông môn. Suy nghĩ một lát, Tô Bạch đúng tay một cái, hóa thành hình dáng của vị tu sĩ kim đan trong đại điện lúc trước. Pháp trận phòng ngự không nhất thiết phải cưỡng ép phá bỏ, lừa hắn mở ra cũng là một phương pháp không tồi. Tô Bạch với tay, gõ vào pháp trận. Không lâu sau, một đạo thần thức rơi xuống người Tô Bạch. "Ừm, Lý Sư Minh, sao huynh lại đến đây?" Trong động phủ truyền ra truyền âm của vị tu sĩ kia. Tô Bạch cũng truyền âm nói, "Là thế này, đệ tử trong tông là Vương Quý Nguyên phát hiện một món linh bảo kỳ lạ, lưu sư đệ có lẽ đã từng thấy qua, đặc biệt đến tìm đệ giúp phân biệt bảo vật này. Đệ mở pháp trận ra, ta vào trong cho sư đệ xem." Vị tu sĩ kim đan trong động phủ không hề nghi ngờ, pháp trận nhanh chóng mở ra một lối vào. Tô Bạch mỉm cười lướt người vào trong động phủ. Pháp trận đóng lại. Không lâu sau, pháp trận phòng ngự của động phủ khẽ chấn động. Mười mấy hơi thở sau, Tô Bạch từ trong trận pháp bước ra. Có lòng tính toán vô tâm, lại ở cự ly gần, Tô Bạch đã dùng Lôi Vân kiếm trận hoàn chỉnh giết chết vị kim đan Nhược Thủy Tông này trong nháy mắt. Mà pháp trận của động phủ thì hoàn hảo che chắn dao động pháp thuật. Vậy thì, tiếp tục mục tiêu tiếp theo. Nếu có thể âm thầm giết chết tất cả kim đan như vậy thì không còn gì tốt hơn. Thân hình Tô Bạch biến đổi, hóa thành hình dáng của vị lưu sư đệ kia, đến động phủ của một vị tu sĩ kim đan khác. Ngay khi Tô Bạch đang đại khai sát giới, trên đỉnh núi cao nhất của Nhược Thủy Tông. Đây là nơi động phủ của Thái thượng trưởng lão Nhược Thủy Tông, tu sĩ Nguyên Anh Khâu Thiên Huyết. Hầu hết các linh mạch của Nhược Thủy Tông đều được hội tụ tại đỉnh núi này, cung cấp cho Khâu Thiên Huyết tu luyện hàng ngày. Khâu Thiên Huyết vài năm trước khi tham gia vây quét tiên cung, đã bị chủ một mạch của tiên cung hỏa chủ làm bị thương. Vị hỏa chủ này chính là lão đại của Giang Hàn trước đây. Tu sĩ tiên cung là ma đạo tiểu nhân, thủ đoạn cực kỳ khủng bố, hỏa chủ kia tuy chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, vậy mà lại làm hắn bị thương đến mức độ này. Khâu Thiên Huyết suýt chút nữa rớt khỏi cảnh giới Nguyên Anh. Sau khi ổn định cảnh giới, hắn vẫn phải ngày đêm chịu đựng quỷ hỏa thiêu đốt tâm can, mỗi buổi trưa đều đau đớn muốn chết. Hắn vừa thoát khỏi sự thiêu đốt của ngày hôm nay, quỷ hỏa này không biết bao giờ mới có thể luyện hóa hoàn toàn được. Khâu Thiên Huyết đột nhiên phát hiện, ba ngọn trường minh đang trước mặt hắn đã tắt. Ngay lúc hắn đang ngẩn người, lại có thêm một ngọn tắt đi không tiếng động. Tổng cộng 4 ngọn đã tắt. Trường Minh Đăng là pháp bảo đặc biệt mà Khâu Thiên Huyết đã bố trí cho các tu sĩ Kim Đan trong tông môn, nếu Trường Minh Đăng lúc sáng lúc tối, có nghĩa là tu sĩ Kim Đan đã bị trọng thương. Nếu Trường Minh Đăng tắt, có nghĩa là tu sĩ Kim Đan đã vỡ lạc. Cầm Trường Minh Đăng lên, còn có thể dựa vào mối liên hệ của pháp bảo này để tìm ra tu sĩ Kim Đan tương ứng. Và vừa rồi, có một ngọn Trường Minh Đăng, thậm chí còn không trải qua giai đoạn lúc sáng lúc tối, mà tắt ngúm trong chớp mắt. 4 ngọn Trường Minh Đăng, có nghĩa là trong số 6 vị Kim Đan của Nhược Thủy Tông, có 4 người đã vỡ lạc. Tất cả các tu sĩ Kim Đan rõ ràng đều đang bế quan hồi phục nguyên khí trong tông môn. Có ma đạo tặc tử lẻn vào sao? Không hay rồi. Thần thức của Khâu Thiên Huyết lập tức mở ra bao phủ toàn bộ tông môn. Địch tập, mở hộ sơn đại trận của tông môn. Đông đông đông. Tiếng chuông ngân vang từ đại điện, thần thức của Khâu Thiên Huyết cũng nhanh chóng khóa chặt vị tu sĩ Kim Đan duy nhất đang ở bên ngoài độc phủ. Chỉ nhìn khí tức, hắn vậy mà không thể phân biệt được đây là địch nhân sao? Nhưng, Trường Minh Đăng của Lưu sư đệ rõ ràng đã tắt rồi. Ma đạo tặc tử, chịu chết đi. Khâu Thiên Huyết ngự thân bay lên, nhanh chóng lướt về phía Tô Bạch. Tô Bạch đang trên đường đến động phủ Kim Đan tiếp theo, tự nhiên cảm nhận được đạo thần thức cấp nguyên anh cường hắn này. Rõ ràng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, vậy mà vẫn bị phát hiện sao? Xem ra có thủ đoạn khác, có thể phân biệt an nguy của tu sĩ trong tông môn. Tuy nhiên, một hơi giết chết 4 vị Kim Đan cũng đủ rồi. Tô Bạch cởi bỏ ngụy trang, lộ ra khuôn mặt Diệp Thanh Ngư, hắn lướt người bay lên, một bộ trường bào tím của tiên cung khá nổi bật giữa không trung. Pháp trận mà các tu sĩ Kim Đan của Nhược Thủy Tông mở ra khi bế quan, ngược lại đã trở thành công cụ che chắn dao động pháp thuật tốt nhất cho Tô Bạch. Khiến Tô Bạch một hơi giết chết nhiều vị Kim Đan, mà không có bất kỳ dao động pháp thuật thần thông nào bị lộ ra ngoài. Các con, tất cả hãy bắt đầu hành động. Tô Bạch thông qua tiên chủng, ban lệnh cho các thành viên tiên cung tạm thời điều động đến. Chương 359 cường thế đánh bại Nguyên Anh sơ kỳ, chương 359 cường thế đánh bại Nguyên Anh sơ kỳ yêu nghiệt tiên cung. Tiên cung Chi Linh, sao ta chưa từng nghe qua bao giờ? Là tu sĩ tiên cung mới gia nhập sao? Khâu Thiên Huyết lướt thân ra, thần thức hóa chặt Tô Bạch, liếc mắt đã thấy rõ chiếc tử bảo đặc trưng trên người Tô Bạch, đúng là tu sĩ tiên cung. Chữ Linh to lớn sau lưng Tô Bạch hiện lộ thân phận tiên cung linh chủ của y, cảm ứng cảnh giới tu vi của y, bất quá chỉ là Kim Đan định phong mà thôi. Đã đến rồi thì đừng hòng chạy. Khâu Thiên Huyết người còn cách ngàn trượng, đã bắt đầu chuẩn bị thần thông pháp thuật. Thần thông từ cấp 3 trở đi, đã có thể ngưng tụ pháp thuật ấn ký, kẻ pháp thuật thiên phú không đủ, chỉ cảm thấy thần thông càng ngày càng khó tu luyện. Thần thông cấp 4 mà Nguyên Anh kỳ có thể nắm giữ, lại càng cực kỳ khó nắm bắt. Khâu Thiên Huyết ở Nguyên Anh sơ kỳ, hiện tại vẫn chưa nắm giữ được một môn thần thông cấp 4 nào. Yếu Thủy Tông nổi danh là tông môn chuyên về thần thông thủy thuộc tính. Khâu Thiên Huyết thi triển chính là chuẩn thần thông cấp 4 yếu thủy pháp trận, được diễn hóa từ thần thông cấp 3 thượng phẩm mà y đã nắm giữ trước đó. Đây là thần thông tập hợp khống địch, sát địch, phòng ngự là một, dùng thập trọng yếu thủy tinh luyện mà thành pháp trận, Nguyên Anh tu sĩ thi triển ra, khí thế cực kỳ đáng sợ. Tựa như có cự triều cuồn cuộn từ chân trời mà đến. Yếu thủy cực nặng, nếu bị cự triều này đè xuống, dù là thân thể yêu tu, cũng chỉ có kết cục tan xương nát thịt. Chạy, ta nào có chuẩn bị chạy đâu. Đánh Nguyên Anh, ta đã mong chờ từ lâu rồi. Tô Bạch mở linh áp lĩnh vực, khóa chặt khí cơ của mình với Khâu Thiên Huyết. Dưới sự khóa chặt của linh áp này, tốc độ lướt thân của Tô Bạch hoàn toàn không khác gì Khâu Thiên Huyết. Đồng thời, Tô Bạch dùng tiên phú chiếu ảnh thăm dò thiên phú của Nguyên Anh này, để phòng bất chắc bị y đánh lén. Thăm dò thành công. Tên: Khâu Thiên Huyết, linh căn thiên phú, đơn linh căn, thủy, pháp thuật thiên phú, pháp thuật thiên phú thủy thuộc tính siêu cấp 3, bất quá chỉ là pháp thuật siêu cấp 3 mà thôi, Tô Bạch đã nắm rõ trong lòng. Ngay sau đó, Tô Bạch lướt thân liền bay lên không trung. Dù pháp thuật thiên phú của y bình thường, nhưng y rốt cuộc cũng là một Nguyên Anh tu sĩ. Linh lực, thần thức đều vượt xa Tô Bạch. Đối phó Nguyên Anh, chỉ dựa vào linh áp lĩnh vực một hạng thần thông này vẫn chưa đủ, kiếm đạo sở trường nhất định phải xuất thủ. Nhưng Tô Bạch không quên, hiện tại thân phận của y là Tiên cung Chi Linh. Thi triển kiếm đạo, vẫn là nên lên cao không để tránh thai mắt thì hơn. Hai người một đuổi một chạy, Khâu Thiên Huyết trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Tốc độ ngự thân của Tiên cung Chi Linh này lại hoàn toàn không chậm hơn y. Bụt. Hai người rất nhanh đã đến trên tầng mây. Chỗ này hẳn là đủ gần mặt rồi. Tô Bạch đột nhiên dừng thân hình, phất tay một cái, 64 thanh lôi kiếm thuộc tính lôi gào thét bay ra. Lôi vân kiếm trận hư thật kiếm vực. Hợp nhất hai môn kiếm đạo thần thông này, Tô Bạch đã sớm thành thục. Chỉ thấy 64 thanh lôi kiếm thuộc tính lôi trong chớp mắt điện chớp sấm rền, đột nhiên biến mất tại chỗ. Lại là dung nhập vào hư thật kiếm vực hậu phát tiên trí. Vô thanh vô tức liền xuất hiện ngay xung quanh Khâu Thiên Huyết. Dung hợp hai môn kiếm đạo thần thông cấp 3 thượng phẩm đến mức độ này, không có kiếm đạo thần thông tuyệt cường, kiếm tu bình thường tuyệt đối không thể làm được. Khâu Thiên Huyết cũng bị lôi vân kiếm trận đột nhiên xuất hiện quanh thân dọa cho giật mình. Uy thế khủng bố của kiếm trận, sát khí ngập trời, dù là y ở Nguyên Anh sơ kỳ cũng không dám lơ là. Ngự y liền đội vàng thu lại uy năng yếu thủy pháp trận quanh thân để bảo vệ mình. Quanh thân y hình thành một vòng quang quyển yếu thủy màu xanh nhạt dày vài trượng. Ầm ầm ầm. Từ sát lôi đình lóe lên, 64 thanh lôi linh kiếm liên tiếp không ngừng chém xuống quanh thân Khâu Thiên Huyết. Mỗi thanh lôi linh kiếm đều mang theo uy năng lôi đình khủng bố và lực lượng của hư thật kiếm vực. Mỗi thanh lôi linh kiếm va chạm vào quang quyển yếu thủy, đều như thiên lôi giáng xuống, thanh thế kinh người. Huống chi có đến 64 thanh. Uy năng khủng bố do nhiều hạng thiên phú, thần thông của Tô Bạch chống chất, đã có thể khiến tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phải chịu thiệt. Khâu Thiên Huyết trong lòng xấu hổ tức giận, một mặt điều khiển yếu thủy pháp trận bảo vệ quanh thân, một mặt dốc toàn lực điều động một đạo thần thông ấn ký khác trong cơ thể. Một bàn tay khổng lồ trăm trượng với bề mặt đầy vợn sóng màu xanh lục hình thành từ trên không y liễu, hung hăng vô xuống kiếm trận phía trước. Lại là một môn pháp thuật thần thông chuẩn cấp 4. Tô Bạch công thế không ngừng, vô hình kiếm hồn trong cơ thể triển khai. Ong. Một hư ảnh nhân tâm cao 10 trượng từ sau lưng Tô Bạch bay lên. Với ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Thiên Huyết. Kiếm phách gia trì, uy thế kiếm trận do 64 thanh lôi linh kiếm tạo thành lại càng tăng thêm một tầng. Hợp nhất, cho ta phá. Tô Bạch hiếm khi trịnh trọng kết kiếm quyết. 64 thanh lôi linh kiếm hóa thành một đạo lôi đình hình kiếm khủng bố dài mấy chục trượng. Đối diện với bàn tay khổng lồ màu xanh lục đang từ trên không hạ xuống. Giữa đường, đạo lôi đình hình kiếm dài mấy chục trượng này đột nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ. Khi hiện hình trở lại, đã ở phía trên bàn tay khổng lồ màu xanh lục. Công thế không hề suy giảm, thậm chí càng thêm cường hãn mà oanh kích xuống mu bàn tay khổng lồ màu xanh lục. Rầm. Lôi đình hình kiếm với uy năng khủng bố, cứng rắn xuyên thủng từ phía sau bàn tay khổng lồ màu xanh lục. Bàn tay khổng lồ màu xanh lục bắt đầu tan rã. Đạo chuẩn thần thông cấp 4 này, vậy mà bị Tô Bạch dùng kiếm đạo thần thông được kiếm phách ra chỉ cường hành phá giải. Phụt. Khâu Thiên Huyết phun ra một ngụm máu đen, thần thông bị cưỡng chế phá giải, ấn ký thần thông trong cơ thể y liên tục sáng tối chớp nháy, khiến thân thể y bị thương không nhẹ. Quỷ hỏa trong ngực cũng dục dịch. Tiên cung chi linh này lại cường hãn đến thế. Khâu Thiên Huyết trước tiên bị Tô Bạch hậu phát tiên trí chiếm đoạt tiên cơ, bây giờ lại còn bị thần thông chính diện cường hành phá giải, trong lòng đã bắt đầu e ngại chiến đấu. Vù vù vù. Tô Bạch không có thói quen cho kẻ địch thở dốc. Lôi Vân kiếm trận lóe lên một trận, lại gào thét bay đến. Khâu Thiên Huyết cắn răng, kết pháp ấn, dốc toàn lực thúc dục yếu thủy pháp trận. Thủy triều xanh lục không ngừng quần quật qua lại, dốc toàn lực kiểm chế 64 thanh lôi linh kiếm của Tô Bạch. Mau chóng ám sát tên côn này. Khâu Thiên Huyết đột nhiên truyền âm nói. Hai kim đan tu sĩ của yếu thủy tông ẩn mình bằng pháp bảo đặc biệt, lúc này cuối cùng cũng hiện thân, mỗi người thi triển thần thông cấp 3 chém giết về phía Tô Bạch. Bang! Tiếng va chạm trong trẻo. Một con thủy long dài mười mấy trượng với sức mạnh ngàn cân đánh bay Tô Bạch, nhưng Tô Bạch lại không hề hấn gì. Dưới linh áp lĩnh vực của Tô Bạch, quanh thân tự động hình thành điểm linh lực, không tốn chút sức lực nào đã hóa giải cự lực do yếu thủy mang lại. Một lá cờ linh khí màu xanh lục bao bọc Tô Bạch đang bay ngược ra, không ngừng có dòng nước xanh lục cuộn ra từ đó, cố gắng phân giải Tô Bạch. Ken ken ken. Công kích của lá cờ linh khí bị điểm linh lực quanh thân Tô Bạch dễ dàng chặn lại. A nha, suýt nữa quên mất hai con chuột các ngươi. Tô Bạch hoàn hồn, Du Long kiếm lóe lên chém về phía đầu một kim đan tu sĩ. Ý nghĩa đã có phòng bị, sớm ngự sử một kiện linh khí phòng ngự che chắn quanh thân. Chỉ là uy lực của hư thật kiếm vực được kiếm phách ra chỉ lại tăng lên, làm sao dễ dàng chống đỡ như vậy? Du Long kiếm một kiếm liền đánh nát kiện linh khí phòng ngự này, ngay lập tức liền đánh nát đầu ý cùng với thần hồn. Một kim đan tu sĩ khác lướt thân định chạy. Tô Bạch hư thật kiếm vực bao phủ, Du Long kiếm lóe lên biến mất, kiếm hồn phía sau theo động tác của Tô Bạch, lạnh lùng nhìn chằm chằm kim đan tu sĩ này. Ngay lập tức đầu kim đan tu sĩ này cũng nổ tung cùng với thần hồn. Thấy Tô Bạch dễ dàng như vậy đã giải quyết hai kim đan tu sĩ, Khâu Thiên Huyết vẫn đang tiêu hao không ngừng trong trận chiến với Lôi Vân kiếm trận đã nhận thua. Y liền một mình đã bị áp chế đánh, bây giờ trợ thủ đều đã chết, còn dám chiến đấu nữa sao? Khâu Thiên Huyết thu lại yếu thủy pháp trận, liền thúc dục thân hình lướt đi xa. Chỉ xét về tốc độ ngự không, Tô Bạch quả thực không thể sánh bằng nguyên anh tu sĩ có thần thức, linh lực đều vượt xa mình. Nhưng Tô Bạch dựa vào sự khóa chặt của linh áp lĩnh vực, vững vàng bám theo thân hình y 64 thanh lôi linh kiếm dung hợp hư thật kiếm vực, không ngừng từ các góc độ vây quanh y mà chém giết. Khâu Thiên Huyết căn bản không thể thoát khỏi sự truy kích ám sát của Tô Bạch. Khâu Thiên Huyết cũng là nguyên anh tu sĩ đã sống 7-800 năm, cực kỳ quý trọng tính mạng. Ngay lập tức đưa ra quyết định. Chỉ thấy nguyên anh của y từ huyệt bách hội chui ra, từ bỏ nhục thân, lấy thân nguyên anh, tốc độ bạo tăng gấp 3 lần mà độn đi xa. Chương 360 giải cứu thủy chủ chương 360 giải cứu thủy chủ giữa các nguyên anh kỳ tu sĩ giao đấu, muốn triệt để chém giết đối phương là điều vô cùng khó khăn. Nguyên nhân lớn nhất chính là nguyên anh tu sĩ có thể thoát ly nhục thân, dùng nguyên anh chi thân mà độ đầu. Nguyên anh chi thân nhẹ nhàng, độn tốc cực kỳ khủng bố. Hiện tại nguyên anh độn tốc của Khâu Thiên Huyết sau khi thoát ly nhục thân, cũng khiến Tô Bạch trong lòng khẽ giật mình. Tốc độ trực tiếp bạo tăng gấp 3 lần có dư, nếu chỉ dựa vào tốc độ của Tô Bạch, tuyệt đối là theo không kịp, không thể đuổi kịp. May mắn thay, huyền trọng linh áp, thiên phú huyền giai này cũng không phải thứ tầm thường. Dù Khâu Thiên Huyết đã thoát ly nhục thân, nhưng linh áp vực trường này vẫn khóa chặt nguyên anh của Khâu Thiên Huyết. Tô Bạch tâm niệm vừa động, nhục thân dưới sự bảo hộ của linh áp vực trường, thế mà lại dùng tốc độ cực kỳ khủng bố mà đuổi theo. Đây là tốc độ phá không mà Tô Bạch chưa từng trải nghiệm, nhanh đến kinh người. Hừm. Đuổi thì đuổi kịp rồi, nhưng tốc độ linh lực hạ xuống này cũng giống như linh lực tiêu hao khi phòng ngự tự động, tốc độ vượt quá giới hạn của Tô Bạch quá nhiều này, tiêu hao linh lực trong cơ thể Tô Bạch một cách cực kỳ kinh khủng. Tô Bạch không dám lơ là, sau khi đuổi kịp nguyên anh, lập tức hư thật kiếm vực bao phủ lấy nó, thôi động Du Long kiếm. Suy. Nguyên anh ly thể cực kỳ yếu ớt, Du Long kiếm hư thực chớp động mà đến, chém nát nó ra. Một nguyên anh tu sĩ đã tồn tại hàng trăm năm, cứ thế chết trong tay Tô Bạch. Tô Bạch dừng thân hình, giải trừ linh áp vực trường. Tốc độ thì đuổi kịp rồi, nhưng chỉ trong chớp mắt này, linh lực đã cạn kiệt. Trước đây tôi thúc kiếm đạo thần thông, có thiên phú giúp giảm bớt tiêu hao, linh lực tiêu hao vẫn coi như có thể chấp nhận được. Hiện tại tiêu hao trong chớp mắt này, lại còn hơn cả tiêu hao khi giao chiến lâu như vậy. Vừa rồi Tô Bạch trong lòng cảnh giác, linh áp vực trường này không thể tùy tiện khóa chặt mục tiêu, cũng không thể tùy tiện truy sát địch nhân. Nếu không, để người khác tìm thấy sơ hở này, trong chớp mắt khiến linh lực của Tô Bạch cạn kiệt, vậy thì xong đời rồi. Tô Bạch vung tay, chiêu Khâu Thiên Huyết đục thân lại. Một hồi lục lọi, tìm thấy một chiếc vòng tay không gian, hẳn là chứa vật khí cụ của Khâu Thiên Huyết. Tô Bạch thu nó lại, chuẩn bị sau này xử lý. Ngay sau đó, thần thức của Tô Bạch triển khai bao phủ sơn môn Nhược Thủy Tông. Hiện giờ, Toàn bộ Sơn môn Nhược Thủy Tông dưới sự tấn công của tu sĩ Tiên Cung đã rơi vào hỗn loạn. Tu sĩ Tiên Cung danh bất hư truyền, mỗi người đều có thiên phú pháp thuật xuất chúng, cơ bản đều có thể nghiền ép tu sĩ cùng giai. Nhược Thủy Tông cũng có vài đệ tử thiên phú pháp thuật xuất chúng, nhưng sau khi bị tu sĩ Tiên Cung phát hiện, liền bị quần công, không đỡ được mấy chiêu liền bị diệt. Giang Hàn và Tô Đoạn Thu càng thừa cơ Tô Bạch diện sát Nguyên Anh Kim Đan, liên thủ chiếm cứ trung tâm Hộ Sơn đại trận, khiến Hộ Sơn đại trận của Nhược Thủy Tông biến thành một cái lồng giam. Đệ tử Nhược Thủy Tông đang dưới sự tàn sát của tu sĩ Tiên Cung, rất nhanh chỉ còn lại phần chạy trốn tán loạn khắp nơi. Toàn bộ Nhược Thủy Tông biến thành một biển máu núi xương. Giang Hàn, thả vài tu sĩ đi, nếu không, danh tiếng Tiên Cung Chi Linh, Diệp Thanh Ngư của ta làm sao truyền ra ngoài? Tô Bạch truyền âm nói. Giang Hàn lĩnh mệnh đáp ứng. Thân thức của Tô Bạch thì khóa chặt một thung lũng trong sơn môn Nhược Thủy Tông. Tô Bạch ngự không mà đi, không lâu sau liền hạ xuống trước thung lũng này. Tu sĩ canh giữ thung lũng đã bỏ trốn khỏi đây. Tô Bạch nhẹ nhàng bước vào trong, dọc theo một lối đi xuống dưới lướt đi chừng một chén trà thời gian. Tô Bạch cuối cùng cũng ở nơi sâu nhất của địa lao này, nhìn thấy Tiên Cung Chi Thủy trong lời của Huyền Giả. Lúc này Thủy Chủ Tiên Cung thân không mảnh vải, bị nhiều linh khí kết hợp phát trận, giam cầm giữa không trung. Người mới, động tĩnh bên ngoài là ngươi gây ra. Thủy Chủ tuy đang trong cảnh cuối cùng, nhưng nhìn qua vẫn vô cùng kiêu ngạo. Thân thức, linh lực đều bị phong ấn, ngươi làm sao cảm nhận được tình hình bên ngoài? Tô Bạch hơi tò mò. Quan ngươi cái quái gì? Ta biết lao nương dáng người đẹp, ngươi cũng không cần nhìn lâu như vậy chứ. Mau thả ta xuống, để Khâu Thiên Huyết lại cho ta, ta muốn nuốt sống hắn. Thủy Chủ nhìn có vẻ vô cùng căm hận Khâu Thiên Huyết. Ngươi đây không phải thái độ nên có khi cầu người đâu, Thủy Chủ. Tô Bạch cau mày. Ngoài ra, nếu ngươi nói tên này, Tô Bạch lấy thi thể Khâu Thiên Huyết ra, lóe lên rồi biến mất, thu lại. Vậy thì e rằng không có cơ hội nuốt sống rồi. Thủy Chủ đông nhiên im lặng, ngươi một mình giết Khâu Thiên Huyết. Tô Bạch gật đầu, đương nhiên, cũng có chút thực lực. Thiên Cung Chi Linh. Vậy thì, Linh Chủ đại ca, có thể thả muội muội ta xuống không? Thủy Chủ đổi thái độ, định nọt mở miệng nói. Tô Bạch khẽ giật mình, cũng tế ra Du Long Kiếm, ba chiêu năm thức phá giải pháp trận, đánh nát linh khí giam cầm Thủy Chủ. Thủy Chủ thoát khỏi trói buộc, thân hình rơi xuống đất, vẻ định nọt trên mặt lập tức biến mất không còn dấu vết. Tuy nhiên, thái độ đối với Tô Bạch lại cung kính hơn rất nhiều, nàng mở miệng nói, chữa vật khí cụ của ta bị cướp đi rồi, làm phiền cho ta một bộ y phục, ngoài ra, thi thể Khâu Thiên Huyết cho ta ăn đi, sau này ta sẽ dùng linh thạch hoặc bảo vật đền bù cho ngươi, coi như ta mua. Tô Bạch vung tay, một bộ đạo bảo trắng lướt ra, bao bọc lấy thân thể Thủy Chủ. Còn về thi thể Khâu Thiên Huyết, Tô Bạch vốn định luyện chế thành cương thi hoặc khôi lỗi gì đó để chơi bừa. Nếu Thủy Chủ muốn ăn, vậy thì cứ cho nàng ăn đi, dù sao dân dị thực vi thiên mà. Tô Bạch đặt thi thể Khâu Thiên Huyết trước mặt Thủy Chủ, tò mò nhìn nàng sẽ ăn như thế nào. Chỉ thấy khuôn mặt Thủy Chủ có vài phần tư sắc, đột nhiên đầu biến thành bộ dáng yêu tộc to bằng cái lồng đèn, một ngụm liền nuốt Khâu Thiên Huyết vào miệng. Nàng ngai vài cái, khí tức linh lực trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Người có huyết mạch yêu tộc. Tô Bạch mở miệng nói, cũng có chút kiến thức. Thủy Chủ gật đầu thừa nhận. Đi thôi, ra ngoài xem thử, lần này bị giam cầm lâu rồi, ta phải ăn nhiều một chút mới có thể bổ sung lại. Lần này có mấy vị mạch chủ đến? Chỉ mình ta. Tô Bạch đáp. Cái gì? Ta nhớ Nhược Thủy Tông có nhiều kim đan, lại thêm Khâu Thiên Huyết Nguyên Anh này, xem ra vị mạch chủ mới gia nhập này chiến lược vô cùng khủng bố a. Thái độ của Thủy Chủ đối với Tô Bạch lại một lần nữa có sự thay đổi tinh tế. Bên ngoài, cuộc tàn sát này kéo dài nửa ngày, toàn bộ Nhược Thủy Tông bị lật tung lên, tất cả tài nguyên tu tiên đều bị tìm kiếm khắp nơi. Tu sĩ tiên cũng có thể nói là kiếm được bội thu. Làm một phiếu này, ít nhất tài nguyên tu luyện mười mấy năm thậm chí mấy chục năm là có rồi. Tất cả thi thể đệ tử Nhược Thủy Tông cũng không lãng phí, toàn bộ bị Thủy Chủ nuốt ăn. Tô Bạch tận mắt chứng kiến Thủy Chủ từ khí tức bệ bại đến linh lực hoàn toàn khôi phục, sau này thậm chí còn đột phá mạnh lên 3 phần. Nữ nhân này thực lực không tầm thường, xem ra không phải bị một mình Khâu Thiên Huyết bắt được. Chắc là chúng phải âm chiêu nào đó, hoặc đơn giản là bị vây công, mới bị giam cầm đến đây. Trước khi các tu sĩ chính đạo khác của Càn Nguyên tu tiên rời đến, tu sĩ tiên cung phóng hỏa đốt núi, rút lui khỏi Nhược Thủy Tông. Buổi tối, tu sĩ tiên cung đã hội tụ trong cứ điểm. Tô Bạch một cái lóe thân liền tiến vào cứ điểm. Thân thức quét qua, liền có thể biết được tổn thất chiến đấu lần này. Bao gồm Giang Hàn trong số 19 tu sĩ trúc cơ tiên cung, tổng cộng 6 người đã tử trận. Trong tỷ lệ tu sĩ chênh lệch lớn như vậy, tổn thất chiến đấu này có thể nói là đại thắng. Chương 361 ba tên thuộc hạ chương 361 ba tên thuộc hạ tại một cứ điểm nào đó của tiên cung. Tô Bạch đứng trên cao, bên dưới là những tiên cung tu sĩ còn sống sót sau trận chiến này. Các ngươi làm rất tốt. Tô Bạch nhìn đám tiên cung đệ tử khoác áo choàng tím, đội mũ che mặt bên dưới, chậm rãi cất lời. Nếu không có đám tiên cung tiểu tử này rút sức, lùng sục khắp sơn môn Nhược Thủy Tông để săn giết các đệ tử trúc cơ của Nhược Thủy Tông, thì những đệ tử trúc cơ của Nhược Thủy Tông hợp vào hộ sơn pháp trận để kiềm chế Tô Bạch, đối với Tô Bạch mà nói cũng là một phiền phức lớn. Số lượng tu sĩ cấp thấp nhiều, khi kết thành pháp trận cũng cực kỳ khó đối phó. Đám tiên cung tu sĩ còn lại trong cứ điểm này đều là những người đã sống sót sau cuộc vây quét tiên cung của giới tu tiên Càn Nguyên vài năm trước. Những tiên cung tu sĩ có thể sống sót, có thể xem là tinh anh trong tinh anh. Linh chủ, tiếp theo còn có hành động nào nữa không? Thuộc hạ vẫn muốn cùng ngài hành động. Người mở lời là Lôi Nhất, tức là vị tướng số 1 dưới trướng Lôi chủ tiên cung trước đây. Bây giờ Lôi chủ đã vất lạc, hắn cũng đang trong trạng thái vô chủ. Trận chiến Nhược Thủy Tông lần này, hắn đã hoàn toàn bị Tô Bạch chinh phục. Giọng điệu của Lôi Nhất không giấu được sự kích động. Vị linh chủ này, thật sự đáng tin cậy a. Nói làm một tán bảy là làm một tán bảy. Vượt cấp đánh giết tu sĩ Nguyên Anh cũng không thành vấn đề, còn hung hãn hơn cả lôi chủ năm xưa. Lúc này, hình tượng của Tô Bạch trong lòng các tiên cung tu sĩ đã được nâng lên một tầm cao mới. Trước đây bị vây quét rồi ẩn giật bao nhiêu năm, nay theo Tô Bạch làm một phi vụ lớn như vậy, kiếm được tài nguyên tu luyện đầy ắp, những tiên cung tu sĩ có mặt ở đây đương nhiên đều sướng đến phát điên. Bây giờ, dù Tô Bạch có bảo họ tham gia vào những hành động nguy hiểm hơn, họ cũng nguyện ý đi theo Tô Bạch. Ừm, tạm thời không có hành động nào nữa, hơn nữa vài ngày nữa, bản tôn sẽ rời khỏi Càn Nguyên, đi đến Yêu Tinh Hải. Tài nguyên mà các ngươi thu hoạch được lần này, đủ để các ngươi tiêu hóa một thời gian rồi. Hy vọng trong số các ngươi có người có thể trở thành mạch chủ mới. Tô Bạch suy nghĩ một chút, rồi nói. Tô Bạch cố ý tiết lộ hành tung của mình. Các tiên cung tu sĩ đều là nhân tài. Nếu có thể mang đi một nhóm, cũng đỡ cho Tô Bạch phải đi khắp nơi tìm kiếm nhân tài. Dưới trường có người, kế hoạch của Tô Bạch mới có thể từng bước thực hiện. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, những tiên cung tu sĩ vừa mới cảm nhận được niềm vui khi làm việc cùng Tô Bạch, lập tức ồn ào lên. Kiếm nhất Tô Đoạt Thu, người vẫn chưa biết thân phận của Tô Bạch, nhìn Giang Hàn, người đã thành công chuyển từ dưới trướng hỏa chủ sang dưới trướng linh chủ, đứng phía sau Tô Bạch. Cắn răng, Tô Đoạt Thu có phần vượt quyền mà mở lời, "Linh chủ, ta muốn chuyển sang dưới trướng ngài, không biết có điều kiện gì?" Vận khí của Tô Đoạt Thu rất không tốt. Lần này, ở Nhược Thủy Tông không tìm thấy Kim Đan kỳ phá cảnh đan. Như vậy, chỉ có tiếp tục đi theo Tô Bạch, khả năng tìm thấy Kim Đan kỳ phá cảnh đan mới là lớn nhất. Tô Bạch nhìn Tô Đoạt Thu, nữ nhân này sở hữu Thiên Phú kiếm đạo hoàng giai, nếu được bồi dưỡng tốt, quả thực là một tướng tài đắc lực. Điều kiện là dù ngươi có thăng cấp kim đan, cũng phải phục vụ dưới trướng bản tôn 100 năm trước, sau đó mới có thể đảm nhiệm chức mạch chủ. Tô Bạch ra giá. Lời này vừa nói ra, những tiên cung tu sĩ bên dưới không kinh ngạc mà ngược lại còn mừng rỡ. Thật sự có thể chuyển sang dưới trướng mạch chủ sao? Điều này trong tiên cung là chuyện chưa từng có. Hay là chi tiên cung chi linh này có điều gì đặc biệt? Chiến lược của linh chủ cường hãn như vậy, đi theo ý nghĩa, rõ ràng đạo đồ tương lai sẽ rất thuận lợi. Ai chưa đợi Tô Đoạn Thu trả lời, Lôi Nhất đã vội vàng mở lời, "Linh chủ, ta Lôi Nhất nguyện ý đầu nhập dưới trướng ngài." Hỏa Nhất cũng chắp tay hành lễ, xin linh chủ thu lưu. Tô Đoạn Thu liền tiếp lời, xin linh chủ thu lưu, ta nguyện phục vụ ngài 100 năm. Các tiên cung tu sĩ khác cũng nhao nhao lên tiếng thỉnh cầu Tô Bạch thu lưu. Tuy nhiên, Tô Bạch cũng không phải ai cũng thu nhận. Bộ hạ nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng nhất là tinh nhuệ, cường hãn. Ánh mắt Tô Bạch quét qua ba tiên cung tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Khi hì kiếm nhất, Lôi Nhất, Hỏa Nhất, ba người các ngươi xuất hiện. Ba tiên cung tu sĩ được gọi tên, khuôn mặt dưới mũ che mặt đều lộ vẻ mừng rỡ. Các tu sĩ còn lại, tại chỗ giải tán, tự mình tu luyện cho tốt. Tô Bạch phất tay. Quan niệm tôn ti trật tự trong tiên cung cực kỳ mạnh mẽ, dưới mệnh lệnh của Tô Bạch, dù một đám tiên cung tu sĩ có không nỡ, cũng chỉ có thể lướt mình rời đi. Tô Bạch nhìn ba người còn lại trong tứ điểm. Ta sẽ thỉnh cầu tiên sứ, cho ba người các ngươi gia nhập dưới chúng ta. Tô Bạch phất tay, ba bộ đạo bảo màu tím từ cấp linh nhị đến linh tứ, ba viên tiên chủng cấp thấp được gắn kết với tiên chủng cấp cao trong cơ thể Tô Bạch rơi vào tay ba người. Trực tiếp luyện hóa hấp thu, là có thể thay thế tiên chủng mà các ngươi đã luyện hóa trước đây, từ nay về sau đầu nhập dưới chúng ta. Tô Bạch chậm rãi nói. Ba tiên cung tu sĩ, Kiếm Nhất, Lôi Nhất, Hỏa Nhất đều không chút do dự, lập tức luyện hóa tiên chủng mà Tô Bạch ban cho, thiết lập liên hệ với Tô Bạch và khoác lên mình đạo bảo tiên cung chi linh. Như vậy, Kiếm Nhất trở thành linh nhị, Lôi Nhất trở thành linh tam, Hỏa Nhất trở thành linh tứ. Chỉ là chiến lược giữa họ đã không thể đơn thuần dựa vào số hiệu để sắp xếp nữa. Phía sau Tô Bạch, Giang Hàn nhìn cựu lãnh đạo của mình trở thành linh tứ, trong lòng có chút chột dạ. Dù sao dưới trướng các mạch chủ tiên cung khác, theo số hiệu có thể thiết lập quan hệ cấp trên cấp dưới. Ví dụ như Hỏa Nhất có thể ra lệnh cho 19 thành viên hỏa mạch còn lại. Bốn người các ngươi không có quan hệ cấp dưới, trực tiếp nghe theo lệnh của bản tôn mà hành sự. Tô Bạch mở lời, lời này đã hóa giải sự ngượng ngùng của Giang Hàn. Tuân lệnh, linh chủ. Bốn người đồng thanh đáp. Tô Bạch nhìn ba người trước mắt, ba người này đều là trúc cơ đỉnh phong, chỉ thiếu kim đan phá cảnh đan là có thể thăng cấp kim đan kỳ. Kim đan phá cảnh đan đối với các tu sĩ khác, thậm chí là các thế lực tông môn, đều là vật phẩm khan hiếm. Nhưng đối với Tô Bạch, kim đan phá cảnh đan với trình độ luyện đan hiện tại của Y Y, chỉ cần có linh dược trong tay, đều có thể luyện chế thành công. Hiện tại chiến lực của ba người cực kỳ xuất chúng, nếu thăng cấp kim đan thì sự giúp đỡ cho Tô Bạch sẽ càng lớn hơn. Khẽ suy nghĩ, Tô Bạch phất tay lấy ra ba miếng ngọc giản, rơi vào tay ba người này. Đây là linh dược cần thiết cho Huyền Kim Đan, linh đan chuẩn tứ giai. Huyền Kim Đan là kim đan kỳ phá cảnh đan thượng đẳng, trên thị trường có giá khởi điểm hàng triệu linh thạch. Thu thập đủ tài liệu linh dược để luyện chế, cũng phải tốn hàng chục vạn linh thạch. Ta thấy các ngươi đều đã thăng cấp trúc cơ đỉnh phong, chỉ thiếu viên phá cảnh đan này là có thể thử thăng cấp kim đan. Lần này ở Nhược Thủy Tông, các ngươi đều thu hoạch không ít. Như vậy, các ngươi hãy thu thập đủ tài liệu Huyền Kim Đan giao cho ta, bản tôn sẽ đích thân luyện chế Huyền Kim Đan cho các ngươi, giúp các ngươi thăng cấp kim đan. Lời này vừa nói ra, những người có mặt đều kinh ngạc, linh chủ, vậy mà còn có thể luyện chế kim đan kỳ phá cảnh đan sao? Ba người nhanh chóng tỉnh ngộ, đa tạ linh chủ. Chúng ta lập tức đi thu thập linh dược. Đi đi, ta cũng phải quay về Tiên Cung chú địa một chuyến. Giang Hàn, ngươi tạm thời cùng họ hành động. Thân hình Tô Bạch chậm rãi biến mất tại chỗ. Không lâu sau, Tô Bạch đã xuất hiện bên ngoài tứ điểm, thủy chủ đang đứng trên một cành cây chờ đợi Tô Bạch, có thể khởi hành chưa, linh chủ? Sau khi biết được thực lực khủng bố của Tô Bạch, thái độ của thủy chủ đối với Tô Bạch đã thay đổi hết lần này đến lần khác. Bây giờ trong trạng thái bình thường, đối với Tô Bạch đã là một vẻ khá kính trọng. Đi thôi. Tô Bạch ngự không bay lên, lướt về phía cứ điểm truyền tống không xa. Hiện tại Tô Bạch đã gia nhập Tiên Cung trở thành mạch chủ, đương nhiên có tư cách sử dụng trận pháp truyền tống trực tiếp đến Tiên Cung, không cần phải như trước đây ngốc nghếch gấp rút lên đường nữa. Chương 362 trở lại Tiên Cung, chương 362 trở lại Tiên Cung, dịch văn bản, điểm truyền tống của Tiên Cung. Ít nhất phải cần đến tiên chủng cấp trung, tức là tiên chủng cấp mạch chủ bình thường mới có thể kích hoạt và sử dụng được. Tô Bạch có thể thông qua tiên chủng mà cảm nhận được phạm vi của điểm truyền tống trong tầm. Điểm truyền tống này được xây dựng sâu dưới lòng đất. Tô Bạch và thủy chủ hai người đến phía trên điểm truyền tống. Sau đó, họ ngự sử thuật độn thổ cao cấp, chui sâu xuống lòng đất. Hai người, một kẻ kim đan đỉnh phong, một kẻ kim đan hậu kỳ, cũng phải mất nửa ngày trời mới đến được nơi đặt trận pháp truyền tống. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi đặt trận pháp truyền tống ngoại trừ kiên cố hơn, màu sắc đậm hơn và không thể dùng thuật độn thổ mà đi vào, thì không có gì khác biệt nhiều so với đá đất bình thường. Nếu là người ngoài Tiên Cung muốn tìm kiếm điểm truyền tống của Tiên Cung, không có tiên chủng cảm ứng hỗ trợ, chẳng khác nào mò kim đáy bể, căn bản không thể tìm thấy. Các tu sĩ bình thường không có tiên chủng, dù có được Tô Bạch dẫn đến một lần, lần thứ hai để họ tự đi, cũng không thể tìm được đường. Sâu dưới lòng đất tràn ngập áp lực, thần thức cũng sẽ bị nén đến cực điểm. Đây cũng là lý do vì sao trận pháp truyền tống của Tiên Cung phân bố khắp các giới tu tiên, nhưng vẫn luôn đảm bảo được sự an toàn. Ông, nhờ tiên chủng, Tô Bạch và thủy chủ dễ dàng từ bên ngoài thấm nhập vào pháp trận vỏ ngoài của phòng truyền tống. Vào đến phòng truyền tống, Tô Bạch và thủy chủ mới có thể đứng thẳng bình thường. Nhưng vì nơi đây nằm sâu dưới lòng đất, áp lực cực lớn, vẫn cần phải dùng linh lực bao phủ toàn thân để giảm bớt sự khó chịu. Phòng truyền tống này vô cùng đơn giản, rộng khoảng 20 phương, chỉ có một trận pháp truyền tống đứng sừng sững, không có vật dụng thừa thãi. Trận pháp truyền tống và phòng truyền tống hòa làm một thể, nếu cưỡng ép tiến vào, e rằng trận pháp truyền tống cũng sẽ bị hủy hoại. Tô Bạch quan sát cách bố trí của phòng truyền tống này, không ngừng tấm tắc khen ngợi. Thấy ánh mắt tò mò của Tô Bạch, thủy chủ mở miệng hỏi, lần đầu tiên dùng trận pháp truyền tống của Tiên Cung sao? Tô Bạch không che giấu, gật đầu. Ngươi quả nhiên là một tân binh mới gia nhập, ta còn tưởng ngươi là lão quỷ nào đó của Tiên Cung chuyển thế mà đến. Thủy chủ nhìn Tô Bạch một cách khá kỳ lạ. Tân binh mà lại sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy, quả thực là điều chưa từng có trước đây. Những người có thể gia nhập Tiên Cung vốn dĩ đều là thiên tài về pháp thuật, trước đây, dù tân binh có kiêu ngạo đến mấy, thường cũng sẽ bị tiền bối làm cho phục tùng. Thủy chủ dừng lại một chút, rồi nói, trận pháp truyền tống của Tiên Cung, bao gồm cả loại trận pháp truyền tống tạm thời mà bộ hạ chúng ta sử dụng, có thể đặt xuống là dùng được, đều là do vị trận chủ tiền nhiệm của Tiên Cung tạo ra. Vị trận chủ này phi phàm lắm, sau này còn thăng cấp nguyên anh, trở thành một trong tứ đại tiên sứ. Bây giờ thì sao? Tô Bạch truy hỏi. Thủy chủ đáp, đã chết trong trận vây diệt vài năm trước, người giết hắn là nhiều cao thủ của Càn Khôn Tông. Tô Bạch thầm tiếc nuối, thiên phú trận pháp như thế này, không có cơ hội sao chép được. Đi thôi, linh thạch truyền tống phải do ngươi bỏ ra, ta bây giờ thân không một xu. Thủy chủ nói. Không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch đưa chiếc nhẫn chứa vật của Khâu Thiên Huyết cho thủy chủ, không gian của chiếc nhẫn chứa vật này cũng không tệ, ngươi cứ lấy mà dùng đi. Vị thủy chủ này thực lực khá mạnh, chiếc nhẫn chứa vật này nếu đem bán đi cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với tài sản hiện tại của Tô Bạch, chi bằng tặng cho thủy chủ coi như kết một thiện duyên. Ta còn nợ ngươi một mạng, chiếc nhẫn này so ra chẳng là gì. Vậy ta sẽ không khách khí mà nhận lấy. Thủy chủ thuận tay đeo nhẫn lên. Trong chiếc nhẫn chứa vật của Khâu Thiên Huyết không có gì đặc biệt, Tô Bạch chỉ giữ lại vài món đồ. Các vật tư khác quy đổi ra cũng được hơn 1000 vạn linh thạch, khiến tài sản của Tô Bạch tăng trở lại hơn 7000 vạn. Tô Bạch phất tay, một viên linh thạch thượng phẩm rơi vào trận pháp truyền tống. Nơi đây cách Tiên Cung ở cực tây không xa lắm, một viên linh thạch thượng phẩm là đủ rồi. Ông. Trận pháp truyền tống khởi động. Tô Bạch và thủy chủ biến mất trong phòng truyền tống này. Vài hơi thở sau, bên trong thiên môn của Tiên Cung, Tô Bạch và thủy chủ xuất hiện tại nơi đặt trận pháp truyền tống. Trong lòng Tô Bạch khẽ cảm thán, có trận pháp truyền tống, thật tiện lợi. Hai người đều cần diện kiến huyền giả, vì vậy không ai dừng lại, liền lướt mình bay về phía đại điện Tiên Cung. Lần này đi qua tiên kiều của Tiên Cung, tiên chủng cao cấp của Tô Bạch lập tức khóa chặt tiên kiều thật, không chút do dự mà lướt mình đi vào. Sau một trận không gian chấn động, Tô Bạch và thủy chủ xuất hiện bên trong đại điện Tiên Cung. Tiên sứ huyền giả, thân hình chợt lóe, xuất hiện phía trên đại điện. Linh chủ, ngươi làm việc thật nhanh gọn. Nhìn thủy chủ được giải cứu bên cạnh Tô Bạch, huyền giả cũng không nhịn được mà khen ngợi. Y liền vốn tưởng Tô Bạch ít nhất phải mất 1-2 năm để bố trí, tìm cơ hội, rồi mới vào Nhược Thủy Tông giải cứu thủy chủ. Không ngờ rằng cộng cả thời gian gấp rút lên đường cũng chỉ 10 ngày, Tô Bạch đã cứu được thủy chủ. Gần đây y thực sự thiếu người dùng, thủy chủ đã trở về, y lại có thêm một thuộc hạ đáng tin cậy để chỉ huy. Tiên sứ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, có vài việc muốn bẩm báo với ngài. Tô Bạch chắp tay nói. Ngươi cứ nói đi. Tô Bạch liền kể lại tình hình của Kiếm Nhất và hai người kia trước. Huyền giả vốn đã thiếu người dùng, nay lại bị Tô Bạch cướp đi 3 vị dự bị mạch chủ, những người chắc chắn sẽ theo Tô Bạch đến yêu tinh hải, trong lòng tự nhiên không muốn. Chỉ là, Tô Bạch hoàn thành nhiệm vụ lần này thực sự quá xuất sắc. Hơn nữa, Tô Bạch chỉ đòi 3 người, vừa vặn nằm trong giới hạn cân bằng trong lòng Huyền giả. Thôi vậy, còn có Kiếm Nhị, Lôi Nhị, Hỏa Nhị. Chỉ lần này thôi, sau này tuyệt đối không được tự ý thay đổi bộ hạ của tu sĩ Tiên Cung một cách dễ dàng như vậy. Huyền giả cao mày chấp thuận việc của Tô Bạch. Tô Bạch tự nhiên chắp tay cảm ơn. Ngoài ra, còn một việc nữa, ta nghe bộ hạ của ta nói, công pháp mà họ tu luyện đều đến từ các mạch chủ của họ. Pháp thuật thần thông của Tiên Cung đều là thượng thừa trong cùng cấp bậc. Ta muốn tiên sứ ngài chuẩn bị cho ta một vài pháp thuật thần thông, sau này cũng tiện chuyển cho bộ hạ của ta. Tô Bạch nói. Pháp thuật thần thông của Tiên Cung, Tô Bạch vẫn luôn vô cùng thèm muốn. Chỉ là huyền giả chưa nói, ý cũng không có lý do thích hợp để mở lời. Hiện tại đã chiêu mộ ba bộ hạ có công pháp tu luyện khác biệt, vừa vặn lấy cơ chuyển công để đòi pháp thuật thần thông. Pháp thuật thần thông, cái này đơn giản, ngươi lấy linh thạch mà đổi. Huyền giả nói, pháp thuật thần thông của các mạch tứ đại tiên sứ đều có bản sao lưu, chuyển cho Tô Bạch không thành vấn đề. Ngay cả trước đây, các mạch chủ muốn tu luyện thần thông của mạch khác, cũng có thể bỏ linh thạch ra mua. Thú hồ tiên cung hiện đang bách phế đại hưng, chính là lúc cần linh thạch. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là đổi bằng linh thạch thì y vẫn có thể chi trả được. Tiên sứ, không biết đổi thần thông cần bao nhiêu linh thạch? Huyền giả vẫy tay, một ngọc giản ghi danh mục đổi chắc rơi vào tay Tô Bạch. Tô Bạch xem xét kỹ lưỡng, cũng không đắt lắm. Một môn thần thông tiên cung cấp 3 thượng phẩm, cũng chỉ cần 50 vạn linh thạch mà thôi. Thần thông tiên cung chỉ có thể truyền thụ cho người mang tiên chủng, nếu không sẽ bị coi là phản bội tiên cung. Huyền giả nhắc nhở. Đã hiểu. Ánh mắt Tô Bạch đầu tiên rơi vào danh mục thần thông kiếm đạo. Tu sĩ tiên cung quả nhiên đều là một đám thiên tài pháp thuật. Ở Yêu Tinh Hải, một mạch kiếm đạo của học cung Tinh Huy thuộc Thiên Tinh Minh, chỉ có 5 bộ thần thông kiếm đạo cấp 3. Mà ở tiên cung này, thần thông kiếm đạo cấp 3 lại có đến 8 bộ. Kiếm trận đại ngũ hành âm dương cấp 4 mà ta hàng tưởng tượng đã có manh mối rồi. Tô Bạch mặt không biểu cảm, trong lòng lại khẽ mừng rỡ. Chương 363 trở về Yêu Tinh Hải, chương 363 trở về Yêu Tinh Hải. Tô Bạch đã chọn 3 môn kiếm đạo thần thông phù hợp với bản thân. Môn kiếm đạo thần thông hệ một cấp 3 thượng phẩm vạn mục kiếm vực. Sau khi tu thành, nơi nào kiếm khí đi qua, mặt đất sẽ mọc lên những gai kiếm linh mục, tạo thành vạn mục lao tủ, vây khốn địch mà diệt địch. Môn kiếm đạo thần thông hệ kim cấp 3 thượng phẩm vạn nhận quy tông. Kiếm quang phân hóa thành 3000 kiếm khí hệ kim, như mưa bão chút xuống, xuyên thấu hộ thể cương khí của địch, ngay cả thân thể tu sĩ luyện thể cũng có thể bị chém giết một cách bạo liệt. Môn kiếm đạo thần thông hệ hỏa cấp 3 thượng phẩm phần thiên kiếm ngục. Điều khiển linh kiếm bố trí 9 cột lửa, tạo thành phần thiên kiếm ngục, trong phạm vi đó kẻ địch mỗi hơi thở đều phải chịu lửa kiếm nghiền nát. Cộng thêm môn pháp thuật thần thông hệ thủy nộ thủy thiên thương mà Tô Bạch đã đổi từ mạch kiếm đạo của Tinh Huy học cung trước đây. Ngũ hành kiếm đạo thần thông của Tô Bạch đã tập hợp được 4 môn. Kiếm đạo thần thông hệ thổ khá hiếm, ngay cả tiên cung cũng không có kiếm đạo thần thông hệ thổ cấp 3. Đành phải đợi đến ngày sau mới có thể tập hợp đủ. Dù là những môn thần thông này, Tô Bạch cũng phải mất vài năm để sao chép thiên phú thuộc tính tương ứng và kết hợp với thiên phú kiếm đạo để tăng cường tốc độ tu luyện. Cứ như vậy, những thần thông cấp 3 mà các kim đan tu sĩ bình thường phải mất mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể tu thành, hắn trong thời gian ngắn đã có thể đạt được thành tựu. Ngoài ra, Tô Bạch còn đổi một phần pháp thuật cấp 1, cấp 2 thuộc các thuộc tính khác nhau cho các bộ hạ tương lai của mình. Tổng cộng tốn hơn 3 triệu linh thạch, đối với Tô Bạch, người hiện có tài sản hơn 70 triệu thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Tô Bạch giao linh thạch cho Huyền Giả. Huyền Giả cũng giao các ngọc giản pháp thuật cho Tô Bạch. Tiên sứ, vậy bần đạo xin cáo lui về Yêu Tinh Hải trước. Tô Bạch chắp tay nói sau khi đã có được những thần thông pháp thuật mình muốn. Huyền Giả xua tay, đi đi, mong rằng một ngày nào đó có thể thấy được cái gọi là cải cách của ngươi. Tiên cung hiện nay, nói khó nghe một chút, có thể nói là đang thoái thoát. Trước khi Tô Bạch gia nhập, Huyền Giả không thấy được tương lai của tiên cung, chỉ thấy tiên cung sẽ dần dần tan lụi. Một mình Huyền Giả khó chống đỡ. Như vậy, chi bằng để Tô Bạch, thiên tài số 1 Yêu Tinh Hải này gia nhập và thử làm một phen, dù là làm bữa, ít ra cũng còn một tia sinh cơ. Tô Bạch chắp tay, lướt mình bay đi, để lại Huyền Giả và thủy chủ mật đám trong đại điện. Tô Bạch rời khỏi động thiên, đến bên cạnh trận pháp truyền tống bên trong thiên môn, khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Các cứ điểm truyền tống của tiên cung rất nhiều, nhưng trận pháp truyền tống cỡ lớn xuyên qua các giới tu tiên, bên càn nguyên này chỉ được bố trí tại tổng bộ tiên cung. Thông qua trận pháp truyền tống tiên cung này, Tô Bạch có thể trực tiếp truyền tống đến Huyết Hồng tu tiên giới. Sau khi trung chuyển ở Huyết Hồng tu tiên giới, Tô Bạch có thể đến Thanh Châu tu tiên giới. Rồi thông qua cứ điểm truyền tống của Thanh Châu tu tiên giới, có thể trực tiếp đến Yêu Tinh Hải. Tô Bạch đã đợi bên cạnh trận pháp truyền tống hơn 1 tháng, trong thời gian đó thủy chủ liên tục đi đi về về qua trận pháp truyền tống, rõ ràng là đã làm không ít việc cho Huyền Giả. Ngoài ra, Tô Bạch còn gặp một vị mạch chủ khác của tiên cung chi mục chủ. Người này khá thần bí, kiếm tâm của Tô Bạch cảm nhận được một tia nguy hiểm chết người ẩn tàng từ y sau khi cảnh giới tăng lên, đặc biệt khi đối mặt với Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ, họ đều dựa vào linh lực cường đại của bản thân để phong bế khí cơ. Kiếm tâm thông minh cũng rất khó cảm ứng được nguy hiểm. Cái cảm giác nguy hiểm chết người ẩn tàng này đã đủ để biết mục chủ không phải là nhân vật tầm thường. Tô Bạch chỉ gật đầu chào hỏi y, không giao lưu nhiều. Hơn 1 tháng nữa trôi qua, 4 bộ hạ của Tô Bạch cuối cùng cũng đã đến tiên cung tiên môn. Linh Tam, Linh Tứ đều đã thành công tập hợp đủ linh dược. Linh Nhị Tô Đoạn Thu để đề phòng bất nhất, thậm chí một hơi tập hợp đủ 2 phần linh dược huyền kim đan. Lúc trước Lộc Minh phải tích lũy 100 năm ở thiên hình đài của Thiên Tinh Minh mới tập hợp đủ 1 triệu linh thạch để mua huyền kim đan. Xem ra khả năng kiếm tiền của tu sĩ tiên cung quả thực vượt xa tu sĩ bình thường. Tô Bạch vung tay thu những linh dược này vào túi. Đi thôi, về Yêu Tinh Hải rồi ta sẽ luyện chế huyền kim đan cho các ngươi. Đa tạ linh chủ. Một đám bộ hạ đồng thanh cảm tạ. Tô Bạch vung tay kích hoạt trận pháp truyền tống cỡ lớn. Hiện nay Tô Bạch là thành viên tiên cung, trận pháp truyền tống này là vật của nhà mình, tự nhiên không cần tốn nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy. Tô Bạch chỉ đặt một viên linh thạch thượng phẩm làm mồi dẫn, trận pháp truyền tống này đã tích trữ linh khí thiên địa hấp thụ thường ngày, đủ để hoàn thành lần truyền tống này. Ánh sáng truyền tống bao phủ 5 người Tô Bạch. Khoảnh khắc tiếp theo, 5 người biến mất trên trận pháp truyền tống. Mười mấy hơi thở sau, 5 người Tô Bạch từ thế giới không gian trở về hiện thực, đã ở cứ điểm truyền tống của Huyết Hồng tu tiên giới. Tô Bạch nhìn xung quanh, đây hẳn cũng là một mật thất truyền tống dưới lòng đất, trong phòng ngoại trừ trận pháp truyền tống cỡ lớn này ra, không có mơ ai. Huyết Hồng tu tiên giới cũng là một tu tiên giới ma đạo hình hành. Tô Bạch không có hứng thú với giới này. đặt vài viên linh thạch thượng phẩm, liền chọn Thanh Châu tu tiên giới, tiếp tục khởi động lần truyền tống thứ hai.
Ông.
Sau lần truyền tống nữa, Tô Bạch dẫn bốn bộ hạ xuất hiện ở Thanh Châu tu tiên giới. Tô Bạch vốn muốn quay về Ngọc Hà Tông một chuyến, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Bạch vẫn phủ quyết ý tưởng này. Đợi đến khi đại ngũ hành âm dương kiếm trận thần thông cấp 4 của ta thành hình, rồi quay lại giao cho tông môn một bản. Môn công pháp này sẽ là dấu ấn tu tiên mà ta để lại ở giới này. Tô Bạch đặt linh thạch, lại khởi động truyền tống. Yêu Tinh Hải, một vùng biển nào đó. Tô Bạch dẫn bốn bộ hạ lướt mình bay lên từ đáy biển sâu. Thần thức của Tô Bạch triển khai, tìm một hòn đảo nhỏ gần đó để bốn bộ hạ canh giữ, còn Tô Bạch thì bắt đầu lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện chế Huyền Kim Đan. Với thiên phú luyện đan và trình độ luyện đan hiện tại của Tô Bạch, Huyền Kim Đan vốn là cực kỳ khó khăn đối với các luyện đan sư bình thường, cũng chỉ tốn thời gian lâu hơn một chút. Nhưng trong vòng một tháng, Tô Bạch đã thành công luyện chế ra 4 phần Huyền Kim Đan. Tô Bạch giao Huyền Kim Đan cho ba bộ hạ. Ba người Tô Đoạn Thu đều là tu vi trúc cơ đỉnh phong, tu sĩ xuất thân từ tiên cung, quen với sát lục, đạo tâm thường vô cùng kiên cố. Họ quyết định thử tấn thăng Kim Đan ngay tại hòn đảo này. Bản thân Tô Bạch cũng đã đến lúc tấn thăng nguyên anh, vì vậy liền canh giữ tại hòn đảo này, bố trí trận pháp tụ linh để tăng nồng độ linh khí trên đảo, trợ giúp các bộ hạ tấn thăng. Một mặt điều chỉnh tâm cảnh, tiến vào trạng thái tâm như chỉ thủy, một mặt tiếp tục dùng hóa linh lô tinh luyện linh lực của mình, nhằm đạt đến trạng thái tốt nhất, tấn thăng nguyên anh. Có Tô Bạch, vị mạch chủ này đích thân bảo vệ, ba người Tô Đoạn Thu tự nhiên vô cùng yên tâm. Họ chọn một vị trí trên đảo, liền bắt đầu dùng Huyền Kim Đan, bắt đầu tấn thăng. Nửa năm sau, góc đông bắc hòn đảo truyền đến một làn sóng linh lực nồng đậm, linh khí thiên địa xung quanh đều hội tụ về góc đông bắc. Tô Đoạn Thu, tấn thăng thành công rồi sao? Tô Bạch khẽ mở mắt, sau đó tiếp tục tu luyện tinh luyện của mình. Sau Tô Đoạn Thu, trong vòng một tháng, Linh Tam, Linh Tứ lần lượt đột phá Kim Đan thành công. Xác suất tu sĩ tiên cung tấn thăng Kim Đan cao đến kinh người. Tô Bạch lần lượt truyền thụ cho ba người một phần thần thông tiên cung cấp 3, sau đó tiếp tục tinh luyện linh lực. Còn ba người Tô Đoạn Thu thì một mặt củng cố cảnh giới, một mặt học tập các pháp thuật thần thông mới có được. Cứ như vậy, một năm thời gian thoáng chốc trôi qua. Ngày này, khí tức Tô Bạch tẩn tàng, trong mắt không chút gợn sóng, hắn thông qua tiên chủng thông báo bộ hạ canh giữ xung quanh hòn đảo. Hôm nay, hắn sẽ tấn thăng nguyên anh cảnh giới.